Chương 176, giết chết mao nhân cổ. Diệp Thiếu Dương nắm tay phải của Ô Mai lên, dùng móng tay cắt vào ngón giữa của cô, sau đó lại đặt một đồng đúc mâu lên huyệt thần môn trên cánh tay của nữ thi, dùng móng tay đâm vào lớp da giữa nhãn tiền rồi kéo ngón tay của Ô Mai qua đặt lên nhãn tiền đồng đúc mâu. Hắn cũng kéo một dây hồng tuyến cột ngón tay của cô và nữ thi lại với nhau. Hắn cầm lấy tay của Ô Mai phóng xuất ra một luồng cương khí, hỗ trợ cô dẫn máu vào trong cơ thể của nữ thi. Quá trình này diễn ra khoảng một phút, Diệp Thiếu Dương cảm giác được máu của Ô Mai đã tiến nhập vào trong bụng nữ thi, thấm vào vật bên trong bụng cô ấy, lập tức buông tay, lấy từ bên hông ra một nắm tro tàn đặt lên miệng vết thương trên cổ tay cô ấy để tránh cho huyết khí tiết ra ngoài, sau đó đẩy nữ thi xuống hố mộ, đứng lên, âm thầm thở dài một hơi, toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất đã hoàn thành thuận lợi. Diệp Thiếu Dương kéo tay của Ô Mai, hỏi, em mất không ít máu, cảm thấy thế nào? Hơi choáng váng một chút. Ô Mai lắc đầu nói, nhưng không sao đâu, bao giờ trở về uống chút canh gà là được. Vậy thì tốt, bọn anh trở về nhà khách để bố trí một chút, Quách Sư Minh, đệ đã đưa vàng cho huynh, huynh ở đây chờ bọn đệ một lát. Lão Quách đương nhiên không dám phản đối, trừ ý ý, người nhà chồng và người nhà mẹ đẻ của thân nhân ra là tự nguyện canh giữ ở trên núi. Còn lại những người khác đã nhanh chóng xuống núi. Dọc theo đường đi vào thôn, Diệp Thiếu Dương được thôn dân Lý Gia thôn hai bên đường hoan nghênh nhiệt liệt. Do lúc trước có mấy thôn dân chứng kiến hắn bắt quỷ rồi quay về thôn tuyên truyền, một truyền 10, 10 truyền 100, nên bây giờ ai nấy cũng đều biết hắn là thiên sư Mao Sơn, chu diệt lệ quỷ tại hồ chứa nước, vô cùng kích động sùng bái hắn. Có mấy cô nương chưa chồng thấy Mao Sơn thiên sư còn trẻ tuổi đẹp trai như thế lập tức liếc mắt đưa tình muốn tán tỉnh. Lại còn có hai bà mối cứ liên tục chạy theo Diệp Thiếu Dương luôn mồm bảo muốn làm mai cho hắn. Diệp Thiếu Dương vội vã chạy vào nhà khách để trốn, cuối cùng vẫn là trưởng thôn mạnh miệng đứng ra kêu gọi mấy người đàn ông lực lưỡng bảo vệ trước cửa nhà khách, ngăn không cho mấy người này vào phá rối. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, nói với Ô Mai, người của thôn bọn em thật là nhiệt tình. Ô Mai cười nói, Diệp đại ca thấy ai vừa mắt thì nói với em một tiếng, em giúp anh làm mối. Cam đoan là có thể thành công, nhưng mà không được, anh đã có đối tượng. Chớ đoán mò, mau làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra giấy bút viết mấy tài liệu cần thiết, giao cho Lý Lao Tinh. Lý Lao Tinh nhìn lướt qua thì khẽ nhíu mày, thật thà hỏi, Diệp tiên sinh, mấy thứ khác thì tôi biết, còn phân gà trắng. Là loại thuốc đông y gì? Diệp Thiếu Dương nói, phân gà trắng là phân gà màu trắng chứ là gì? Gương mặt Lý Lao Tinh lập tức méo mó. 20 kg phân gà. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, 30 kg nhé, 20 kg không đủ đâu. Lý Lao Tinh lau mồ hôi, à, vậy để tôi đi thu gom phân gà từng nhà. Dưới sự giúp sức của nhiều người, có thể nói là cả thôn, những món vật dụng mà Diệp Thiếu Dương nêu ra đã tập hợp đầy đủ chỉ trong vòng nửa tiếng, tất cả đều chất ngay ngắn ở trong sân nhà khách. 2 kg máu gà trống, 50 kg gạo nếp, 20 kg lúa mạch, 30 kg phân gà trắng, 5 kg nước tiểu đồng tử Lý Lao Tinh báo số, Diệp tiên sinh, đã đủ chưa? Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo Lao sắp xếp cho người khiêng những nguyên liệu đó và một cái nồi lớn cùng nhau lên núi, đi tới mộ của nữ thi, hắn lấy ra la bàn âm dương dò tìm trận nhãn của trận pháp, khoanh vùng một mảnh đất trống, bảo Lý Lao Tinh đặt nồi lên mặt đất, sau đó đốt lửa, đổ vào một lượng nước vừa đủ. Trong lúc chờ nước nấu sôi, Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, đi vòng quanh mộ một vòng để bố trí ngũ hành kỳ trận, sau đó bảo Lão Quách và Tiểu Mã hỗ trợ dùng đồng tiền định vị, kéo ra hai đoạn chu sa cột vào hai cây bách rồi kéo thành một thông đạo dài hơn 10 thước. Lấy cây cối ven sườn núi làm trụ, hắn cố định đầu mút cuối cùng tại vị trí đã khoanh vùng trước đó. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cùng nhau đổ máu gà và gạo nếp vào chung một nơi, khuấy đều, sau đó giải vào trong thông đạo. Lúc hắn chuẩn bị xong, quay về thì nước cũng đã sôi. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đổ phân gà, nước tiểu đồng tử và lúa mạch vào trong nồi, còn mình đứng trên một tảng đá lớn, tay cầm xẻng khuấy mạnh hỗn hợp. Mấy loại nguyên liệu được nước sôi nấu thành một hỗn hợp phát ra mùi thúi kinh hoàng bạc vía, khiến mấy thôn dân đứng xem náo nhiệt phải bịt mũi né tránh. Diệp Thiếu Dương vân vê một nắm lá ngải đưa cho đám người của Tiểu Mã, sau đó nhét một lá vào trong lỗ mũi, cảm thấy tốt hẳn lên. Tiểu Mã không chịu được hỏi, Tiểu Diệp tử, cậu định nấu cái này cho người ăn sao? Diệp Thiếu Dương liếc Tiểu Mã, cậu ăn không? Cậu giết tôi luôn đi. Tiểu Mã gãi đầu một cái, nói, à phải rồi Tiểu Diệp Tử, lúc trước cậu có dùng máu gà và gạo nếp để giải đường thì tôi còn có thể hiểu được, vậy tại sao bây giờ cậu lại dùng mấy cái khỉ gió như lúa mạch và phân gà? Tôi có thấy cậu dùng bao giờ đâu. Diệp Thiếu Dương đáp, đây căn bản không phải là Mao Sơn Thuật, tôi cũng đã từng nói Mao Sơn Thuật không thể đối phó với Vu Cổ Thuật, cho nên tôi dùng những thứ có trong sách Vu Thuật dân gian để đối phó với Cổ Linh, cho nên nếu có mắc gói thì cũng không liên quan đến chúng ta. Chờ một đống thập cẩm trong nồi nấu xong, Diệp Thiếu Dương liền sử dụng đấu mực bắn thành một hình chữ tỉnh, trên mặt đất, Dạn Ô Mai đứng ở chính giữa, bất luận có phát sinh gì cũng không được rời khỏi phong ấn. Sau đó Dạn Lao Quách bắt đầu làm phép. Lao Quách tuy rằng pháp lực không sâu nhưng có kinh nghiệm vào Nam ra Bắc, hiểu biết về vu thuật dân gian không kém so với Diệp Thiếu Dương, lập tức gật đầu, đi tới trước mộ, vẽ một tờ địa hỏa phù ném xuống dưới, miệng lầm rầm niệm địa hỏa chú, một ngọn lửa màu xanh nhạt lập tức bốc lên. Lớp dầu vừng và mật cũng nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt. Lao Quách nhìn chằm chằm vào thân thể nữ thi không chớp mắt, tức khắc, một đoạn huyết tuyến màu đỏ từ bụng của cô nhô lên cao, sau đó nữ thi vặn vẹo thân thể, đứng thẳng dậy. Lao Quách cười lạnh một tiếng, Cổ Linh quả nhiên không chịu nổi sức nóng của lửa địa hỏa, bắt đầu điều khiển thi thể của nữ thi, chuẩn bị trốn thoát. Xoát một tiếng, nữ thi đứng lên giữa đống lửa, động tác có chút cứng ngắc, vươn hai tay hai chân bỏ ra khỏi hố mộ, tiến vào thông đạo chu sa tuyến. Hai chân cô dẫm vào máu gà và gạo nếp, xì. Xì bốc khói, lập tức bị hun cháy ra nước. Ngọn lửa trên người cô cũng nhanh chóng đốt ra thịt trở thành biến dạng, mỡ ủng ục chảy ra bên ngoài. Các thôn dân đứng vây xem thấy thi thể đã chết 2 năm đang bỏ dậy thì sợ đến mức 3 hồn không gặp 7 phách, lập tức lui về phía sau vài chục bước. Tiểu Mã thấy thế cũng lui ra sau lưng Diệp Thiếu Dương, buồn bực hỏi, Tiểu Diệp Tử, thi thể này đã chết, cậu lại đang đối phó với Cổ Linh, vậy thì còn đốt thi thể làm gì? Tôi đang muốn thiêu hủy thi thể để Cổ Linh không thể ở lại trong người cô ấy, phải đi tìm ký chủ mới. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa liếc Ô Mai. Nhìn một thi thể chảy mỡ đang ầm ầm chạy tới, Ô Mai sợ tới mức bủn rủn tay chân, nếu máu nhìn Diệp Thiếu Dương, nức nở nói, Diệp đại ca, chết em. Đứng yên đó, không phải sợ. Diệp Thiếu Dương nói xong dùng xẻng xúc hỗn hợp phân gà hất vào đầu thi thể. Chương 177, giết chết Mao Nhân Cổ. Nữ thi bị hất một xẻng phân gà trắng vào đầu, lập tức cả người giống như bị tạt axit sùn phiu dịp, chóc từng miếng da, lộ ra các khớp xương trắng lếu, khiến người ta nhìn mà rợn cả tóc gáy. Nữ thi lập tức xoay người, hai tay vươn dài chộp về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẫn bình tĩnh, ngón cái tay phải hắn bắn ra chu sa, nhanh chóng vẽ lên lòng bàn tay trái một đạo bát quái ấn, phi thân lên, tránh thoát khỏi hai tay nữ thi, lòng bàn tay trái hắn vỗ thẳng lên trán nữ thi. Một đạo tử quang phát ra từ kẽ hở bàn tay hắn. Thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, khởi. Diệp Thiếu Dương cao giọng niệm chú, đồng thời thuận thế kéo nữ thi về phía chiếc nồi to. Hai tay nữ thi bấu chặt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương rồi dùng sức cào, khiến cánh tay hắn hiện lên 10 vết máu. Diệp Thiếu Dương nhịn đau, quát to với Tiểu Mã, cậu còn đừng đấy mà nhìn à. Mau ném phân gà trắng. Ôi vãi, tôi tưởng một mình cậu dư sức đối phó rồi chứ. Tiểu Mã lẩm bẩm nói, được, xem tôi đây. Cậu nắm lấy xẻng, xúc một đống phân gà trắng hất thẳng về phía nữ thi, không trúng, đành phải xúc xẻng khác. Lần này cậu nhắm chuẩn, rất vững tin hất xẻng một lần nữa. Nữ thi vốn đang chạy đột nhiên phát lực kéo Diệp Thiếu Dương lùi về sau 2 bước, vì thế mới tạo nên thẳng cảnh. Cả xẻng phân gà trắng bay thẳng lên đầu Diệp Thiếu Dương. Phân gà trắng đương nhiên không thể nào tạo thành tổn thương với một người sống như Diệp Thiếu Dương. Nhưng mà chỉ một từ thôi, thối. Hắn cảm thấy giống như có một mùi thối theo đường miệng và mũi chui vào cơ thể, khiến hắn sặc đến nỗi 2 mắt biến thành màu đen, nước mắt tuôn trào. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, phủi phủi phân gà trắng trên đầu xuống đất. Một ít phân rơi trên mặt hắn, hắn giơ tay phải lên lau, không lau thì thôi, vừa lau thì mùi hôi thối đó bốc lên còn kinh khủng hơn lúc trước. Mẹ nó, mặc kệ luôn. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng. Tay trái dùng lực nhấc nữ thi lên, bước về phía chiếc nồi to rồi khẽ buông tay, ném nữ thi vào trong nồi. Một tiếng phịch vang lên, phân gà trắng bắn tung tóe, một đám khói trắng bốc lên nghi ngút, nữ thi kêu rên một tiếng rồi bám lấy mép nồi, định treo lên, nhưng dưới sự ăn mòn của phân gà trắng, thân thể ả liền tuột xuống. Hai tai, lỗ mũi, rồi trong mắt ả lần lượt bị chảy xệ, rơi từng mảng xuống dưới đáy nồi, lộ ra một đống xương trắng. Thôn dân vây quanh xem chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng ghê tởm như vậy, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, không ít người quay lưng nôn mửa tại chỗ. Càn khôn tà pháp. Diệp Thiếu Dương niệm pháp quyết, vỗ một chưởng lên đầu nữ thi, đánh cho ả lui về trong nồi, nữ thi giãy giụa đứng lên, Diệp Thiếu Dương lại đánh thêm chưởng nữa. Sau vài lần đứng lên lại bị đánh trở xuống, toàn thân nữ thi chỉ còn lại một bộ xương trắng nếu, tuy nhiên ả vẫn cố chấp giãy giụa để thoát khỏi nồi. Cảnh tượng hiện giờ so với trước đó lại càng kinh khủng hơn, ngay cả tiểu mã cũng bị dọa cho hoảng sợ, thậm chí không để ý tới phân gà trắng đang không ngừng rơi lên người mình. Đột nhiên một tiếng phốc vang lên, chiếc bụng bị ăn mòn chỉ còn lại một mảnh da nhỏ của nữ thi chợt nổ tung, một vật đen thùi bay thẳng về phía Ô Mai. Ô Mai sớm đã bị những cảnh tượng khủng khiếp không ngừng diễn ra dọa cho sợ hãi. Đối mặt với nguy hiểm, cô quên cả bản năng chạy trốn, mở to mắt nhìn vật thể đen thùi bay tới trước mặt. Trong khoảnh khắc nó sắp đâm vào mắt mình, cô chợt nhìn thấy có một đạo tử quang lướt qua đánh bay vật thể kia, khiến nó rơi xuống đất. Lúc này Ô Mai mới khôi phục lại ý thức, vài giây vừa nãy cô đã được dạo một vòng quỷ môn quan rồi trở về, trong lòng hoảng sợ không dứt, quay đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương đang quỳ một chân xuống đất, tay cầm một thanh trường kiếm có tử khí vần quanh. Cô chợt cảm thấy Diệp Thiếu Dương có chút giống mấy đại hiệp trong phim võ hiệp, thật sự là đẹp trai hết sảy luôn. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương chỉ duy trì được dáng vẻ soái ca đó không được mấy giây, hắn liền nhảy dựng lên, la to, thôi chết mất. Tôi không chịu nổi rồi, nước đâu? Để em đưa anh đi rửa nhé. Ô Mai nói xong liền bước nhanh về phía đầu nguồn dòng suối nằm phía trên phần mộ không bị nhiễm thi khí, cho nên vẫn còn rất sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương đi tới bên dòng suối, chẳng thèm để ý gì hết liền nhảy ùn xuống điên cuồng vò đầu tóc, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng ào, ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức thấy tiểu mã cũng nhảy xuống suối điên cuồng gội đầu như mình, miệng còn lẩm bẩm, thối chết mất. Không ngờ chỉ dính tí phân gà trắng mà lại thối đến như vậy. Điệp Thiếu Dương nào tới, bóp cổ tiểu mã rồi quát to, cậu mà cũng biết thối sao, mới dính một tí mà đã kêu thối, vậy cậu hất cả đống lên đầu lao tử thì sao? Tôi phải giết cậu. Tôi không cố ý mà, tôi thật sự không cố ý. Tiểu mã vừa xin lỗi vừa chạy trốn trên dòng suối. 10 phút sau, hai người toàn thân ướt đẫm, một trước một sau quay trở về. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết mình rời đi lâu như vậy. Đám người thôn dân vẫn tránh ra thật xa, lo âu nhìn qua bên này, không một ai dám tới gần. Chỉ có mình Lao Quách vẫn ngồi xổm xuống đất, cầm một cành cây gẩy gẩy cái vật thể đen thủi kia. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, dưới lớp lông lá đen thủi bừa bộn là một quả cầu thịt đỏ hồng to cỡ nắm tay người trưởng thành, bề ngoài sần sùi, trông rất là ghê tởm, nhìn đám lông tóc trên mặt đất. Có thể đoán ra vật này vốn được bao bọc bên trong lông tóc, bị thất tinh long tuyển kiếm đánh trúng mới biến thành bộ dáng như vậy. Tiểu Diệp tử, đây là mao nhân cổ mà cậu nói đó sao? Tiểu mã đứng cách Diệp Thiếu Dương 3 mét, tay khẽ xoa cái cổ lúc nãy bị Diệp Thiếu Dương bóp, đến giờ vẫn còn đau. Ừ, là mao nhân cổ. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, tôi vốn cho rằng chỉ là cổ linh bình thường, không ngờ linh tính của nó lại mạnh như vậy. Nó không những có thể khống chế thân thể của ký chủ mà còn có thể điều khiển cơ thể thực hiện nhiều động tác phức tạp nữa. Nói xong, hắn rút ra một tấm linh phù ném lên phía trên mao nhân cổ, linh phù tự động bốc cháy. Diệp Thiếu Dương không nhìn nữa, xoay người đi tới bên cạnh chiếc nồi lớn, tất cả đều đã bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn sót lại bộ xương của nữ thi vẫn duy trì tư thế trèo lên trên. Hắn không khỏi thở dài trong lòng, cô gái này khi còn sống thì bị người hại rồi chết oan. Chết rồi lại còn bị cổ linh dày vò, vận mệnh thật khiến người ta phải thương tiếc. Người nhà của người chết có ở đây không? Diệp Thiếu Dương nhìn đám người xung quanh rồi hỏi, có vài người bước ra, vẻ mặt ai nấy đều đau buồn. Chu Tử là chồng của người chết thì lệ rơi đầy mặt, trước đó xảy ra những gì bọn họ đều trông thấy rõ ràng, lúc thi thể bật dậy rồi di chuyển, nếu không phải mấy người trưởng thôn ra sức ngăn cản thì cả nhà Chu Tử đã lao lên rồi. Đến tận lúc Diệp Thiếu Dương lên tiếng, trưởng thôn mới thả mấy người Chu Tử ra. Chu Tử theo sự dặn dò của Diệp Thiếu Dương trước đó đặt cạnh nồi lớn một tấm cót, Diệp Thiếu Dương dùng xẻng vớt hải cốt cô gái lên, rồi đặt lên trên tấm cót, Chu Tử cũng không ngại hôi thối, cuốn lấy thi thể nữ thi rồi mang ra bờ suối tẩy rửa. Diệp Thiếu Dương nói với gia đình trụ tử, người thân của các vị đã sớm chết rồi, hồn phách cũng đã tới nơi âm tào, còn lại chỉ là một cái xác mà thôi. Tôi cũng không muốn hủy hoại thi thể cô ấy, nhưng vừa rồi mọi người cũng đã thấy, trong cơ thể cô ta có cổ linh, nếu không tiêu diệt thì thôn dân quanh vùng sớm muộn cũng sẽ gặp nạn, hy vọng mọi người không oán trách tôi. Cả nhà trụ tử nghe hắn nói vậy vội vàng khoát tay, mẹ của trụ tử nói rằng, Đại Pháp Sư đã giúp thôn chúng tôi trừ yêu, bọn tôi cảm ơn còn không hết, nào dám oán trách gì ngài. Hơn nữa ngài còn giúp gia đình chúng tôi lấy lại được thanh danh, ngài là đại ân nhân của gia đình chúng tôi. Bà nói rồi liền định quỳ xuống, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nâng bà dậy rồi nói mấy lời an ủi. Lúc này, trụ tử hai tay trống không mang theo vẻ mặt hoang mang quay lại, còn chưa tới nơi đã hô to lên với Diệp Thiệu Dương, Đại Pháp Sư hãy mau qua đây nhìn xem, trong bụng vợ tôi có thứ gì đó. Chương 178, Thái Tuế. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền cả kinh, chợt nhớ tới điều gì đó nên bảo trụ tử đi trước dẫn đường, hai người bước nhanh tới bên dòng suối. Hài cốt của vợ trụ tử đặt bên bờ suối, xa xa đã có thể nhìn thấy một vật trắng xóa nằm giữa xương sườn và xương trâu. Nó có hình dáng tròn tròn trông giống như nấm mỡ, lại có chút giống như chiếc bánh bao, bên trong lộ ra màu trắng, đỉnh đầu của nó khá tròn, mặt trên lại có một ít nếp nhăn. Đây là cái gì, nấm hả? Tiểu Mã ghé sát lại gần nhìn, định đưa tay ra sở thử liền bị Diệp Thiếu Dương đập một phát vào tay, hắn đưa mắt đánh giá toàn bộ một lượt. Quay đầu lại nói với Lão Quách, sư huynh có nhận ra bảo bối này không? Lão Quách nhíu mày quan sát trong chốc lát rồi nở nụ cười, là bảo bối, đây đúng là bảo bối. Tiểu Mã nghe xong liền cảm thấy kỳ quái, trong lòng có chút tò mò, cậu hét lên, mấy người đừng chơi trò bí hiểm nữa, đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thiếu Dương không trả lời, chỉ nhặt một hòn đá có cạnh sắc bên chân mình rồi rạch lên từ phía trên đỉnh vật kia xuống phía dưới, một dòng chất lỏng lập tức chảy ra. Vài giây sau, mọi người đều nhìn thấy vết rạch đó tự động liền lại, chưa đến 2 phút đã khôi phục lại như lúc đầu, không còn thấy chút vết cắt nào nữa. Ôi vãi! Tiểu Mã hoảng hồn hét lên, thứ đồ chơi này có năng lực tái sinh thật mạnh nha. Diệp Thiếu Dương cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ vào đồ vật kia rồi nói, thứ này tên là Thái Tuế, là một loại nhục linh chi nhưng quý hơn rất nhiều so với nhục linh chi bình thường, năng lực tái sinh rất mạnh mẽ, cho dù cắt nó. Nó cũng sẽ tái sinh lại như cũ chỉ trong vài ngày. Tiểu Mã vô gầy nói, tôi nhớ ra rồi, trong sách lịch sử của chúng ta có viết về nó, lúc đó tôi có ấn tượng rất sâu sắc với nó. Sử sách ghi lại, năm đó vào thời cổ đại, nạn đói xảy ra khắp nơi, có một nơi sinh trưởng loại thái tuế này, sử sách gọi là tụ nhục, còn gì nữa nhỉ, còn nói rằng cắt đi cũng có thể mọc lại, lấy mãi không hết. Thái tuế, còn gọi là ngấm linh chi thái tuế. Thuộc dòng nhục linh chi thịt, có rất nhiều hình dạng khác nhau, tuy nhiên điểm chung là đều rất quý. Công dụng của chúng là trị thương và bồi bổ sức khỏe. Hiện nay, theo truyền thông Trung Quốc, nấm thái tuế có giá bán đắt hơn vàng, giá một dê nấm là 39.000 đô la Mỹ. Gần đây nhất có một khối linh chi thái tuế có giá trị 1 tỷ đô la Mỹ đã được tìm thấy. Theo sử sách ghi chép, thái tuế là loài nấm đã có từ thời viễn cổ, sức sinh trưởng cực mạnh, đông lạnh không chết. Phơi nắng không chết, thiếu nước không chết, tính chống phân hủy cao, dễ dàng thích nghi ở nhiều điều kiện, cũng chính là thứ mà Tần Thủy Hoàng trước đây đã khổ sở đi tìm để được trường sinh bất lão. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, thứ này có năng lực tái sinh rất mạnh mẽ, nhưng không tới mức bị cắt là có thể mọc ra thứ khác, lấy mãi không hết. Giới pháp thuật gọi nó là tụ khí nhục, chỉ cần có nước, cơ thể nó sẽ không ngừng sản sinh ra linh lực. Chẳng trách thân thể của nữ thi này 2 năm qua không bị phân hủy. Mao nhân cổ cũng trốn trong cơ thể nàng không ra, hóa ra đều là do thái tuế này. Tiểu Mã nghĩ một lát rồi nói, nếu nói vậy, thái tuế do tên mặt dấu kia để vào trong bụng nữ thi, nhưng vì sao hắn phải làm như thế? Diệp Thiếu Dương nói, đơn giản lắm, hắn dùng suối để nuôi thái tuế, dùng thái tuế để nuôi nữ thi, dùng nữ thi để nuôi cổ linh, rồi lại sắp xếp cây cối trong rừng tạo thành tụ khí trận, đem linh lực của thái tuế theo dòng suối dẫn về hồ nước. Sau đó bị Hà Cơ hấp thu và chuyển hóa thành quỷ khí. Động hóa. Tiểu Mã chợt cả kinh, cả một chuỗi sinh vật phức tạp thế mà cậu nói là đơn giản sao? Diệp Thiếu Dương cười thản nhiên, dùng Mao Sơn thuật tùy tiện thiết lập một thế cục phong thủy, đã dùng tới thất chuyển chi khí, ngay cả linh khí của thực vật cũng có thể chuyển hóa thành sinh khí, cái này đã là gì chứ? chỉ là chút tài vật mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong liền lấy Thái Tuế ra khỏi hài cốt nữ thi rồi giao cho Lão Quách, huynh hãy nuôi dưỡng nó cho thật tốt, thứ đồ chơi này rất hiếm đấy, sau này không chừng có thể dùng tới, đừng để nó chết. Lão Quách cất Thái Tuế vào bã lộ rồi nói, để yên tâm đi, ta tự biết cách chăm sóc nó. Mấy người Diệp Thiếu Dương ngồi bên bờ suối nhìn trụ tử đang xử lý những thứ dơ bẩn còn bám lại trên hài cốt vợ hắn, sau đó dùng tấm cốt quấn lấy đem đi mai táng. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới đứng dậy dặn dò Lý Lao Tinh cho người lấp đi cái hố chôn nữ thi, sau đó thay đổi tuyến dòng suối và phá đi trận pháp. Theo sự dẫn đầu của Diệp Thiếu Dương, mọi người xuôi theo dòng suối đi xuống dưới, cho đến khi tới bên hồ nước nhìn nước suối trong xanh chảy và hồ nước làm giảm đi một chút hắc khí ở gần đó. Hắn mới hài lòng nói, bây giờ đã mất đi ngọn nguồn của sát khí, dương trận cũng đã bị phá, không tới một, hai ngày, nước ở đây sẽ được làm sạch được một nửa, quỷ khí mà Hà Cơ có thể lợi dụng đã không còn nhiều. Hắn còn chưa dứt lời, mặt hồ đen kịt đột nhiên nổi lên bọt nước, bắt đầu từ phía dưới chân Diệp Thiếu Dương, mặt hồ tách ra thành hai nửa, vô số con sóng chồm lên nhau phát ra những tiếng ào ào vang dội. Nhìn cảnh tượng hoành tráng mà khủng khiếp như thế, mọi người nhao nhao lùi ra đằng sau, ngay cả Lão Quách cũng không tự chủ mà lùi về sau vài bước. Chỉ có Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích chút nào, hắn đứng phía trên một khối đá ngậm bên hồ nước, trước mặt hắn là những con sóng cuồn cuộn, vô từng đợt vào bờ, nhưng lại không có bất kỳ giọt nước văng lên người hắn. Một bóng dáng xinh đẹp chợt hiện lên giữa những bọt sóng, mái tóc búi cao, thân vận trang phục cổ đại. Toàn thân từ trên xuống dưới hiện lên những tia sáng xanh biếc, ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng chính là Hà Cơ mà vốn tự xưng là Mỹ Hoa kia. Diệp Thiên Sư thanh âm lạnh lẽo hòa với tiếng sóng ào ào vang lên, ngài định đuổi cùng giết tận sao. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói gì vậy, chóc quỷ trừ yêu vốn là bổn phận của ta cho ngươi đầu hàng, ngươi không đầu hàng, vậy ta chỉ còn cách tự động thủ thôi, người nói xem nào. Đừng vội đắc ý, Diệp Thiên Sư. Cho dù ta không mượn được lực của trận pháp, tu vi mấy trăm năm của ta lẽ nào để trưng bày. Nói xong nàng gầm lên, từng luồng hắc khí thôi thúc những con sóng lượn lở quanh thân nàng. Diệp Thiếu Dương mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu. Hắn thấy được nàng càng giận dữ thì càng biểu lộ sự chột dạ, mà biểu này chỉ càng chứng tỏ, nàng sợ hắn. Ta phải giết chết ngươi, nhất định sẽ giết chết ngươi. Mỹ Hoa hoán hận nói, thân thể chậm rãi chìm vào trong làn nước. Sóng gió cũng dần lặng xuống, khôi phục lại như lúc ban đầu. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong cũng không quay đầu lại, liền đi về hướng thôn Lý Gia. Lý Lao Tĩnh lập tức đuổi theo, nói với giọng khẩn trương, Diệp Thiên Sư, thủy quỷ bị chọc giận rồi, nó sẽ không tới thôn gây phiền phức chứ. Yên tâm đi, nếu nó có thể vào thôn, không biết thôn các người đã chết bao nhiêu người rồi. Cùng lắm nó chỉ có thể lên tới bờ hồ mà thôi. Ra khỏi hồ nước chính là tự tìm đến cái chết. Lý Lao Tinh liên tục gật đầu. Trở về khách sạn, việc đầu tiên Diệp Thiếu Dương làm chính là tắm rửa, dùng dầu gội đầu xoa kín lên mặt, lúc này mới rửa sạch sẽ phân gà dính trên mặt. Quần áo thì không thể mặc lại được nữa rồi, cũng may trong túi vẫn còn một bộ để thay, thay quần áo xong hắn đi tới phòng khách. Còn về phần mấy vết thương trên cánh tay do nữ thi gây ra đều chỉ là vết thương ngoài da, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng thèm để ý. Cơ thể hắn mang dòng máu thiên sư, có một ưu điểm chính là không bị lây nhiễm các loại độc thi hay độc yêu. Tiểu Mã vừa mới tắm xong cũng đi tới phòng khách, cậu sợ lại bị Diệp Thiếu Dương tẩn cho một trận nữa bèn trốn sang một bên. Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta một cái rồi xoay người sang nhìn Lão Quách đang sắp xếp đồ đạc trong ba lô. Sư huynh đang làm gì vậy? Ta vừa cất Thái Tuế cẩn thận rồi. Nào, ta cho đệ xem thứ này. Lão Quách đưa tay vào ba lô. Y sơ soạn một lát rồi lấy ra một sợi dây xích to cỡ ngón tay, đen thùi tỏa ra ánh sáng, mặc dù trong phòng có đèn điện nhưng dây xích vẫn tỏa ra ánh sáng lộng lây đến thần bí. Diệp Thiếu Dương cầm lên xem, vừa xem hắn liền nhận ra rồi nói, đây là sợi xích của Tiếp Âm Xanh Bà. Hắn đột nhiên cảm thấy nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay và sợi xích có một khí tức dị thường mang theo chút cảm giác lạnh lẽo và sức mạnh kháng cự. Hắn đột nhiên cả kinh rồi nói, khoan đã, không phải rồi. Đây là dây câu hồn của quỷ sai. Chương 179, dây câu hồn. Lão Quách gật đầu nói, đây là sợi xích mà quỷ bà kia đã dùng, để bảo ta mang đi, sau đó ta mới phát hiện ra nó là dây câu hồn. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn tại chỗ, Dây câu hồn vốn là một pháp khí cõi âm đặc biệt dùng thép đen để tôi luyện, dùng liệt hỏa địa ngục để nấu đúc, cũng là vũ khí chuyên dụng của quỷ sai. Quỷ sai dựa theo cấp bậc khác nhau sẽ được phân phối các loại vũ khí khác nhau, mà những ai có tư cách sử dụng dây câu hồn đều không phải là quỷ sai thông thường, chí ít cũng phải là quỷ sứ một phương. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu, nói rằng, không thể như thế được, quỷ bà kia chỉ là một con quỷ âm xanh, làm thế nào có được dây câu hồn? Lẽ nào nó có bản lĩnh giết chết quỷ sai sao? Nói như vậy phỏng chừng nó đã sớm bị diệt, không cần chúng ta phải đi đối phó. Lão Quách nói, ta cũng thấy rất kỳ lạ, chỉ là để thử nghĩ xem, nếu nó không làm như vậy thì dây câu hồn này là từ đâu ra? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, dây câu hồn đối với quỷ sai tựa như là súng của cảnh sát ở nhân gian, mỗi người một cái, tuyệt đối không thể ném hay vứt bỏ, nếu không âm ti nhất định sẽ truy hỏi. Cho nên về cơ bản nó không có khả năng nhặt được hoặc trộm được. Diệp Thiếu Dương đông nghĩ tới khối quỷ bài kia của Tiếp Âm Xanh Bà, trong lòng chấn động, giả như chỉ là một dây câu hồn thì còn có thể giải thích được, thế nhưng lại thêm một cái quỷ bài nữa vấn đề chợt trở nên rắc rối, quỷ bà kia tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy, vô tình nhặt được cả hai đồ vật của quỷ sai, mà nó lại càng không có khả năng cướp đoạt, thế thì, chân tướng thật sự là gì? Diệp Thiếu Dương vừa nói sự nghi ngờ của mình, Tiểu Mã lập tức tiếp lời ngay, có phải quỷ sai đưa cho nó hay không? Diệp Thiếu Dương liếc cậu, thế Tạ Vũ Tình có đưa thẻ cảnh sát và súng cho cậu không? Tiểu Mã gãi đầu, không nói nên lời. Lão Quách nói, Tiểu Sư Đệ nói đúng, chuyện này chắc chắn có vấn đề, bất quá chúng ta không có manh mối, lại càng không có cách để điều tra, thôi thì để sau này hãy tính, hiện tại chúng ta phải làm việc trước mắt đã. Tiểu Sư Đệ, dây câu hồn này là đồ tốt, đệ cầm làm pháp khí đi. Diệp Thiếu Dương ngây người tại chỗ, hắn căn bản không muốn thế này, có điều. Dây câu hồn chính là vật được luyện thành từ liệt hỏa địa ngục, mang trong mình chính khí của thiên địa, đối với quỷ yêu tà linh có lực áp chế nhất định, cho nên mới có tư cách làm pháp khí của quỷ sai. Diệp Thiếu Dương cầm dây câu hồn phóng ra một luồng cương khí, lập tức cương khí bị sợi xích hấp thu, phía trên nổi lên một đạo tử quang nhàn nhạt. Diệp Thiếu Dương lập tức động tâm, tính thông linh của dây câu hồn quả thực mạnh vượt xa pháp khí bình thường. Lão Quách cười nói, ban đầu nó vốn đậm mùi quỷ khí, sau được ta dùng nước phù rót lên mấy ngày nên quỷ khí đã hoàn toàn bị thanh trừ, tiểu sư đệ, đệ cứ yên tâm dùng đi. Diệp Thiếu Dương cau mày, không ổn đâu, dù sao cũng là đồ của quỷ sai. Lão Quách nói, có gì mà không ổn, thứ này nhất định là vô chủ, đến Tiếp Âm Xanh Bà còn có thể dùng. Vì sao đệ lại không thể dùng? Hơn nữa đây là chiến lợi phẩm mà đệ nhận được, không phải là vật trộm cắp, tương lai nếu Ngưu Mã tướng quân ghé đây thì đệ trả lại là xong. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, nói, sao đệ có cảm giác huynh đang đứng sau giật dây đệ phạm tội vậy? Thôi huynh dùng đi. Lão Quách lắc đầu liên tục, không được, ta thiếu pháp lực, không thể khống chế nó, nếu đệ không dùng, ta sẽ bán lại cho mấy pháp sư tán tu dân gian, phỏng chừng kiếm được không ít tiền. Vậy để đệ nhận. Quyết định xong, Diệp Thiếu Dương cũng không lăn tăn nữa, dùng móc sắt của dây câu hồn cắt ngọn nó giữa, nhỏ một giọt máu lên trên đó, sau đó dùng cương khí luyện hóa nó. Đối với những loại có pháp khí linh tính, người làm phép phải dùng máu của mình khai mở phong ấn, lưu lại dấu vết mới có thể biến nó trở thành pháp khí dành riêng cho mình, dùng để đối phó với quỷ yêu. Diệp Thiếu Dương đi tới một mảnh đất trống giơ dây câu hồn lên cao, quất thử vài cái. Cảm thấy vô cùng vừa tay, hơn nữa phẩm chất cũng rất thích hợp, liền nhét vào sau lưng, sau đó lập tức lấy ra, không tốn thời gian, nhanh, gọn, lẹ, không khỏi có chút thích thú. Lão Quách nhìn hắn thích thú đến mức không muốn buông xuống, cũng cao hứng thay cho hắn, đề nghị, tiểu sư đệ, sợi xích này cũng tương tự như roi da, Mao Sơn thuật lại có nhiều thuật dành riêng cho roi da, đệ có thể chọn một thuật thích hợp để thi triển nó, hiệu quả nhất định không tồi. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, đúng là ý hay. Để đọc truyện đa tạ sư huynh nhắc nhở, tạm thời không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn chính sự đi. Diệp Thiếu Dương thu lại dây câu hồn, lấy ra 7, 8 thỏi vàng đã chuẩn bị, ném cho Lão Quách. Lão Quách kinh ngạc đến ngây ngốc, hỏi, làm gì thế? Đừng kích động, không phải là cho huynh xài đâu. Huynh dùng số vàng này làm cho đệ một cái lưới bằng vàng, sau đó chế tạo một cái nỏ bắn cá. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Lão Quách nói bao giờ về ta sẽ bắt tay vào làm, hai ngày sau sẽ đưa tới cho đệ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn Y Dì, vì sao huynh không về làm ngay? Lão Quách ngượng ngùng cười, trưởng thôn nói buổi tối còn đãi chúng ta ăn một bữa, đã đến đây rồi thì phải ở lại nếm đặc sản chứ. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì. Đêm đó, Lý Lao Tinh quả nhiên bày ra một bàn tiệc rượu phong phú, gọi mấy người cán bộ trong thôn đến tiếp khách. Lao Quách nhậu xong liền nhận lấy mấy món đặc sản trong thôn tặng cho, chất chừng hai bao tải lớn, đặt trong cốt, sau đó hài lòng lái xe quay về. Tiểu Mã thì về phòng tiếp tục luyện vẽ bừa, còn Diệp Thiếu Dương đi tới sân nhà khách bắt đầu luyện tập sử dụng dây câu hồn. Đầu tiên hắn luyện một lần toàn bộ động tác, sau đó chọn mấy động tác thực dụng để luyện tập nhiều lần. Luyện đến nửa đêm, Diệp Thiếu Dương quay về phòng, đi tắm, sau đó leo lên giường ngủ. Trước khi ngủ, hắn còn lên mạng tìm mấy tin nhắn ngắn để gửi cho Nhuế Lãnh Ngọc. Mấy phút sau, hắn nhận được tin nhắn trả lời của nàng, chỉ gói gọn hai chữ, buồn nôn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng từng thử qua vài ba câu đơn giản, ví dụ như ba chữ anh yêu em, thế nhưng cũng chỉ nhận được lời hồi đáp nhàm chán hoặc không có thành ý. Diệp Thiếu Dương thật sự cảm thấy theo đuổi con gái còn gian nan hơn cả chó quỷ, bất quá cho đến nay hắn vẫn không hề có ý định muốn buông tay. Ngủ một giấc đến hơn 8 giờ, Diệp Thiếu Dương cũng tỉnh dậy, rời khỏi giường. Đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Mã không biết từ đâu chạy tới, hỏi hắn, hôm nay có hoạt động gì không? Không có hoạt động gì, chờ đi, bao giờ Quách sư huynh đưa vật dụng tới thì hãy tìm tôi. Tiểu Mã cười hề hề, nói rằng, không có hoạt động gì đúng không? Vậy tốt quá. Hôm nay tôi có hẹn Vương Bình đi bơi, ngay phía sau làng du lịch kia có một hồ bơi nho nhỏ, cậu có muốn đi chung không? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng liếc Tiểu Mã, cậu hẹn hò, tôi đi làm gì? Hê hê, lần đầu hẹn hò, có chút hồi hộp, dẫn cậu đi cổ vũ cho tôi. Không đi, đánh chết cũng không đi làm bóng đèn. Diệp Thiếu Dương hết sức buồn bực, Tiểu Mã mới gặp người ta một lần đã hẹn hò đi chơi. Còn mình thì đến một tin nhắn cũng không được nàng duyệt, thật là làm người ta tức chết. PS, chúc mừng Tiểu Mã có gấu, chúc mừng Diệp Thiếu Dương có pháp khí mới, chúc mừng anh em đã có chương, dê. Chương 180, Tạ Vũ Tình xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương đang âm thầm đau đớn thì đột nhiên điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên nhìn thì thấy Chu Tĩnh Như đang gọi đến. Chu Tĩnh Như nói, Thiếu Dương ca, anh dậy chưa, em cho xe đến đón các anh. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đón bọn anh, đi đâu? Chu Tĩnh Như ngạc nhiên trong chốc lát, có chút hờn rồi nói, chẳng phải anh hẹn em đi bơi sao, em đã chuẩn bị đồ bơi rồi, anh đừng có dở quẻ chứ. Bơi. Diệp Thiếu Dương càng không hiểu nổi, anh hẹn em đi bơi hồi nào? Chu Tĩnh Như buồn bực nói, đêm qua Tiểu Mã gọi điện thoại cho em nói anh hẹn em đi bơi, không tiện nói chuyện cho nên nhờ cậu ấy gọi giúp, còn nói em rủ Vương Bình đi chung, càng đông càng vui. Đẹp, thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đã hiểu, Tiểu Mã muốn hẹn Vương Bình đi bơi nhưng lại sợ cô từ chối, vì vậy đã dở trò bán cá qua mình, lấy danh nghĩa của mình để gọi điện thoại hẹn Chu Tĩnh Như, tiện thể kêu Vương Bình đi chung luôn. Cái thằng này đúng là chẳng có điểm nào tốt, nghĩ gì không nghĩ, lại nghĩ ra một biện pháp hại người như thế. Chu Tĩnh Như im lặng không nói lời nào, dường như cô đã nghĩ ra điều gì đó, nói trong điện thoại, Thiếu Dương ca. Đừng nói là Tiểu Mã muốn hẹn hò Bình tỉ nên mới mượn danh nghĩa của anh nhé. Thôi thì chúng ta cũng đi đi, xem như là thư giãn một chút, có được không? Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cũng không thể cự tuyệt nữa, bảo hôm nay không có chuyện gì làm, vì vậy đồng ý Chu Tĩnh Như vui vẻ cảm ơn, bảo sẽ đưa xe đến đón hắn. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương xoay người, nghiêng đầu, không nói gì hết, chỉ lẳng lặng quan sát Tiểu Mã. Tiểu Mã lập tức khẩn trương. Lung tung nói, Tiểu Diệp tử, cậu đừng hận tôi nhá, tôi không cố ý đâu, tôi biết sai rồi, kỳ thật. Tôi cũng cho cậu cơ hội hẹn hò đó chứ. Tôi sợ cậu mất mặt, không dám chủ động theo đuổi. Diệp Thiếu Dương thở dài, nhàn nhạt nói rằng, còn dám ngụy biện, nếu cậu không giả bộ, tôi cũng không muốn đánh chết cậu. Tiểu Mã vừa nghe thấy thế liền hoảng hốt, đành phải nói thật, năn nỉ hắn, Tiểu Diệp tử, gạo đã nấu thành cơm, cậu không thể hủy bỏ giữa chừng. Cậu nhất định phải đi à? Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Mã, lần sau không được viện cớ như vậy nữa. 20 phút sau, xe đã chạy tới, lái xe là một lao tài xế, dọc đường đi không nói câu nào, thế nhưng lái xe rất nhanh, không được nửa tiếng đã chạy đến làng du lịch, vừa xuống xe, cả hai liền nhìn thấy Chu Tĩnh Như và Vương Bình đứng chờ ở ven đường. Tiểu Mã vừa thấy Vương Bình lập tức cười tươi như hoa, đi tới bên cạnh cô ân cần thăm hỏi. Chu Tĩnh Như và Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười. Em sợ bọn anh không quen, vừa lúc ở đây cũng có hồ bơi, cho nên chúng ta cứ bơi ở đây là được. Chu Tĩnh Như giải thích, em đã cho người quét dọn, thay nước hồ bơi sạch sẽ rồi. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đi mua hai cái quần bơi, sau đó đến phòng thay đồ nam để thay. Vừa ra khỏi phòng thay đồ, cả hai liền nhìn thấy Chu Tĩnh Như và Vương Bình cũng thay xong áo tắm, đi ra từ phía phòng thay đồ nữ. Vóc dáng hai người đều đẹp, có thể nói là hoàn mỹ, đáng tiếc chỉ có Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã ngắm. Bên này có phao bơi, phao tay, các anh muốn dùng loại nào? Chu Tĩnh Như hỏi. Anh chưa bao giờ dùng mấy thứ đó hết. Diệp Thiếu Dương nói xong mỉm cười, nhảy ùn xuống nước, sau đó bơi đến đầu hồ bên kia, quay đầu nhìn lại. Ba người vẫn còn đang đứng trên bờ hồ há mồm trợn mắt nhìn mình. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương không hiểu nổi, tưởng đã xảy ra chuyện gì. Ba người đều lắc đầu. Chu Tĩnh Như cũng nhảy xuống chậm rãi bơi tới, kính nể nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, không ngờ anh bơi tốt như vậy. Khi còn bé ở trên núi, không có gì chơi, vừa lúc trên núi có một hồ nước, cho nên trời nóng là anh đến bơi tại đó, sau này trở thành thú vui duy nhất. Tiểu Mã cũng ôm một cái phao, lúng túng nhảy xuống. Vương Bình đứng ở đầu bên kia, xấu hổ nói rằng, tôi không biết bơi, mọi người dạy tôi đi. Để tôi. Tiểu Mã mạnh mẽ giơ tay ra, tạo thành một đòn đấm móc. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cậu cũng đâu có biết bơi. Chúng ta đều không biết bơi, cho nên chúng ta hãy luyện cùng nhau. Chu Tĩnh Như bật cười, cho cậu ta một cơ hội. Hai chúng ta tránh đi thôi. Hai người Diệp Thiếu Dương vừa bơi vừa trò chuyện, thuận tiện nhìn Tiểu Mã và Vương Bình đạp phành phạch như vịt mắc cạn ở bên khu nước nông. Hai người bơi mệt mỏi xong thì lên bờ ngồi nghỉ, Chu Tĩnh Như gọi một người bán hàng đưa tới hai lon nước giải khát, Diệp Thiếu Dương vừa đưa tay ra nhận lấy, Chu Tĩnh Như đã kêu lên, trời ạ! Diệp Thiếu Dương nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy trên cánh tay của mình nổi lên một đường huyết tuyến kéo dài cho đến khuỷu tay, nhất thời hiểu ra. Bởi vì màu sắc của nó rất tối cho nên lúc trước hắn không nhìn thấy. Cái này? Từ bao giờ? Chu Tĩnh Như run giọng hỏi. Chắc vào hai ngày trước, không sao đâu, còn nhiều thời gian mà, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy cổ sư kia. Chu Tĩnh Như thở dài, nói, anh thật là lạc quan. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, cô vừa cầm lên nhìn thì lập tức nhíu mày, nhỏ giọng nói, Lý Vi gọi tới, không biết có chuyện gì. Em nghe đi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, không nghĩ đến cú điện thoại này quan trọng đối với hắn như thế nào. Chu Tĩnh Như bắt điện thoại, alo một tiếng, đầu bên kia nói vài tiếng, sắc mặt Chu Tĩnh Như lập tức trắng bệch, hốt hoảng hỏi, ông chắc chứ? Lại nghe một chút nữa, cút một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, bị nước tràn vào, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nhặt lên, đưa tới, thấp giọng hỏi, chuyện gì vậy? Chu Tĩnh Như ngây người mất mấy giây. Đột nhiên nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, run giọng nói, Thiếu Dương ca, em có chuyện muốn nói cho anh biết, anh phải cố gắng chịu đựng. Trái tim Diệp Thiếu Dương chợt trầm xuống, nói, em nói đi. Chu Tĩnh Như hít sâu vài hơi, nói rằng, Lý Vi thông báo đội tuần tra của công trường vừa phát hiện ra hai người nằm bất động trên mặt đất, gần ở miếu thất bà, một người là Đàm Tiểu Tuệ, một người khác là Tạ Vũ Tình. Hai người đều xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đầu nổ bùn một tiếng, ngây ngốc nhìn Chu Tĩnh Như, hỏi, xảy ra chuyện? Có ý gì? Chính là, Chu Tĩnh Như hít sâu một hơi, chật vật phun ra hai chữ, đã chết. Chu Tĩnh Như thấy sắc mặt Diệp Thiếu Dương trắng đến không còn chút máu, phảng phất đến hơi thở cũng ngừng lại. Cô biết Diệp Thiếu Dương có quan hệ thân thiết với Tạ Vũ Tình, vừa định khuyên giải an ủi vài câu, Diệp Thiếu Dương đã nắm lấy tay cô. Hỏi, người đang ở đâu? Còn đang ở cửa miếu, đã báo cảnh sát. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương lập tức hất tay cô ra, đến quần áo giày dép cũng không để ý, nhanh chóng chạy ra khỏi hồ bơi. Mười mấy phút sau, hắn đã có mặt trước cửa miếu thất bà, kế bên là một xe cảnh sát, hai cảnh sát đang bố trí dây cảnh giới. Nghe tiếng bước chân, hai cảnh sát xoay người lại thì thấy Diệp Thiếu Dương đang đi chân trần, mặc quần bơi vội vã chạy vào. Cả hai kinh ngạc đến ngây ngốc, một người trong đó kịp phản ứng, lao đến ngăn cản, trách mắng, hiện trường án mạng, không được vào. Diệp Thiếu Dương thúc thủi cho đáng văng hắn, xông vào, vừa lúc gặp hai cảnh sát khác đang khiêng cáng cứu thương đi ra, trên băng ca là một thi thể đắp vải trắng. Diệp Thiếu Dương tiến đến dở tấm vải trắng, lập tức thấy được một khuôn mặt quen thuộc, có điều lúc này đã không còn chút sinh khí. Không khí cũng lắng xuống. Tạ Vũ Tình, đó là Tạ Vũ Tình. Chương 181, tuyệt đối không cho cô chết. Hắn là thiên sư, cách thật xa đã có thể cảm thấy trên người nàng phát ra tử khí, thế nhưng vẫn không thể tin được nàng đã chết. Hắn vội vã đi tới cáng cứu thương, run rẩy vươn tay phải ra đặt ngón cái lên ấn đường nàng, phóng xuất ra một luồng cương khí tiến nhập vào trong cơ thể để kiểm chứng. Kết quả hắn nhận thấy dương khí trong cơ thể nàng đang từ từ tán đi, không còn dấu hiệu của sự sống, cũng chính là đã chết. Nàng thật sự đã chết. Hai chân Diệp Thiếu Dương mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn thi thể của Tạ Vũ Tình, không tin được cô gái suốt ngày mắng mỏ mình, suốt ngày châm chọc, đối nghịch với mình, thật sự đã chết. Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau đè lên vai hắn, tức giận mắng, bắt tên này lại, hắn dám đánh lén cảnh sát. Chờ một chút, chờ một chút. Giọng nói của Lý Vĩ vang lên, gã vội va tách đoàn người chạy đến, la hét, chớ làm loạn, đây là Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh. Đám người lập tức kinh ngạc, đây đều là những cảnh sát thuộc đội hình cảnh, cấp dưới của Tạ Vũ Tình. Tuy bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương nhưng cũng đã biết tiếng tăm của hắn, nghe đến tên hắn cũng như nghe sấm rội bên tai. Một người cảnh sát lập tức nhào lên, không chút phép tắc nắm lấy cánh tay của hắn, khẩn thiết nói, Diệp Tiên Sinh, tôi biết ngài có pháp thuật, cầu xin ngài hãy mau cứu Tạ đội phó. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến dương khí trong cơ thể Tạ Vũ Tình còn chưa tan hết, hẳn là mới gặp chuyện chưa được bao lâu, có khi hồn phách vẫn còn đang ở gần đây. Ai nói cho tôi biết, sinh nhật cô ấy là ngày nào? Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người xung quanh hỏi, mặc dù hắn thân thiết với Tạ Vũ Tình nhưng vẫn chưa biết sinh nhật của nàng. Ngài tìm chứng minh nhân dân của cô ấy thử xem. Một viên cảnh sát nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, vội vàng lục túi của Tạ Vũ Tình, cuối cùng tìm thấy ví tiền của cô ấy, mở ra, lấy được chứng minh nhân dân. Ngày 21 tháng 4. Diệp Thiếu Dương vừa đọc vừa viết lên một lá bửa, đúng lúc đó, Lý Vi từ đằng sau chạy tới đè vai Diệp Thiếu Dương, nói rằng, Diệp Tiên Sinh, tôi nghe mọi người nói Đàm Tiểu Thư trước khi bất tỉnh đã nói hai chữ phía Tây. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chợt nhớ ra Chu Tĩnh Như có nói Đàm Tiểu Thuệ và Tạ Vũ Tình được phát hiện cùng nhau, lúc này mới hỏi, cô ấy sao rồi? Đang hôn mê, đã đưa đến bệnh viện rồi, hình như không có việc gì hết. Lý Vĩ biết hắn muốn hỏi gì nên nói trước, Đàm Tiểu Thư trước lúc đó chỉ nói hai chữ phía Tây, ngoài ra không còn nói gì hết, chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Gã vẫn còn nói tiếp nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không thèm nghe, trong đầu chỉ có hai chữ phía Tây. Đàm Tiểu Tuệ trước lúc bất tỉnh đã cố ý nhắc đến nó thì ắt hẳn phải có ý nghĩa gì đó, rốt cuộc là ý nghĩa gì? Nhất thời Diệp Thiếu Dương vẫn chưa nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua một bên. Bảo hai người cảnh sát đặt cáng cứu thương xuống, đi tới bên cạnh Tạ Vũ Tình, dán lá bùa có viết tên và ngày tháng năm sinh lên chắn nàng, lá bùa lập tức run lên. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, chỉ nói rằng, bốn người lên đây. Lập tức có bốn cảnh sát tiến lên nhận lệnh, Diệp Thiếu Dương giao cho bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, mỗi người cầm một góc vải bố che ánh mặt trời. Diệp Thiếu Dương nhấc lá bùa trên trán Tạ Vũ Tình lên, nhìn gương mặt nàng, âm thầm nói. Với người khác thì cô đã chết, nhưng tôi nhất định sẽ cứu sống cô. Nói xong hắn đưa tay ra sau lưng tìm pháp khí, kết quả chỉ mò thấy ra thịt mình, chợt nhớ tới mình chạy quá nhanh nên chỉ mặc mỗi cái quần bơi, không có mang túi và đai lưng theo. Hắn vừa tính gọi điện thoại kêu Tiểu Mã mang đồ tới, chưa kịp mở miệng, Tiểu Mã đã từ đâu đẩy đoàn người xông vào, thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức cậu ném túi và đai lưng qua cho hắn, dùng ánh mắt kiên định không gì sánh được nhìn hắn, nói. Tôi tin tưởng cậu Tiểu Diệp Tử, nhất định cậu có thể cứu sống Vũ Tình Tỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu không nói gì, mở túi đeo lưng lấy ra một mảnh ngọc thạch, cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên trên đó, đồng thời nhanh chóng viết lên một xác. Một đạo hồng quang hiện lên, máu của hắn bị ngọc thạch hấp thụ, chỉ để lại một ấn ký màu đỏ. Diệp Thiếu Dương đẩy miệng của Tạ Vũ Tình ra, nhét miếng ngọc vào miệng nàng. Ngọc thạch có tính chất hấp thu linh khí, có thể dùng nó để truy tìm hồn phách. Thời gian cấp bách, Diệp Thiếu Dương không tiện bố trí pháp đàn, chỉ dùng một tay chế trụ quỷ môn Tạ Vũ Tình, khẽ nhắm mắt, niệm tụng Mao Sơn Tầm Hồn Quyết, vận dụng thần niệm, lấy thi thể của Tạ Vũ Tình làm trung tâm, tìm kiếm hồn phách ở xung quanh. Mao Sơn Tầm Hồn Quyết là bí thuật nội môn Mao Sơn, khi thi triển cực kỳ tiêu hao pháp lực, bởi vậy cho dù pháp sư có biết chú ngữ cũng không đủ năng lực thi triển. Diệp Thiếu Dương dựa vào tu vi thiên sư chống đỡ được mấy phút, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy tung tích hồn phách Tạ Vũ Tình đâu. Không thể như thế được. Nếu người sống không ngừng phát ra dương khí thì hồn phách cũng sẽ không ngừng phát ra âm khí, những chỗ hồn phách đến sẽ tự động để lại âm khí. Sau khi rời đi, âm khí mới từ từ tiêu tán, những chỗ khác nhau, mức độ phát tán của âm khí cũng sẽ khác nhau. Cho nên những nơi âm khí tích lũy lâu, ít tiêu tán, giả như có quỷ hồn trường kỳ không đi sẽ dần dần trở thành âm địa, nghiêm trọng hơn sẽ trở thành âm lâu, âm xảo. Tạ Vũ Tình vừa mới chết, hồn phách sẽ bị quỷ sai mang đi, thời gian quá ngắn, âm khí cũng không thể tiêu tán hết, nhất định sẽ để lại dấu vết, cho nên nếu không có dấu vết thì chỉ có một khả năng, có người cố ý xóa dấu vết hồn phách của Tạ Vũ Tình. Là ai làm, quỷ sai câu hồn, đâu nhất thiết phải làm như vậy. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chỗ này căn bản không có quỷ sai. Như vậy, hồn phách Tạ Vũ Tình rốt cuộc là đã đi đâu? Xét toàn bộ khu vực quanh miếu, chỗ duy nhất có khả năng ẩn giấu quỷ hồn chính là động phủ của Thất Bà. Tâm trạng hắn chợt trầm xuống, hỏi Lý Vĩ, hai người bọn họ được phát hiện ở chỗ nào? Là ở. Lý Vĩ trả lời. Chỗ thi thể của Tạ cảnh sát, chúng tôi chưa ai dám xê dịch vị trí. Diệp Thiếu Dương hơi chút yên lòng, Thất Bà bị giam trong trận pháp, tuyệt đối không thể ra khỏi miếu giết người, nếu không thì những người đứng trong sân sớm đã bị nó giết sạch. Cho nên hồn phách của Tạ Vũ Tình nhất định đã bị dẫn đi. Trong giây lát, một đạo sấm sét chợt xẹt qua đầu hắn, Diệp Thiếu Dương đống nhiên nghĩ ra, đúng rồi, phía Tây. Đàm Tiểu Tuệ trước khi hôn mê nhắc đến phía Tây, chính là nói quỷ hồn của Tạ Vũ Tình bị dẫn tới phía Tây. Trừ chuyện đó ra, trước khi hôn mê cô ấy sẽ không nghĩ tới chuyện gì khác quan trọng hơn. Tiểu Mã, đi theo tôi. Những người khác ở lại bảo vệ tốt thi thể cô ấy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lập tức chạy ra khỏi cửa miếu, đồng thời mang theo cả túi và đai lưng. Trên người hắn chỉ có độc một cái quần bơi, lại đeo túi sách, ghim đai lưng, bộ dáng trông thật chẳng ra gì, thế nhưng không ai cảm thấy buồn cười, ngược lại, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng kính nể hắn. Chương 182, tuyệt đối không cho cô chết. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một lọ thất tinh thảo, đưa cho Tiểu Mã, nói rằng, phun lên mắt, giúp tôi tìm hồn phách của Tạ Vũ Tình. Tiểu Mã không nói hai lời lập tức phun thất tinh thảo lên mắt, đi theo Diệp Thiếu Dương về phía Tây. Diệp Thiếu Dương cầm thất tinh long tuyển kiếm không ngại gian khó, dùng vỏ kiếm chống xuống đất vượt mọi chông gai, cũng không quản chân trần đạp vào đất đá hay cây cỏ hoang dại, hoàn toàn quên đi những thống khổ quanh mình. Đi suốt 4-5 dặm, phía trước liền xuất hiện một ngọn núi cao chót vót chặn lối đi, vách núi thẳng đứng vô cùng dị thường, căn bản không thể leo lên. Tiểu Mã chỉ vào đó nói, làm sao bây giờ, đi đường vòng. Cứ đến chân núi hãy tính. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, ngọn núi này quá dị thường, nếu cứ kiên trì đi về hướng Tây chắc chắn sẽ không leo lên nổi, mà nếu đi đường vòng thì lại quá xa, không biết khi nào mới tới. Dạ như đến lúc đó mà không tìm thấy manh mối, 8/10 là đã hết hy vọng. Thế nhưng Tạ Vũ Tình tử vong không bao lâu, hồn phách không thể chạy xa đến thế chứ. Một trận gió thổi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức dừng chân, hít mũi ngửi, kích động nói, tôi ngửi thấy có mùi âm khí phía trước. Nói xong hắn lập tức triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ chạy tới hướng âm khí. Càng về phía chân núi, âm khí càng ngày càng mạnh hơn, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thì thấy có hai nhân ảnh tại một rừng cây nhỏ kế bên chân núi, thấp thoáng như ẩn như hiện. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, hai người này một trước một sau, người trước vô cùng cao, thân thể là một cái bóng đen mờ mịt. Người sau mặc cảnh phục, vóc dáng thon thả, đi từng bước cứng nhắc như bị người trước kéo. Đó không phải là Tạ Vũ Tình thì là ai? Tạ cảnh sát kìa, Tiểu Diệp Tử, cuối cùng cũng tìm được rồi. Tiểu Mã thở phào một hơi, hưng phấn nói. Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương càng trở nên ngưng trọng hơn, giả như Tạ Vũ Tình bị quỷ yêu dẫn đi thì hắn vẫn đảm bảo 100% đưa nàng trở về, thế nhưng từ tình hình trước mắt thì thấy cái bóng đen đó chính là một quỷ sai. Quỷ sai câu hồn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù hắn là thiền sư cũng không thể ngăn cản. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã qua, nói rằng, tôi không thể chủ động động thủ với quỷ sai, chút nữa cậu qua đó cố gắng mắng hắn, tranh thủ mọi cách khiến hắn nổi giận, một khi hắn động thủ với cậu, tôi sẽ có lý do khai chiến với hắn. Chúng ta có thể cứu hồn phách của Tạ Vũ Tình hay không, tất cả đều nhờ vào cậu. Tiểu Mã thấy Tạ Vũ Tình ngay cách đó không xa, không khỏi trầm tĩnh lại, thế nhưng bản tính sợ chết vẫn còn, nhíu mày nói, Tiểu Diệp Tử, cậu chắc chắn không có việc gì chứ. Người ta là quỷ sai, không giống với quỷ quái thông thường đâu đấy, vạn nhất hắn tức giận, trực tiếp bắt tôi xuống âm phủ thì sao? Diệp Thiếu Dương nói, cậu cứ yên tâm, hắn chỉ là quỷ sai, chỉ cần cậu còn thọ mệnh, hắn sẽ không có quyền bắt cậu. Cho nên tôi mới để cậu chọc giận hắn, chỉ cần hắn phạm giới trước, tôi sẽ liều mạng với hắn. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu bằng bất cứ giá nào. Tiểu Mã cắn răng định bước đi, Diệp Thiếu Dương lập tức kéo cậu lại, bảo cậu chờ một chút, giơ tay lên, tiện tay bẻ hai cái nhánh cây kế bên, dùng hồng tuyến buộc thành một cây thập tự. Ngón út hắn bắn ra chu sa, vừa vặn kết thành ba đường trông như hai con mắt và một cái miệng, thập tự lập tức trở thành một hình nhân. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc mắt thì thấy thân ảnh của hai người vẫn còn chưa đi xa, vì vậy rất nhanh lấy ra một tờ bùa viết xuống tên và ngày tháng năm sinh của Tạ Vũ Tình, cột vào đùi thập tự nhân, giao cho Tiểu Mã, dặn dò, nếu có đánh nhau, cậu nhớ phải nghe tín hiệu của tôi, lập tức cắn đầu lưỡi, phun một búng máu vào hình nhân này, sau đó lớn tiếng niệm chú, kích hoạt bùa, thu hồi hồn phách của Tạ Vũ Tình lại. Tiểu Mã hỏi, máu đầu lưỡi của tôi cũng dùng được ư? Máu đầu lưỡi của ai cũng đều dùng được, đều có linh tính, mấu chốt nhất là niệm chú kích hoạt bùa. Mấy ngày nay không phải cậu luôn luyện địa hỏa chú sao? Nó cũng tương tự như thần chú kích hoạt bùa thu hồn, có gì đâu mà khó. Tiểu Mã sợ hãi nói, khó lắm chứ, tôi niệm địa hỏa chú 5 lần chỉ có thể thành công 3 lần, lỡ như thất bại. Không có lỡ như. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào cậu, nói rằng, chỉ có một cơ hội, nếu thất bại, Tạ Vũ Tình sẽ biến mất. Biến mất là có ý gì? Hồn phi phách tán, thần tiên cũng không cứu được. Tiểu Mã lập tức toát mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng, nói, nhiệm vụ gian khổ quá, cậu đích thân đi được không? Tôi đi thu hồn thì ai đánh nhau với hắn? Được rồi. Tiểu Mã nghĩ thầm, vạn nhất thất bại, mình cũng không còn mặt mũi để sống trên đời nữa. Diệp Thiếu Dương dạy cho cậu niệm chú, vỗ vai cậu, sau đó triển khai thân pháp đuổi theo hai thân ảnh kia, dừng bước, cao giọng hô, làm phiền quan sai, mắt thấy phát tài. Áp giải hồn phách là thiên mệnh của quỷ sai. Theo cách nói của Dương Gian thì đó là trách nhiệm thần thánh không thể xâm phạm, cũng là việc chấp hành nhiệm vụ đặc biệt tựa như cảnh sát áp giải phạm nhân, người bên ngoài không có chuyện gì tuyệt đối không thể quấy nhiễu, nếu quả thật có việc gấp cần chặn lại thì sẽ nói lên một câu thế này, cho thấy người đó có thân phận pháp sư. Bóng lưng màu đen kia dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Diệp Thiếu Dương quan sát thì thấy vóc dáng của quỷ sai rất cao, da ngăm đen, có cảm giác hư hư hảo hảo, thân vận hắc bào. Lỗ tai dài và hẹp, trán rất rộng, lông mày thẳng, ánh mắt như hai cái chuông đồng nhìn trừng trừng vào hắn. Diệp Thiếu Dương chú ý tới y phục trước ngực quỷ sai, phía trên có ba đường hoa văn màu trắng cong cong nhiễu lượn, đây cũng là huy hiệu quỷ, chứng tỏ hắn là quỷ sai trung cấp, ba đường hoa văn cũng biểu lộ rõ chức vị không hề thấp, cũng phải là một bách tổng. Bách tổng, theo thứ tự cấp bậc thời minh, bách tổng là một chức vị trung quân, thứ tự bát phẩm, dưới trướng có 100 binh lính. Một đầu dây thừng treo lủng lẳng bên hông quỷ sai, một đầu khác cột ở hai tay Tạ Vũ Tình, nàng bị giam ba ngọn đèn sinh mệnh, phong bế thần thức, không hề hay biết gì hết, tựa như một người sống đời sống thực vật. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, chắp tay nói với quỷ sai, tại hạ là thiền sư Mao Sơn Diệp Thiếu Dương, bái kiến sai gia. Miệng của quỷ sai bất động, thế nhưng từ cái bụng phát ra một âm thanh trầm thấp, trên đường hoàng tuyển không có quán trọ, tôn giá gọi ta có chuyện gì? Tôn giá, tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện. Quỷ sai ở dương gian không nói chuyện bằng miệng để tránh hút vào dương khí. Dương khí đối với bọn họ mà nói là một loại trọc khí, hút vào còn phải tốn thời gian tống ra, tương đối phiền phức. Trọc khí, khí nhơ, khí bẩn. Diệp Thiếu Dương chỉ vào Tạ Vũ Tình, nói rằng, vị này là bằng hữu của ta, chết không minh bạch, ta đặc biệt tới hỏi một chút, cô ấy chết như thế nào? Quỷ sai nói, ngươi biết thì được gì? Nếu như cô ấy chưa tới thọ hạ, ta muốn thỉnh sai ra để cho ta chút mặt mũi, cho ta mang cô ấy trở về. Quỷ sai hừ một tiếng, xin lỗi, cô nương này mặc dù là đột tử nhưng thọ nguyên đã hết, mệnh trung đã cạn, mời tôn giá trở về. Nói xong liền xoay người đi tiếp. Chờ một chút. Diệp Thiếu Dương xông lên ngăn cản quỷ sai, vung tay phải lên, một tờ thiên thông phù nhanh chóng bay vào người Tạ Vũ Tình, lập tức đốt sáng ba ngọn đèn trên người nàng. Tạ Vũ Tình giật mình một cái, ánh mắt từ đờ đẫn dần chuyển sang sáng ngời, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngạc nhiên kêu lên, tên vô lại, mau tới cứu ta. Chương 183, tuyệt đối không cho cô chết. Nghe giọng nói của nàng, Diệp Thiếu Dương chợt đau nhói. Quỷ sai lập tức cả giận mắng, Diệp Thiên Sư, ngươi có ý gì, cô gái này đã chết, chẳng lẽ ngươi muốn mang cô ấy trở về sao? Tạ Vũ Tình vừa nghe xong vô cùng sửng sốt, nhìn quỷ sai rồi lại nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, ta đã chết. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, đừng sợ, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô. Người sau khi chết, hồn phách nhận thức được mình tử vong thì sẽ biết được thiên mệnh, hiểu ra rất nhiều chuyện thiên địa đại đạo. Tạ Vũ Tình nhớ tới thảm kịch của mình lúc chết, yếu ớt thở dài, nói, đúng rồi, ta đã chết. Đồng thời, nàng cũng hiểu ra rất nhiều việc, ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng nhưng bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Dương, cười chua chát, nói, chỉ mới vài ngày không gặp mà đã âm dương cách biệt. Thiếu Dương, ngươi đi đi, ngươi mặc dù là thiên sư nhưng cũng không thể nghịch thiên cải mệnh, sau khi chết vẫn còn nhìn thấy ngươi là ta đã rất hạnh phúc rồi. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đừng nói nhảm, cứ ở yên đó, chờ tôi mang cô về. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, trong mắt nổi lên một tia sáng mong chờ thế nhưng lại nhanh chóng biến mất, khẽ thở dài, thầm nghĩ thọ nguyên con người là do trời định, thọ nguyên đã hết, Diệp Thiếu Dương cũng không thể làm gì được. Lẽ nào hắn định chặn lại lục đạo luân hồi? Không, tuyệt đối không thể. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn quỷ sai, nói rằng, làm phiền sai ra giúp ta tra thọ nguyên của cô ấy một chút, nếu như thật đã hết, ta nguyện ý đổi 30 năm thọ mệnh cho cô ấy. Tạ Vũ Tình nghe vậy ngơ ngẩn tại chỗ, vội vã kêu lên, Diệp Thiếu Dương, ngươi đang nói lung tung gì thế? Quỷ sai cũng sửng sốt, nói, cô ấy là gì của ngươi mà ngươi nguyện ý đổi mệnh cho cô ấy? Cô ấy là bạn của ta, vì giúp ta mà chết, ta phải mang cô ấy trở lại. Quỷ sai cười cười, nói rằng, ngươi đã nguyện ý đổi mệnh thì ta cũng không phản đối, có điều trách nhiệm của ta là đến bắt cô ấy. Nếu như ngươi thật sự muốn cứu cô ấy thì hãy đi tìm phán quan đi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, ta đi cùng với ngươi xuống âm ti. Vậy làm phiền tiên sinh chờ vài ngày, xung quanh mười mấy dặm còn có vài người đang chờ ta dẫn hồn, đường xá xa xôi, sợ là 3 năm mới có thể trở lại. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong liền bối rối, 3 năm sau thì thi thể mục giữa hết, còn hoàn dương cái gì? Quỷ sai nói, ta mặc kệ, nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Ta cũng không thể đưa mỗi mình cô ấy đến cõi âm. Diệp Thiếu Dương nói, cho nên ta mới bảo ngươi giao cô ấy cho ta, tự ta sẽ đến cõi âm tìm phán quan đổi mệnh, thế nào? Cái này không được, vạn nhất ngươi lén đưa cô ấy hoàn dương thì ta gặp phiền phức. Quỷ sai nghiêm nghị chỉ vào Diệp Thiếu Dương, quắc, ta nói nhiều như vậy là đã để mặt mũi cho ngươi lắm rồi, sinh tử có số, không sai chút nào, ngươi cũng đừng làm mất thời gian của ta. Mau trở về đi. Đường này không thông, không thể làm gì khác hơn là dùng hạ sách. Diệp Thiếu Dương đè nén cơn tức, gọi tên Tiểu Mã. Tiểu Mã vẫn đang ở một bên vừa nghe nói chuyện vừa tập niệm thần chú, đột nhiên nghe thấy hắn gọi mình, nhìn sang, hỏi, gì vậy? Diệp Thiếu Dương lùi ra đằng sau, chép miệng nhìn quỷ sai. Tiểu Mã sửng sốt một chút, biết đến lượt mình xuất chiến, nghĩ đến đối phương là quỷ sai, thật có chút sợ, háng giọng một cái, mạnh mẽ đi về phía trước vài bước. Nhìn quỷ sai, nói rằng, ngươi, rốt cuộc có thả người không? Vừa nói xong, cậu liền cảm thấy lo lắng. Quỷ sai nhướng mày nhìn chằm chằm vào Tiểu Mã, cả giận nói, hả? Ách, quỷ sai lao ra, ngài thả bạn của tôi ra đi, tôi sẽ đốt cho ngài nhiều tiền, có được không? Hai bên đều có lợi mà, nếu không tôi sẽ đốt cho ngài một chiếc BMW, hai ảnh mỹ nữ nữa, ok. Tiểu Mã quyết định dở trò năn nỉ. Làm càn. Quỷ sai quát lớn, ngươi là ai, vì sao dám ngăn cản bổn tọa dẫn hồn, thật không sợ chết. Tiểu Mã vừa nghe xong bị kích cho nổi nóng, tức lên, sán tay háo, máng, đổ lao già cứng đầu cứng cổ, tục ngữ nói giơ tay lên không đánh người tươi cười, ta thương lượng với ngươi đầy thiện chí, ngươi mặc kệ thì thôi, sao dám chửi ta. Quỷ sai giận dữ, quát mắng, khốn kiếp, làm càn. Ớ, lại chửi. Ngươi đừng tưởng ngươi xấu là có thể đóng vai ác nhé, tự nhìn lại mình đi, đã đen lại còn lắm lông, nhà bán than hay chui ra từ cái lò than nào vậy? Tiểu Mã nghĩ thầm dù gì chửi cũng đã chửi, có chết cũng phải chửi vài câu, mà chửi mãi đâm ra nghiện, tương lai có thể khoác lác với mọi người mình đã chửi quỷ sai. Nghĩ vậy, Tiểu Mã hưng phấn hẳn lên, tiếp tục phát huy, ối làng nước ơi, đã đen lại còn mặc quần áo tối tăm, đi đường xe đụng chết cũng không biết chết như thế nào, ta thật muốn đưa ngươi đến Iceland xem ngươi đen đến đâu, ngươi. Đủ rồi. Quỷ sai nổi giận gầm lên một tiếng, trợn to hai mắt đỏ bừng đầy máu nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã lập tức đi về phía trước, vỗ ngực nói, sao nào, đánh ta đê, đánh đê, ta cho ngươi đánh. Diệp Thiếu Dương cảm giác được trên người quỷ sai có một luồng năng lượng đang lan tràn và có thể bạo phát bất cứ lúc nào, tay lập tức siết chặt thất tinh long tuyển kiếm, chuẩn bị kỹ lưỡng, thế nhưng quỷ sai chợt kiềm chế ngạo khí, chỉ hư lạnh nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ta biết ngươi cố ý muốn kích ta, giỏi lắm Diệp Thiên Sư, món nợ này, thôi phán quan sẽ tính với ngươi. Nói xong, hắn mạnh mẽ kéo dây thừng khiến thân hình Tạ Vũ Tình lập tức lảo đảo, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Tạ Vũ Tình quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn Diệp Thiếu Dương, khẽ lắc đầu. Ta đi đây, đừng nghĩ cách cứu ta nữa, bảo trọng. Tôi nhất định sẽ đưa cô trở về. Diệp Thiếu Dương cắn răng giơ thất tinh long tuyển kiếm lên, dự định chơi một vô lớn, mặc kệ may rủi cũng phải cướp nàng từ trong tay quỷ sai trở về. Quỷ sai tựa hồ đang phát tiết lửa giận, đi hai bước lại giật dây một cái khiến Tạ Vũ Tình đứng không vững, ngã xuống đất, kết quả dây trói cũng đứt theo. Quỷ sai lại tiện tay hái một cọng cỏ ven đường bệnh thành dây thừng, trói chặt tay của Tạ Vũ Tình lại, kéo nàng bước tiếp. Đồ con rùa đen giúp đầu Tiểu Mã định đuổi theo mắng thì Diệp Thiếu Dương đưa tay ra ngăn cản cậu, ken một tiếng, bảo kiếm xuất vỏ, hắn cầm kiếm chém thẳng vào gáy quỷ sai. Biến cố lớn khiến quỷ sai và Tạ Vũ Tình lập tức sợ ngây người. Tiểu Mã cả kinh hét lớn, mẹ nó, đánh thật rồi. Quỷ sai bắt Tạ Vũ Tình lại, khẽ động đậy, bay ra phía sau vài mét. Dương mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm. Họ Diệp, ngươi dám động thủ với quỷ sai ư? Ngươi không sợ âm ti trách tội? Đương nhiên sợ. Diệp Thiếu Dương vác thanh bảo kiếm lên vai, nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Quỷ sai đại nhân, dây câu hồn của ngươi đâu rồi? Và còn, quỷ bài nữa. Nó đâu? Lấy ra ta xem. Quỷ sai biến sắc, âm trầm nhìn hắn, nói, ngươi không có tư cách xem. Hô, giả bộ, vẫn tiếp tục giả bộ. Diệp Thiếu Dương cảm khái lắc đầu, nếu ngươi không dùng ngọn cỏ để làm dây thừng thì ngươi thật sự đã lừa được ta, đối với một tân quỷ chưa có tu vi mà nói, ngươi không cần dùng dây câu hồn, chỉ tùy tiện dùng dây thừng để trói thôi thì ta vẫn hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng dây thừng đã đứt mà ngươi vẫn không chịu lấy dây câu hồn ra, lại cố gắng mất công ngồi bệnh dây thừng, ta thật sự không hiểu nổi. Bởi vì... Diệp Thiếu Dương cho tay vào đai lưng, lấy ra dây câu hồn địa ngục, quất vào không trung, cười lạnh một tiếng, bởi vì, quỷ sai đại nhân, dây câu hồn của ngươi, đang nằm trong tay ta. Chương 184, tuyệt đối không cho cô chết. Tiểu Mã nghe Diệp Thiếu Dương nói thế nhất thời đầu óc có chút mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tạ Vũ Tình tuy thành quỷ, biết rất nhiều chuyện nhưng vẫn không thể nào biết được những chuyện cơ mật của người khác. Cũng không có cách nào biết được chuyện của một quỷ sai có tu vi cao thâm, nhất thời hai người đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn giải thích. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, thế nào, không muốn thừa nhận sao? Quỷ sai hơi cúi đầu, nheo mắt, dùng một ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, quỷ bài và dây câu hồn của ta đã bị người ta cướp mất, ta đang muốn hỏi, ngươi lấy nó ở đâu ra? Ồ, định quy tội cho ta sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, dây câu hồn là ta lấy được từ trong tay của Tiếp Âm Xanh Bà, chẳng lẽ nó lại có năng lực cướp dây câu hồn của ngươi? Mà nếu thật như thế, vì sao ngươi vẫn tốt bụng không hỏi đến nó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vươn một tay chỉ vào hắn, lạnh lùng nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là chân thân của con quỷ phó kia, mà nói đúng hơn, ngươi chính là con quỷ thứ tư trong ngũ quỷ bản sơn trận. Lời vừa ra khỏi miệng, thân thể quỷ sai lập tức run lên, không thể tin được nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đã sớm biết mọi chuyện từ lâu rồi. Thứ nhất, ba con quỷ ta gặp ở đây đã chết hơn một năm nhưng không ai đến dẫn hồn, vì thế ta liền thắc mắc, quỷ sai ở đây rốt cuộc đã đi đâu. lúc ta phát hiện ra ngũ quỷ bản sơn trận, trong trận pháp Long Vĩ Tứ Châm đều có một con quỷ tọa trấn, mà miếu thất lao yêu lại nằm đúng ngay vị trí lưng rồng, tất nhiên cũng có một con quỷ tọa trấn, hơn nữa còn là quỷ âm xanh. Vậy là ta liền nghĩ, con quỷ thứ tư chắc chắn phải là quỷ phó của thất lao yêu. Sau đó ta giết chết tiếp âm xanh bà, trong tay nó lại cầm quỷ bài và dây câu hồn, thế nhưng vẫn không có ai từ âm ti đến tìm ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, hai thứ đồ này không phải nó trộm cướp hay nhặt được mà là do quỷ sai đưa cho nó, chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm được âm ti. Chuyện vừa rồi không cần phải bàn nữa, ngươi không có quỷ bài và dây câu hồn, chứng tỏ ngươi chính là quỷ phó của thất lao yêu, mà kẻ bố trí ngũ quỷ bản sơn trận cũng chính là ngươi. Nghe Diệp Thiếu Dương nói xong, quỷ sai cũng từ từ tỉnh táo lại, đưa tay lên bóp cổ Tạ Vũ Tình, nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi nói, thật bội phục, ta che giấu biết bao nhiêu lâu nay vẫn không thể nào qua khỏi mắt ngươi, Diệp Thiếu Dương, ngươi không hổ danh là Thiên Sư Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, cái gì ta cũng có thể nghĩ thông, chỉ có một điều ta không thể hiểu nổi, ngươi rõ ràng là một quỷ sai, hơn nữa lại còn có chức có quyền. Tại sao lại muốn cam tâm đồng loa với yêu quái? Giả như âm ti biết được, ngươi có hiểu cái gì gọi là nghiêm phạt không? Cơ mà ngươi là quỷ sai, chắc ngươi hiểu hơn ta. Tay đã nhúng chàm thì không thể rửa sạch. Quỷ sai ngầm thở dài, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn, than thở, kể từ ngày đầu ta giúp nàng thực thi kế hoạch, ta đã biết sẽ có kết quả như thế này. Vậy thì vì sao ngươi còn giúp ả? Thấy hắn như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng bằng lòng tâm sự với hắn. Qua đó tìm cơ hội thuyết phục hắn thả Tạ Vũ Tình ra. Bởi vì hắn biết tu vi của quỷ sai cao cấp mạnh như thế nào, muốn bóp nát hồn phách của Tạ Vũ Tình, chỉ cần một cái trở bàn tay. Dù là một cơ hội mong manh để bình hòa, Diệp Thiếu Dương cũng muốn tranh thủ để không mạo hiểm động thủ cùng hắn. Quỷ sai nhếch môi, nở nụ cười nhìn Diệp Thiếu Dương, một nụ cười vô cùng đau khổ. Bởi vì, ta thích nàng. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau bất đắc dĩ. Rốt cuộc lại là một chuyện tình ái, hơn nữa lại còn là quỷ và yêu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, có thể kể một chút không? Không. Quỷ sai cười lạnh, ta thấy ngươi đã biết thân phận của ta nên mới không ngại mà nhiều lời. Thế nhưng Diệp Thiên Sư, đừng quên chúng ta là kẻ thù, để ta đi, ta trả cô nương này lại cho ngươi, nếu không. Đôi bên đều bất lợi, ta ít nhất cũng có thể giết chết một người bên ngươi. Diệp Thiếu Dương vô cùng khẩn trương. Tỏ vẻ không thèm để ý, chỉ cười cười, nói rằng, ngươi nghĩ ta ngu à? Ta cho ngươi đi, ngươi sẽ thả cô ấy ra sao? Nghìn vạn lần đừng nói chuyện nhân cách với ta, ngươi không phải là người, nếu như ngươi muốn sống, ngươi thả cô ấy ra trước, ta cho ngươi đi. Quỷ sai cười ha hả, thẳng thắn đấy, nhưng ta cũng không tin ngươi, ngươi không hợp tác, chúng ta cứ ở đây rằng co, vậy thì đợi thi thể của cô gái này bốc mùi đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Thi thể dưới ánh nắng mỗi phút đều sẽ từ từ biến hóa, cho dù chưa đến mức bốc mùi, cơ quan nội tạng cũng sẽ gặp tổn thương, mà từ lúc nàng tử vong cho đến nay cũng đã hơn 2 giờ đồng hồ, không thể kéo dài thêm nữa. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, phát hiện ra căn bản không thể giảng hòa, quỷ sai tuy rằng thái độ bình thản nhưng chắc sẽ không tha cho Tạ Vũ Tình, mà mình thì cũng không thể để hắn đi, cho nên chỉ còn cách liều mạng. Trầm tư một lúc. Diệp Thiếu Dương rốt cuộc xác định chiến đấu là biện pháp duy nhất, vì vậy gãi đầu một cái, giả bộ làm ra bộ dáng đang suy nghĩ, thế nhưng lập tức nhún chân, phi thân lên, hai tay giơ cao thất tinh long tuyển kiếm bổ mạnh xuống dưới, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không để cho quỷ sai có cơ hội giết hồn phách của Tạ Vũ Tình. Lúc này quỷ sai chỉ còn hai sự lựa chọn. 1. Ra chiêu phản kích. 2. Lập tức đào tẩu. Tiểu Mã. Kiếm quang chớp động trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương lập tức hét to. Tiểu Mã cũng đã sớm có chuẩn bị, cắn đầu lưỡi, phun một búng máu lên thập tự nhân, nhắm mắt, miệng lầm rầm nhậm chú, lấy máu của ta, chiêu dẫn hồn phách, huyễn linh không hải, cấp tốc trở về, cấp cấp như luật lệ. Một đạo kim quang từ lá bùa bắn lên, bay về phía Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình kêu a một tiếng, cảm giác được có một sức mạnh đang kéo mình ra khỏi tay quỷ sai. Chờ đến lúc quỷ sai ý thức được nàng đã bị kéo đi thì mọi chuyện đã muộn. Thất tinh long tuyển kiếm đã bổ xuống giữa trán, không thể làm gì khác hơn là buông tay, hai tay giao nhau giơ lên đỡ kiếm, từng luồng quỷ khí màu đen lập tức lan tràn tạo thành u minh quỷ chảo mạnh mẽ đỡ kiếm phong. Thất tinh quý vị, long tuyển giết địch. Chu Tả. Diệp Thiếu Dương thét to, kiếm phong lập tức phát ra quang mang chói mắt, thế như trẻ che bổ xuống. Thân thể quỷ sai lập tức trở nên hư ảo, hóa thành từng làn khói đen chậm rãi tiêu tán trong không trung. Cuối cùng, vẫn phải chết. Quỷ sai thở dài, thì thào, chỉ là, ngũ quỷ bàn sơn trận đã hình thành hơn phân nửa. Diệp Thiên Sư, ngươi đấu không lại Thất Cô đâu, ngươi không thể thắng nàng. Giọng nói hắn dần dần biến mất, một tia quỷ khí cuối cùng cũng bị gió thổi bay đi. Diệp Thiếu Dương thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất, xoay người lại nhìn Tiểu Mã, nói, lần này cậu không thất bại nhỉ. Tất nhiên rồi, Tiểu Mã ca là ai chứ, chút chuyện nhỏ này chỉ giống như di di của mấy thằng nhóc con thôi, dễ như trở bàn tay. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc cậu, định đả kích vài câu, đột nhiên cảm thấy có một luồng âm phong từ đâu phả mạnh vào khuôn mặt. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời nói không nên lời. Bầu trời phía nam đột ngột bị mây đen che kín, hơn phân nửa đều biến thành tối sầm. Một tiếng khóc nức nở của nữ nhân từ trong mây đen bay tới, phảng phất như chứa đựng vô vàn sự thương xót và căm phẫn. Tiểu Mã lập tức cả kinh, Tiểu Diệp Tử, đây là... Diệp Thiếu Dương thở gấp, Thất Bà Bà. Chương 185, Thất Bà Bà hiện thân. Một bóng hình xinh đẹp từ đám mây đen nhanh chóng bay về phía hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là một cô gái dung mạo tuyệt mỹ, mặc trường bào màu đỏ thắm, tay áo bay lượn trong âm phong, mái tóc đen dài búi thành một kiểu tóc rất khác lạ, và áo từ hai bên vai rũ xuống, bay bay phiêu phất. Nàng hơi cúi đầu, trong ánh mắt hàm chứa sự bi thương, thoáng chốc đã tiến đến gần hắn. Nàng dường như không bay, đôi chân trần trắng loãng chỉ đang đạp lên không khí, nhẹ nhàng như đang tản bộ. Tiểu Diệp Tử, người kia là Thất Bà Bà. Tiểu Mã thì thầm hỏi, từ trước đến giờ cậu không ngừng nghe Diệp Thiếu Dương cứ nói bà, lão yêu, cũng biết nàng là chủ mưu, trong lòng đã sớm tưởng tượng ra nàng là một lao bà đầu tóc bạc phơ, già nua xấu xí, đâu nghĩ đến lại là một mỹ nữ cổ đại xinh đẹp như thế. Nàng thật sự là Thất Bà. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu ta, hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, đứng lên, ngẩng đầu nhìn mỹ nữ kiêu ngạo giữa đám mây, hỏi, Thất Bà. Nữ tử chậm rãi cúi đầu, nhìn hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cất lời, là ngươi giết hắn. Giọng nói nàng vô cùng trong trẻo, êm ái, phảng phất như tiếng của thiên nhiên. Diệp Thiếu Dương nhún vai, âm thầm chấp nhận. Nữ tử tán thán, ta biết ngươi là thiên sư Mao Sơn, thế nhưng, ngươi sẽ chết nhanh thôi. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây, nhất định. Nữ tử nói đến câu cuối thì giọng nói lập tức trở nên oán độc. Đôi tròng mắt cũng biến thành màu đỏ, toàn thân phát ra quang mang yêu dã cực độ. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, ngươi chỉ là một luồng thân nghiệm, đừng giả bộ, ta sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó hắn nói. Hắn vung tay đánh một lá diệt linh phù vào giữa trán nữ tử quát nhẹ một tiếng, thân ảnh chậm rãi tán đi, sau đó đám mây đen cũng từ từ biến mất, bầu trời hửng nắng trở lại, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã lúc này mới thở dài một hơi, hỏi Diệp Thiếu Dương. Vừa nãy là Thất Bà. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Mã cả kinh, vậy tại sao thoáng cái đã bị cậu tiêu diệt? Đó chỉ là một luồng thân nghiệm, không có lực công kích. Tiểu Mã ồ một tiếng, nói rằng, nói thật nha, Thất Bà. Đẹp quá, dung mạo có thể so sánh với thần tiên tỷ tỷ đó. Nàng là yêu, không phải là tiên. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, nói, giờ đã hiểu vì sao quỷ sai lại si mê nàng chưa? Tiểu Mã quay đầu lại nhìn vị trí của quỷ sai đã đứng lúc nãy, không còn thứ gì cả, phèo một tiếng, phun nước miếng xuống mặt đất, nói, hắn xấu như quỷ ấy, Thất Bà mà thích hắn thì thật là mù mắt chó của tôi. Diệp Thiếu Dương nói, có thích hay không thì không biết, nhưng quả thật Thất Lao Yêu rất quan tâm đến quỷ sai, không tiếc tổn thất một bộ phận tu vi, dùng thân niệm đột phá phong ấn để đến đây từ biệt hắn lần cuối. Tiểu Mã nghe hắn nói như vậy bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi rằng, phải rồi Tiểu Diệp Tử, vì sao quỷ sai bị cậu đánh hồn phi phách tán mà không hóa thành tinh phách? Diệp Thiếu Dương gật đầu, hình thái hồn phách của quỷ sai không giống với các loài quỷ thông thường, không biến thành tinh phách, ít nhất cần phải 500 năm sau mới có khả năng tụ hồn lại một lần nữa. Đến lúc đó, hắn không phải là nhập lục đạo luân hồi mà là bị ngâm trong huyết ô trì, thiên thu vạn thế bị huyết ô trì ăn mòn, hành hạ. Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, nói, sao lại nghiêm trọng như vậy? Hắn là quỷ sai, cũng giống như luật pháp dương gian, kẻ chấp pháp mà lại phạm pháp, đương nhiên tội thêm một bậc. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu, cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chuyện này có điểm lạ, quỷ sai bày ra ngũ quỷ bản sơn trận, trước còn tu luyện ra yêu thân, tuy rằng bị tôi phá yêu thân nhưng hắn vẫn còn quỷ thân, cũng phải thực lực cỡ quỷ thủ lĩnh trở lên mới đúng chứ, vì sao ngay cả một kiếm của tôi cũng không đỡ được. Tiểu Mã nói, tại cậu lợi hại chứ sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nếu tôi có khả năng một kiếm chém chết quỷ thủ lĩnh thì tôi còn ở đây làm gì? Nếu như tôi đoán không lầm, nó nhất định là đã bị thương, mà thôi, quên đi, cũng không còn quan trọng nữa, đưa Tạ Vũ Tình Hoàn Dương quan trọng hơn. Tiểu Mã kinh ngạc một chút, hỏ, cậu không nói tôi cũng quên mất, Vũ Tình tỷ không phải đã được cậu cứu ra rồi sao, người đâu? Cô ấy ở trong tay tiểu nhân khá lâu, hồn phách có chút hư yếu, để cho cô ấy tu dưỡng một lúc. Chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương giục Tiểu Mã đi, trước khi đi, hai người còn quay đầu lại nhìn về phía quỷ sai biến mất, ngoại trừ một chút hắc khí còn lưu lại chưa tan hết thì không còn thứ gì nữa. Tiểu Mã có chút cảm khái, nói rằng, tôi thật muốn biết, quỷ than đen và thất bà rốt cuộc đã có chuyện gì. Thôi đi, không phải chuyện của chúng ta, hơn nữa hắn cũng đã chết. Dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương không hề mang giày mà chỉ dùng chân trần dẫm lên cây cỏ, bàn chân có chút đau rát, túi đầu vừa nhìn, toàn bộ cẳng chân đã xuất hiện nhiều vết thương rách lỗ chỗ, máu huyết nhễ nhại, trông vô cùng kinh khủng. Tiểu Mã cũng giống như vậy, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy đau, lạ quá Tiểu Diệp tử ơi, tại sao chân chúng ta bị thương mà tới bây giờ mới cảm thấy đau? Diệp Thiếu Dương mỉm cười, bởi vì suốt đoạn đường cả hai người đều chuyên tâm tìm kiếm hồn phách của Tạ Vũ Tình. Trong đầu chỉ toàn là bóng dáng cô ấy, đau đớn tự nhiên sẽ quên đi. Hiện tại đã cứu được Tạ Vũ Tình, tâm tình thả lỏng, chi giác cũng sẽ trở lại. Diệp Thiếu Dương đi qua một cây ngô đồng hái một sấp lá cây để cột vào chân, tuy rằng nhìn có vẻ kỳ cục nhưng tốt xấu gì cũng giúp giảm ma sát trên mặt đất. Tiểu Mã cũng bắt chước hắn cột lá cây vào chân, cả hai nhanh chóng quay về. 3. Một đống người đứng tụ tập trước cửa miếu. Chu Tĩnh Như và Vương Bình vừa nhìn thấy hai người Diệp Thiếu Dương thì lập tức chạy lên đón. Thiếu Dương ca, thế nào rồi? Chu Tĩnh Như khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chu Tĩnh Như nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực, hỏi, tiếp theo làm gì? Để anh xử lý. Diệp Thiếu Dương đẩy đoàn người ra đi vào trong sân, mấy tên cảnh sát lúc nãy vẫn vô cùng chuyên nghiệp, ai nấy đều cố gắng căng tấm vải bố che nắng cho Tạ Vũ Tình, không dám ngơi tay. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước thi thể của Tạ Vũ Tình, tiếp nhận thập tự nhân trong tay Tiểu Mã, thận trọng gỡ bừa xuống, dán lên mặt nàng, nhắm mắt lại, chậm rãi phóng ra một luồng cương khí để mở phong ấn, đưa hồn phách của Tạ Vũ Tình vào trong thi thể. Hơn 10 người đứng hai bên trận to mắt nhìn hắn, có vài người biết thân phận của Diệp Thiếu Dương, hồi hộp chờ đợi, có người nửa ngờ nửa tin, còn có một pháp y liễu vô cùng kiên quyết không tin thần quỷ, đứng một bên lạnh lùng nhìn, không ngừng nói rằng, vớ vẩn, nếu như mấy pháp thuật thần thần quỷ quỷ có ích thì còn cần y đi học làm gì. Lý Vĩ nghe y nói xấu Diệp Thiếu Dương như thế thì hết sức khó chịu, cũng muốn biểu hiện tốt trước mặt Chu Tĩnh Như, trừng mắt nhìn y, đâu có ai phủ nhận y học hiện đại của ông gấp như vậy làm gì, hơn nữa khoa học cũng đâu phải là văn năng. Pháp y hừ một tiếng, nói lời vô ích, Tạ cảnh sát đã chết, nếu như hắn có thể cứu sống cô ấy thì bắt tôi làm gì cũng được. Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã vén lá bùa trên trán Tạ Vũ Tình lên, ngón cái điểm lên ấn đường của nàng, nói rằng, tỉnh lại đi. Chương 186, Cải tử hoàn sinh. Mọi người lập tức bu lại xung quanh, trợn to mắt, nín thở ngưng thần nhìn Tạ Vũ Tình. Đột nhiên, mí mắt của nàng giật giật, hai giây sau chậm rãi mở ra, bụng cũng bắt đầu phập phồng theo hô hấp, thở ra một hơi khí. Các ngươi, nhìn ta làm gì? Mau tránh ra. Bị mười mấy người đại đa số đều là nam nhân nhìn chằm chằm vào mình, Tạ Vũ Tình có chút ngượng ngùng, giơ tay lên che mặt. Hành động đó chứng tỏ nàng hoàn toàn không sao. Chẳng biết ai vỗ tay đầu tiên, cả đám người lập tức vỗ tay theo, một nửa là chúc mừng Tạ Vũ Tình, một nửa là dành tặng cho Diệp Thiếu Dương. Lý Vĩ vừa vỗ tay vừa chép miệng nhìn lão pháp y lìa đang trợn mắt há mồm kia, lão huynh, tôi nói có sai đâu, Diệp Thiên Sư cứu sống được người rồi kìa. Pháp y ghi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đẩy đoàn người ra chạy tới bên cạnh Tạ Vũ Tình, sờ sờ gãy của nàng, sau đó kiểm tra hơi thở và mạch đập, mồm càng lúc càng há to hơn, lẩm bẩm nói rằng, sống bình thường, không thể, tuyệt đối không thể. Y bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, kích động nói, tiểu tử, làm thế nào ngươi cứu sống được cô ấy? Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, cái gì mà cứu sống, cô ấy vốn có chết đâu, chỉ là hôn mê chút thôi, kích động tí là tỉnh, không tin ông hỏi bọn họ đi. Nói xong hắn xoay người trừng mắt nhìn đám cảnh sát. Đám cảnh sát lập tức hội ý, bọn họ là cảnh sát, tuyệt đối không thể tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan, huống hồ người đã tỉnh thì còn đi truy cứu vì sao tỉnh làm gì. Cuối cùng, một người cảnh sát mạnh dạn đứng ra nói, không sai, Tạ cảnh sát không chết mà chỉ là hôn mê thôi. Diệp tiên sinh dùng phương pháp bí truyền kích động cô ấy tỉnh lại, có đúng hay không chư vị? Đúng đúng đúng. Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lời. Chỉ có pháp y kia là vẫn còn ngơ ngác, không đúng, không đúng. Rõ ràng là cô ấy đã chết, tiểu tử này nhất định là thần y, có bí pháp gì đó cải tử hoàn sinh. Y còn chưa nói dứt lời đã bị đám cảnh sát chạy đến đẩy ra ngoài, Tạ Vũ Tình ra lệnh cho thuộc hạ rời khỏi đây trước, sau đó Chu Tĩnh Như cũng để cho Lý Vi dẫn đám bảo vệ đang kinh ngạc há hốc mồm rời đi. Mỗi người hôm nay tới đây đều phát cho 500 đồng tiền thưởng, dặn bọn họ không được nói lung tung. Lý Vĩ lập tức đáp ứng, dẫn đoàn người rời đi. Tạ Vũ Tình cải tử hoàn sinh, đoạn ký ức của hồn phách lúc trước bị dẫn đi vẫn còn nhớ rõ, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, yếu ớt nói rằng, ngươi lại cứu ta một lần nữa. Diệp Thiếu Dương nhún vai, lần này không tính, cô làm việc cho tôi, chết oan chết uổng, tôi đương nhiên phải cứu. Tạ Vũ Tình nói, nếu như ta không phải làm việc cho ngươi mà chết, ngươi có cứu ta không? Dĩ nhiên, chúng ta là bạn tốt mà. Tạ Vũ Tình cười khẽ, nói không nên lời. Thiếu Dương ca, mau mặc quần áo vào. Chu Tĩnh Như bỗng nhiên lên tiếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy Chu Tĩnh Như đang ôm y phục và giày, vớ của mình, lập tức run rẩy. Chu Tĩnh Như là đại tiểu thư mà lại để cho người ta mang y phục cho mình, hơn nữa phía trên sóc quần áo còn có quần lót. Hắn lập tức đỏ mặt, đoạt lấy y phục, chạy ra sau bức tường. Tiểu Mã cũng vui vẻ nhận y phục từ tay Vương Bình, đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Cả hai đứng ở sau tường thay đồ, mang giày và vớ, sau đó mới đi ra. Tạ Vũ Tình leo xuống cáng cứu thương, thấy Diệp Thiếu Dương, đột nhiên ngồi xổm xuống kéo ống quần của hắn, thấy bắp chân của hắn đầy vết máu thì vô cùng xót xa, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, than thở, xin lỗi, để ngươi chịu khổ rồi. Diệp Thiếu Dương nhột quá nhanh chóng rụt chân về phía sau, cười cười, không có gì, vết thương ngoài da thôi, nửa ngày là lành. Chu Tĩnh Như thấy hai người thân thiết như thế thì buồn bực xoay người bước nhanh ra cửa, Vương Bình đuổi theo, cười hỏi, Tiểu Như, em ghen à? Hai người sắp xỉ tuổi nhau, quan hệ cũng tốt, Chu Tĩnh Như xem Vương Bình như chị em, cho nên Vương Bình nói chuyện với cô không hề cố kỵ. Chu Tĩnh Như lập tức đỏ mặt, liếc mắt nhìn Vương Bình, đừng nói lung tung. Vương Bình thấy cô không thừa nhận thì cũng không ép nữa, chỉ cười cười hiểu ngầm. Chu Tĩnh Như nhìn phía xa, qua một hồi lâu, thì thào nói rằng, nếu như em có thể chết một lần thì tốt nhỉ, em muốn xem anh ấy có thể quên mình cứu em, không tiếc thân mình bị thương như thế vì em không. 3. Miếu thất bà không thích hợp ở lâu, Diệp Thiếu Dương xác định Tạ Vũ Tình không có việc gì mới giục nàng ra về, mọi người thương lượng đôi chút, sau đó quyết định đến bệnh viện thăm Đàm Tiểu Tuệ. Dọc đường đi, Tạ Vũ Tình kể lại chuyện mình gặp mặt Đàm Tiểu Tuệ và bị tập kích cho hắn nghe. Sau hôm ngươi bảo Tiểu Mã gửi cho ta ảnh chụp của nữ thi kia, hôm nay ta liền dẫn theo hai người đến Lý Gia Thôn tìm ngươi, kết quả nửa đường Đàm Tiểu Tuệ gọi điện thoại cho ta, bảo không cứ gọi được cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy có chút xấu hổ, lúc đó mình đang ở hồ bơi, không mang theo điện thoại di động ở bên người, Chu Tĩnh Như có mang theo điện thoại nhưng lại đặt trên bờ, không nghe thấy. Tạ Vũ Tình nói tiếp, vì vậy ta lái xe đến tìm cô ấy, chúng ta hẹn ở cửa miếu thất bà. Sau đó cả hai cùng đi tìm ngươi. Lúc ta đến nơi thì thấy cô ấy đang đi tới đi lui trong sân điều tra cái gì đó, ta liền đến giúp đỡ cô ấy. Hai chúng ta nói chuyện không quá ba câu thì từ miệng giếng đột nhiên toát ra một luồng hắc khí, cô ấy lập tức đổi sắc mặt, đẩy ta ra, ta vừa chạy ra ngoài thì nghe được bên trong có tiếng đánh nhau ầm ĩ, sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Ta gọi điện thoại cho ngươi nhưng không thấy ai bắt máy, lo lắng cho an nguy của Tiểu Tuệ. Vì vậy quay đầu trở lại. Vừa đến trước cửa, ta nhìn thấy Tiểu Tuệ đang quỳ rạp trên mặt đất, miệng chảy rất nhiều máu, cật lực bò ra ngoài. Ta không nhìn thấy những người khác, cho rằng không có nguy hiểm, vì vậy đánh liều xông vào cứu cô ấy. Kết quả vừa mới đi vào thì liền cảm thấy có người đang thổi khí vào gáy ta, quay đầu nhìn thì. Chờ lúc ta tỉnh lại thì đã thấy quỷ sai kia trói mình, lôi ra ngoài. Lúc đó ta chưa biết mình đã chết, không ngừng dãy giụa, hắn liền thổi một hơi vào mặt ta rồi biến ta thành người thực vật, cho đến tận khi ngươi tới cứu ta. Nói đến đây, Tạ Vũ Tình khổ sở lắc đầu, thật không ngờ ta đã chết mà còn được phục sinh, cảm giác này thật là khó diễn tả, chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, phàm là người chết một lần thì đều có một cảm giác gì đó không rõ ở sâu trong nội tâm, giống như là một sự lĩnh ngộ đối với sinh mạng mình, mà loại lĩnh ngộ này chưa từng chết thì hoàn toàn không thấu hiểu được. Phải rồi tên lừa đảo, ta chỉ nhớ mang máng sau khi chết ta rất muốn biết một chuyện, thế nhưng bây giờ lại không nhớ ra nổi. Vậy là vì sao? Chương 187, Băng Tầm Cứu Chủ. Diệp Thiếu Dương nói, bình thường thôi, người sau khi chết, hồn phách ý thức được cái chết của mình thì sẽ thấu hiểu được một ít thiên địa đại đạo, chỉ là bây giờ cô đã hoàng dương, tự nhiên sẽ quên đi những gì thuộc về thiên cơ, tránh cho cô tiết lộ thiên cơ. Tạ Vũ Tình dường như hiểu ra, gật đầu. Xe cảnh sát chạy đến cổng bệnh viện, Tạ Vũ Tình dẫn mọi người vào cổng, vừa lên lầu, cả ba liền nhìn thấy phía trước có một đám bác sĩ y tá đang náo loạn ầm ĩ chạy xuống dưới. Một người lớn tuổi nhất trong số đó kích động, đây là kỳ tích của y học, chuyện lạ nhất trong lịch sử sinh vật học, mau, mau gọi điện thoại cho viện, không, cho sở sinh vật học, mau lên. Mấy người Diệp Thiếu Dương chạy lên lầu 2 thì thấy bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều cảnh sát đang đứng canh giữ, một viên cảnh sát phụ trách tiến lên ngăn cản bọn họ, thấy Tạ Vũ Tình, hắn sửng sốt tại chỗ, lẩm bẩm nói, Tạ đội phó, cô không sao chứ? Đừng nói nhảm, Đàm tiểu thư đâu? Đang ở bên trong, nhưng... Cảnh sát kia gãi đầu, Đàm tiểu thư có chút quái lạ, cả người đầy lông tơ. Mọi người nghe thấy thế liền cả kinh, nhanh chóng đi vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng có một cái giường bệnh, trên giường là một người toàn thân mọc đầy lông trắng. Diệp Thiếu Dương đi tới cúi người nhìn, Đàm tiểu tuệ được bao phủ bởi một lớp lông trắng mỏng mà trong suốt, đồng thời phát ra từng luồng khí lạnh. Quan sát tiếp, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đám lông tơ kia trông rất giống như mọc ra từ trên người cô, nghĩ thầm. Chẳng trách mấy người bác sĩ lại kích động như thế, tưởng rằng đó là chuyện gì kỳ lạ. Mà trên thực tế, Diệp Thiếu Dương biết những sợi lông trắng đó là tơ do băng tầm phun ra. Đàm tiểu tuệ lẳng lặng nằm trên giường, vẻ mặt có chút thống khổ. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại thì thấy có một tia hắc khí bay ra từ dưới da cô, sau đó bị lớp lông tơ hấp thụ, hóa thành một làn khói nhàn nhạt. Đồng thời, tơ tầm không chịu nổi sự ăn mòn nên dần dần biến mất. Kế tiếp lại có một sợi lông tơ khác mọc lên. Tên vô lại, cô ấy sao rồi? Tạ Vũ Tình đứng kế bên khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện, sau đó khoát khoát tay bảo mọi người lui ra ngoài, nói với Tạ Vũ Tình, cô ấy hiện giờ đang dùng băng tầm để thanh trừ quỷ khí trong cơ thể, đây chính là một loại bạch vu thuật, tôi cũng không hiểu nhiều, tuy nhiên nhìn bộ dáng như thế thì chắc không có chuyện gì đâu, chỉ là cần thời gian tĩnh dưỡng thôi. Cô cử người ở đây canh giữ, không cho bất kỳ kẻ nào vào. Tạ Vũ Tình đồng ý, gọi hai người cảnh sát tới canh giữ ở hai bên cửa, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương đi tới một hàng ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Đàm Tiểu Tuệ tỉnh lại. Thiếu Dương ca, đúng lúc đến bệnh viện, anh mau đi xử lý vết thương trên đùi đi. Em đi chung với anh. Chu Tĩnh Như vừa nói vừa kéo Diệp Thiếu Dương đến cửa thang máy. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ rằng đây chỉ là vết thương ngoài da. Không có việc gì lớn, thế nhưng thấy cô như thế thì không tiện cự tuyệt, vì vậy đành đi theo cô. Tiểu Mã ca, chân anh cũng có vết thương kìa, mau đi bôi thuốc với họ luôn đi. Vương Bình nhìn Tiểu Mã nói. Sời, chút vết thương còn con đó có đáng gì? Anh đâu có ho nghèo như Tiểu Diệp Tử. Tiểu Mã vừa định biểu hiện phong cách nam tử Hán, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ gian xảo, vội vã đổi giọng, thôi, đi xử lý vết thương cũng tốt. Ai biết đạp lên vật gì, lỡ nhiễm trùng thì sao? Sau đó giả bộ đứng lên, đi hai bước, đôi chân mềm nhũn, than vãn, ai úi không được rồi, đau chân quá à. Để em đỡ anh. Vương Bình tốt bụng lên tiếng. Vậy ngại quá, hí hí. Tiểu Mã vươn cánh tay mập mạp như giò heo khoát lên bả vai Vương Bình, khập khiễng đi về phía thang máy, miệng không ngừng rên rỉ, thế nhưng vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương được rửa vết thương. bôi nước thuốc xong thì cùng Chu Tĩnh Như quay lại phòng bệnh, vừa mới ra khỏi thang máy, hai người đã nghe thấy có người đang lớn tiếng khắc khẩu, ngẩng đầu lên, một đám bác sĩ đang cãi vã ầm ĩ với một đám cảnh sát, song phương cãi nhau chính là hai lãnh đạo của hai bên, Tạ Vũ Tỉnh và một lão bác sĩ lớn tuổi. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền hiểu ra lão bác sĩ tự xưng là viện trưởng bệnh viện, muốn đi vào kiểm tra bệnh nhân một chút, Tạ Vũ Tỉnh lại cấm không cho vào. Cảnh sát gì mà vô lý vậy chứ, đây là bệnh viện của chúng tôi, các ngươi dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi vào. Một tiểu tử khoảng 20 tuổi trông như là một bác sĩ tập sự đang vô cùng mạnh mồm nói, đoán chừng là cậu muốn làm người tiên phong mở đường cho lãnh đạo cho nên không ngừng lấn tới trước mặt cảnh sát, vừa đi vừa nói, sao, muốn làm gì nào, muốn đánh người hả? Hai cảnh sát buồn bực không dứt, đụng chạm người ta trước còn nói người ta đánh ngươi, ngươi đừng có hèn như vậy được không? Bác sĩ trẻ tuổi kia cuối cùng cũng kiếm được một khoảng trống, quay đầu lại định nọt lão bác sĩ, viện trưởng, mau vào đây, bệnh nhân mọc lông kia đang ở bên trong này. Đột nhiên cậu bị đạp ngã xuống đất, hét á một tiếng, ôm bụng, chỉ người đang đứng giữa hai cảnh sát, cô dám đánh người. Ai đánh ngươi, ai nhìn thấy. Tạ Vũ Tình khoanh tay tỏ vẻ vô tội, vừa lúc nãy nàng lợi dụng khe hở để ra quyền chớp nhoáng. Cả ca mê ra cũng không quay được. Tên bác sĩ trẻ tuổi ú ớ, bực bội tiến lên định lý luận với Tạ Vũ Tình, không ngờ vì kích động quá mà đụng phải tay nàng. Tạ Vũ Tình cũng rất khoa trương lui về phía sau, giật mình nhìn cậu, ngươi dám cản trở người thi hành công vụ, cư nhiên đánh lén cảnh sát. Còn hắn lại, dẫn về. Tiểu tử kia lập tức hoảng hốt, trốn ra phía sau lưng viện trưởng khứ. Diệp Thiếu Dương đứng một bên nhìn, lắc đầu. Hắn không chỉ mới thấy bản lĩnh của Tạ Vũ Tình lần đầu, chính hắn còn không đỡ nổi, nói gì tên nhóc này. Muốn so thủ đoạn với nàng ta, cậu vẫn còn non lắm. Mấy người bệnh viện biết cậu bị bắt nạt nhưng cũng không có biện pháp cứu giúp, chỉ có thể âm thầm trách móc cậu quá manh động, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà họ cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị bắt, vì vậy viện trưởng liền đánh liều tiến lên thỉnh cầu Tạ Vũ Tình, sau đó dở giọng thương lượng, năn nỉ vào phòng xem. Tạ Vũ Tình không nhanh không chậm ứng phó bọn họ, cũng không lâu sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi người lập tức cầm nín, mở to hai mắt nhìn người thiếu nữ mặc đồ bệnh đứng trước mặt. Người thiếu nữ ngoại trừ thần tình hơi tiểu tụy một chút và sắc mặt vô cùng tái nhợt ra thì không có bất kỳ điều gì khác thường. Lông tơ toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Tạ Vũ Tình cười cười, nói với mấy người bác sĩ, các ngươi không phải luôn mồm nói phải có trách nhiệm với bệnh nhân sao, bây giờ người ta ra rồi này. Đến đây kiểm tra thử đi. Viện trưởng quay đầu lại nhìn vài người phía sau, hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ trẻ tuổi lập tức chạy tới trước mặt Đàm Tiểu Tuệ, hỏi, lông trên người cô đâu rồi? Chương 188, chân tướng của quỷ sai. Lông trên người cậu đó. Đàm Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn tên bác sĩ trẻ tuổi, cậu ta lập tức gãi đầu, nhìn viện trưởng, nói, cái này. Viện trưởng tiến lên quan sát Đàm Tiểu Tuệ, đỡ lời, cô gái. Chúng tôi muốn kiểm tra tình trạng của cô một chút, có được không? Không cần, tôi xuất viện. Đàm Tiểu Tuệ nói xong không thèm quay đầu lại đi thẳng về phía thang máy, Chu Tĩnh Như chạy tới đỡ cô, Diệp Thiếu Dương cũng vội vã chạy theo. Lão viện trưởng nóng nảy đuổi theo tới cửa thang máy, cô gái, tình trạng của cô bây giờ không ổn định, khoan hay đi, cùng lắm thì chúng tôi miễn phí điều trị cho cô. Đàm Tiểu Tuệ không chút do dự đóng cửa thang máy, thở phào một cái, nói. Đâu có bị khủng, không đi cho thành chuột bạch thí nghiệm của mấy người à? Chu Tĩnh Như gọi điện thoại kêu xe đưa Đàm Tiểu Tuệ tới một khách sạn gần đó, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình cũng đi theo. Chu Tĩnh Như rất hào phóng đặt một phòng VIP, trong phòng bày trí nội thất vô cùng xa hoa sang trọng, khiến Diệp Thiếu Dương nhìn thấy không ngừng run rẩy. Mọi người vừa ngồi xuống ghế thì lập tức có hai mỹ nữ dáng người rất đẹp đi tới pha trà cho bọn họ. Chu Tĩnh Như mời mọi người thưởng thức trà đạo để thư giãn tinh thần, thả lỏng cơ thể. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy nghệ thuật trà đạo cho nên cảm thấy rất mới mẻ. Bất quá hai mỹ nữ cũng rất đẹp mắt, bởi vậy hắn nhịn không được cứ liếc mắt nhìn hai nàng. Tạ Vũ Tình thấy thế liền nói, này, ngươi nhìn cái gì đấy? Liên quan gì tới cô? Diệp Thiếu Dương khó chịu liếc nàng một cái, quát to như thế ai cũng nghe được hết thì sao? Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Nói, ta không quen nhìn thấy ngươi háo sắc. Diệp Thiếu Dương vô cùng bực tức, rất muốn nói cô đâu phải là vợ của tôi cũng không có ý định lấy cô làm vợ, mắc mớ gì cô quản tôi háo sắc hay không háo sắc. Kết quả là hắn sợ bị đánh, cho nên không dám nói ra. Trà pha xong, hai mỹ nữ dâng cho mỗi người một chén, Chu Tĩnh Như bỏ cho các nàng một người 100 đồng tiền đoa, sau đó bảo các nàng lui ra, mời mọi người thưởng thức trà. Diệp Thiếu Dương bưng lên uống thử một ngụm, cảm thấy bình thường quá, không có chỗ nào ngon. À phải rồi, Tiểu Mã đâu? Diệp Thiếu Dương chợt nhớ ra nãy giờ không nghe thấy tiếng của Tiểu Mã, xoay người tìm kiếm, không thấy Tiểu Mã đâu, hơn nữa lại càng không nhìn thấy Vương Bình, sinh nghi, tò mò hỏi hai người bọn họ. Chu Tĩnh Như nói, Bình tỷ vừa gửi tin nhắn bảo bọn họ xuống lầu chậm, không tìm thấy chúng ta, cho nên bọn họ đi uống cà phê rồi. Ơ đệt, thằng này nhanh vãi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thể tin nổi. Bốn người cắm đầu uống trà một hồi thì Chu Tĩnh Như ngước lên nói với Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương ca, không phải mọi người có chuyện muốn nói với em sao? Sao không thấy ai nói gì hết vậy? Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, ánh mắt rơi vào người Đàm Tiểu Tuệ, quan sát trên dưới cô, nói rằng, Tiểu Tuệ muội muội, hiện giờ em cảm thấy thế nào? Quỷ khí đã trừ hết, cơ bản không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Đàm Tiểu Tuệ ngẩng đầu, nhìn hắn, kể em nghe, làm thế nào anh cứu được Vũ Tình Tỷ? Diệp Thiếu Dương kể đơn giản mọi chuyện cho cô nghe, Đàm Tiểu Tuệ nghe xong gật đầu, cười nói, may mà anh hiểu ý nghĩa của từ phía Tây, nếu không thì Vũ Tình Tỷ tiêu mất. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, lúc đó em đã hôn mê rồi có đúng không? Đúng vậy, em đại chiến với quỷ sai xong thì toàn thân bị quỷ khí xâm thấu, không phải hôn mê mà là đóng ba ngọn đèn sinh mệnh, tránh cho bị quỷ khí xâm nhập thần thức, không thể sống sót. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thắc mắc, cơ mà lúc đó em đã mất đi nhận thức, làm sao biết quỷ sai dẫn Tạ Vũ Tình đi về phía Tây? Đàm Tiểu Tuệ cười cười, lẽ nào anh không muốn biết vì sao anh chỉ đánh một kiếm mà nó chết ngay tại chỗ? Em đánh nó bị thương. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, vỗ vô gáy, ai nha, tại sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Đàm Tiểu Tuệ nói như thế nào cũng là người của gia tộc Đại Vũ Tiên, lúc trước quỷ sai và thụ yêu hợp lực công kích vẫn có thể bảo toàn tính mạng không chết, pháp lực khẳng định không phải thuộc dạng vừa. Bởi vậy khi đấu pháp với quỷ sai, cho dù không giết được nó thì cũng sẽ không để cho nó sống tốt. Quả nhiên, Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, em liều mạng hạ phệ hồn chú lên người nó vào lúc bị nó đánh cho tam hồn bất định, quỷ khí xâm lấn, nó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu cho nên mới phải kéo theo quỷ hồn của Vũ Tình Tỷ để đào thoát, đồng thời xóa đi vết tích quỷ khí. Em có bản năng liên kết với chú Linh cho nên có thể cảm giác được nó kéo theo tỷ ấy đi về phía Tây, vì vậy cố gắng chờ người tới để nói hai chữ này. Lúc nói xong cũng đã là cực hạn, em lập tức đóng lại thần thức, chờ cứu viện, may mắn anh vừa kịp chạy tới. Nghe cô nói như thế, những câu đố tồn tại trong lòng Diệp Thiếu Dương đã được giải thích thỏa đáng, thì thầm nói, chẳng trách nó đại thương tu vi nên chỉ đủ để thanh trừ quỷ khí, không đủ để dẫn Vũ Tình Tỷ xuyên sơn độ thổ. Tạ Vũ Tình nghe bọn hắn thảo luận về hồn phách của mình thì vô cùng thắc mắc, vội hỏi, tại sao chứ? Quỷ hồn xuyên tường không phải là rất nhẹ nhàng sao? Đó là vì có tu vi quỷ. Diệp Thiếu Dương giải thích, như cô vừa mới chết đâu có tu vi quỷ. Ngươi vừa mới chết ấy. Ta còn sống, có biết không? Tạ Vũ Tình bất mãn mắng. Được rồi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, lúc cô vừa mới chết, trong cơ thể còn nhiều trọc khí, thân thể quá nặng, không thể làm gì khác hơn ngoài ẩn thân. Quỷ sai lúc đó đã trọng thương, cũng không có cách nào dẫn cô xuyên sơn độn thổ, cho nên dễ nhất là đi một đường thẳng. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu, lại hỏi, vậy sao nó không bỏ ta lại để đào thoát một mình? Hơn nữa gần đó có thôn xóm và công trường, không thiếu người sống, vì sao nó vẫn không giết ai, chỉ cố ý nhằm vào ta và Đàm Tiểu Tuệ? Nó không đào thoát là vì nó đoán tôi không thể tìm thấy cô trong thời gian nhanh như thế, lại không ngờ rằng mình đã đoán sai, mà cô là một trong những con tin đặc biệt quan trọng, chỉ cần bắt được cô, tương lai nó có thể áp chế được tôi. Nó đã nghĩ như vậy. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, nó thay đổi thành bộ dáng quỷ sai là để phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra, quả nhiên tôi thiếu chút nữa đã bị nó lừa. Lúc đó tôi cứ thắc mắc với tu vi của nó thì đã dẫn cô đi rất xa, đâu cần thiết phải rong dài nhiều như vậy, mà tôi lại đang chú ý đến cô, cho nên khinh suất. Dám giả vờ lừa đảo tôi, nó cho rằng chỉ cần nắm cô ở trong tay là tôi không dám động vào nó sao. Tạ Vũ Tình nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, bất mãn nói, hóa ra ta đã đoán sai, ngươi căn bản không quan tâm đến an nguy của ta, cho nên mới mạo hiểm như vậy. Chương 189, Huyết Cổ Thi Vương. Diệp Thiếu Dương nói, không phải là mạo hiểm, tôi đâu biết nó đang giả bộ, mà tôi cũng chỉ có thể dùng cách như vậy, chứ chẳng lẽ lại để nó mang cô đi. Huống hồ, tôi tự tin, một kiếm của tôi đã canh chuẩn xác thời cơ và tốc độ, chỉ cần Tiểu Mã không làm hỏng việc, tôi chắc chắn sẽ cứu được cô. Vạn nhất thất bại thì sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu thất bại, tôi sẽ cho nó chôn cùng với cô. Tạ Vũ Tình lầu bầu, ta không muốn chôn cùng với nó. Thôi được rồi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của ta, quỷ sai vì sao không giết người khác mà chỉ giết bọn ta. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát rồi nói, đây cũng chỉ là suy đoán. Thứ nhất, lần trước nó đã bị tôi đánh trọng thương, cố gắng dưỡng thương, gần đây nhất mới khôi phục lại một chút. Thứ hai, mục đích của nó là hoàn thành ngũ quỷ bản sơn trận, không phải là làm ác quỷ hung tàn, không cần thiết phải giết người. Nó rất tỉnh táo, biết giết vài cá nhân không mang đến ích lợi nào cho nó, trái lại càng dễ bại lộ, cho nên khiến tôi chú ý tới nó, do đó làm lỡ chuyện của mình. Đàm Tiểu Tuệ nghe thế nói rằng, không sai, em có đi điều tra thì được biết nó luôn ở trong miếu thất bà, tự tích lũy tà khí thông qua ngũ quỷ bản sơn trận, sau đó truyền đến cho thất lao yêu. Đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của nó, giết người là chuyện của những con quỷ khác, nó không cần thiết phải giết người. Diệp Thiếu Dương nghe thấy thế liền biết Đàm Tiểu Tuệ chắc chắn biết không ít chuyện, vội hỏi, em còn chưa kể cho anh nghe đấy, Tiểu Như nói em đi điều tra tung tích của Kim Soái. Em trở về lúc nào, vì sao lại đến miếu thất bà đầu tiên? Đàm Tiểu Tuệ trầm ngâm một chút, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, bao giờ rảnh em sẽ kể cho anh nghe chuyện em truy bắt Kim Soái. Em đã tìm được vị trí của Y Lìa rồi. Thế nhưng với năng lực của em thì căn bản vẫn chưa bắt được Y Lìa, cho nên em mới quay về tìm anh. Nghe cô nói đã tìm được Kim Soái, Diệp Thiếu Dương lập tức kích động, chỉ là có người còn kích động hơn hắn, Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như đồng thanh hỏi, Y Lìa đang ở đâu? Đàm Tiểu Tuệ nhẹ nhàng thở hắt ra, nói rằng, thử nhân câu. Nè! Tê! Mọi người lập tức phát lệnh. Chỉ vừa nghe cái tên đó liền biết nó không phải là chỗ tốt. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, thử nhân câu là chỗ nào? Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ý em là ranh giới giữa ba quận Vân Quý Xuyên và Thập Vạn Đại Sơn. Em không phải là đang nói đùa chứ? Vân Quý Xuyên, viết tắt của ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Thứ Xuyên. Đàm Tiểu Tuệ nói, anh đã cứu em một mạng, em cũng không muốn gặp anh. Kim Soái chính là một hậu nhân của gia tộc Đại Vu Tiên bọn em, là bối thúc thúc của em, thế nhưng Y Lìa là một huyết vu bị gia tộc truy nã, không rõ tung tích, lúc em trở lại Tứ Xuyên có điều tra một chút. Nói chung, em xác định Y Lìa đã trốn vào Tử Nhân Câu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ thì thấy lời nói của Đàm Tiểu Tuệ rất logic, Kim Soái đã biết mình bị cảnh sát Thạch Thành truy nã, lại đang mù một con mắt, không có tiền phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên chỉ có một cách là bỏ trốn. Mà Diệp Thiếu Dương cũng đã từng đoán ra chuyện Y Lìa bỏ trốn, bất quá hắn không ngờ tới Kim Soái lại dám vứt bỏ hết mọi thứ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sự truy lùng để chạy tới Thập Vạn Đại Sơn xa xôi hẻo lánh. Thử nhân câu mà em nói nằm ở đâu? Tại sao Y Lìa lại muốn chôn đến đó? Diệp Thiếu Dương hỏi, còn nữa, huyết vu là gì? Đàm Tiểu Tuệ khẽ chuyển mắt nhìn thoáng qua Tạ Vũ Tỉnh và Chu Tĩnh Như, thở dài, nói, mọi người cũng không phải người ngoài. Em sẽ nói thẳng, mọi người cũng biết, vu thuật miêu cương chia ra làm hai loại hắc bạch, bạch vu thiên về y y thuật, hắc vu thiên về cổ thuật, thế nhưng Thiếu Dương ca, anh đã đoán sai rồi, hai hắc bạch vu vốn là đồng tông, vu thuật miêu cương vừa có thể cứu người cũng vừa có thể hại người. Mỗi một gia tộc miêu cương đều có một hai hắc vu sư, bọn họ luyện cổ thuật không phải là để hại người mà là để bảo vệ người trong tộc, tránh cho gia tộc mình bị dòng tộc khác làm tổn thương. Bởi vì trong quá khứ ở Miêu Cương có những dòng tộc thường hay tranh giành lãnh địa và vật chất với nhau, cho nên dẫn đến bạo phát chiến tranh, mà năng lực của cổ sư tuy rằng không có tác dụng quá lớn trong chiến tranh nhưng vẫn có lực trấn nhiếp nhất định. Em nói như vậy mọi người có hiểu không? Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, hiểu, cũng tương tự như một quốc gia có trang bị vũ trang không phải là để chiến tranh mà là để phòng ngừa chiến tranh, cho dù có dùng hay không thì cũng phải có sẵn. Nếu như không có, người khác sẽ khi dễ mình. Đàm Tiểu Tuệ rất cảm kích nhìn hắn, em rất vui khi anh hiểu được, bởi vì có nhiều người vừa nghe đến cổ thuật thì liền nghĩ đó là một thứ gì rất xấu xa, mà thực chất ở Miêu Cương nếu không phải là vì chiến tranh thì cũng ít có người dùng đến cổ thuật. Thế nhưng ở Miêu Cương bọn em vẫn tồn tại một loại cổ sư mà chuyên tu luyện cổ thuật gọi là huyết vu thuật. Huyết vu thuật là một loại pháp thuật mà bất luận là phương pháp tu luyện hay thi triển đều vô cùng tà ác, có thể tổn hại đến mạng người. Vì vậy gia tộc Đại Vu Tiên bọn em mấy trăm năm qua đều ngăn cấm huyết vu thuật, nếu như phát hiện có người tu luyện nó thì nhất định sẽ thẳng tay xử tử, cho nên số lượng huyết vu sư vô cùng ít ỏi, tất cả đều trốn trong rừng sâu núi thẳm để tu luyện. Nói đến đây, Đàm Tiểu Tuệ thở dài, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Đám người Diệp Thiếu Dương nghe xong vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng vẫn kiềm chế chờ cô nói hết. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp, em không muốn bàn sâu về huyết vu thuật, hơn nữa những thứ này đều là chuyện từ thời xa xưa. Hiện nay xã hội hiện đại, địa bàn người Miêu cũng đã thống nhất, không còn chiến tranh, số lượng hắc bạch vu sư cũng giảm thiểu. Gia tộc Đại Vu Tiên bọn em vài thập niên trước đã từng xảy ra một thảm kịch. Những người trong gia tộc bọn em ngày càng thưa thớt, đến những con cháu đồng lứa với em cũng dung nhập xã hội, trở thành người bình thường, hành tung cũng không còn thần bí nữa. Về chuyện của em thì em không muốn nói nhiều, chỉ muốn nói cho mọi người biết Kim Soái chính là kẻ phản bội của gia tộc Đại Vu Tiên. Y Liễu ngấm ngầm tu luyện huyết vu thuật, bị gia tộc bọn em truy bắt từ rất lâu rồi, mấy năm trước, gia tộc xác định Y Liễu đang ở Thạch Thành, vì vậy liền phái em và biểu tỷ mượn cớ đi học. Đến đó tìm kiếm tung tích của Y Y. Câu ngẩng đầu, ánh mắt áy náy nhìn Diệp Thiếu Dương, xin lỗi, em đã giấu ai anh? Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, lúc anh cứu em có biết đây là ngũ quỷ bản sơn trận không? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, em hôn mê lâu như vậy, nhiều chuyện thật sự không biết, bất quá lúc em trở về Tứ Xuyên thì đã nghe gia tộc của mình kể không ít chuyện, sau đó điều tra thì xác định được Kim Soái đã đến Thập Vạn Đại Sơn. Y đang ở một nơi gọi là Tử Nhân Câu, liên kết cùng với các huyết vu sư khác, dự định tiến hành một nghi thức huyết tế nào đó. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương, hỏi, nghi thức gì cơ? Đàm Tiểu Tuệ hít sâu một hơi, nói, nghi thức. Hồi sinh huyết cổ thi vương. Huyết cổ. Thi vương. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn cô, hắn hoàn toàn chưa từng nghe đến cái tên này, thế nhưng mượn câu của Tiểu Mã thường nói thì nghe thật là lợi hại a. P.S. Chú thích 2, giống quảng cáo du lịch quá. Bỏ vào chuyện làm loãng chuyện nên để ở đây nhé. Tử Nhân Câu, là một tên gọi kinh khủng bắt đầu từ những năm 50 của chiến tranh Trung Ấn. Sau một trận báo tuyết, toàn bộ quân nhân mai phục tại hào đều chết rét. Mọi người thuật lại, vong linh của các binh lính trẻ tuổi này vẫn còn kẹt ở một nơi nào. Từ đó về sau, bất luận chiến tranh hay là hòa bình thì cho đến hiện tại, số người chết ở Tử Nhân Câu vẫn gia tăng không dứt, khiến nơi này càng nổi tiếng kinh khủng. Có người nói chính phủ thấy cái tên này bất nhã muốn sửa lại tên, thế nhưng vô luận sửa cái gì, mọi người đều gọi nó là Tử Nhân Câu. Tử Nhân Câu cao 5.150m so với mực nước biển, khí hậu hay thay đổi, điều kiện rất xấu, mức độ nguy hiểm lớn. Bởi vậy nên bao năm qua, số người chết vì rét, vì bệnh, vì tai nạn, lật xe, người qua đường chết bất ngờ ngoài ý muốn, tội phạm. Đếm không hết. Tiếng gió ở đây thét gào như tiếng khóc thê lương thảm thiết, khi màn đêm buông xuống, hai bên đường có những đốm ma chơi nối dài làm cho người ta rợn cả tóc gáy, mà ở đây vì chết quá nhiều người, tựa hồ tràn ngập tà khí, cho nên cũng chân chính xứng với cái tên. Tuy nhiên cảnh sắc ở đây vẫn rất đẹp, khi mặt trời mọc trên cao nguyên, chiếu những tia nắng xuống những ghề nước thì hiện ra cảnh tượng ánh sáng ngọc. Đó là vì ban đêm mặt nước kết băng. Thời điểm xa luân quay thì băng và băng tiết được chiếu rọi sáng lạ, tức khắc trở nên huy hoàng trắng lệ, trông rất kinh tâm động phách, thu hút lòng người. Chương 190, Thiệt Tâm Cổ. Đàm Tiểu Tuệ hiểu được ý của hắn, nói, một loại quái vật nửa thi nửa yêu, đừng hỏi em hình dạng của nó trông như thế nào, em chưa từng nhìn thấy, có người nói huyết cổ thi vương là một vị cổ sư lao tổ của bọn hắn đang chôn dưới đất, phải cần linh lực rất mạnh mới có thể khai quan. Mấy chục năm gần đây chưa từng khai quan lần nào. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong liền cảm thấy buồn bực, lắc đầu nói, anh thật không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy, chuyện gì anh cũng gặp phải. Đàm Tiểu Tuệ nói, cũng không phải trùng hợp, tất cả đều chỉ là một chuyện mà thôi, bởi vì tại những nơi mà anh lùng bắt Kim Soái, trước khi chạy trốn, Y Y đã rút đi một phần linh lực của ngũ quỷ bản sơn trận rồi trở về Tử Nhân Cốc, tiến hành hồi sinh huyết cổ thi vương. Kim soái, rút linh lực của ngũ quỷ. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không dứt, sao em biết nhiều như vậy? Vẻ mặt Đàm Tiểu Tuệ lộ ra vẻ do dự, cô suy nghĩ một lát rồi quyết định nói, mấy ngày trước bọn em chặn đường Kim soái ở trong núi rồi đánh một trận, sau đó y chạy thoát được. Thế nhưng một người bạn của em đã hạ thiệt tâm cổ lên người y, từ đó biết được vài chuyện mà y giấu sâu trong nội tâm. Tuy nhiên việc hạ cổ này, đối với Bạch Vu sư bọn em mà nói thì không được vẻ vang cho lắm, cho nên em không muốn nhắc tới. Chu Tĩnh Như nghe đến đây liền không nhịn được hỏi xen vào một câu, thiệt tâm cổ là thứ gì vậy? Một loại cổ có thể bắt người khác nói ra hết chuyện ở trong lòng thông qua đầu lưỡi, cho nên gọi là thiệt tâm cổ. Trời ạ! Chu Tĩnh Như đè tay lên ngực, khó tin nói, trên đời này lại có thứ khó tin đến như vậy. Đàm Tiểu Tuệ cười nói, trong cổ thuật còn có nhiều thứ khó tin hơn, như vậy ví dụ như đồng tâm cổ có thể khiến cho người trong lòng của em yêu thích em, có muốn học không? Chu Tĩnh Như ngẩn người, theo bản năng liếc trộm Diệp Thiếu Dương, chợt nhận ra dường như mình vừa để lộ chút gì đó, cô phản ứng lại cũng rất nhanh, cười cười với Diệp Thiếu Dương, nói rằng, Thiếu Dương ca, anh học đi, sau này nếu thích cô gái nào thì có thể dùng đến. Diệp Thiếu Dương nuốt cằm, bổn nhân tán gái không cần dùng thủ đoạn, chỉ cần đứng một chỗ thôi là được. Ba cô gái nghe thấy thế liền không nhịn được cười. Khu khu, nói chuyện chính. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình chém gió cũng hơi quá, mấy tên huyết vu sư thả thi vương ra thì được lợi ích gì? Đàm Tiểu Tuệ nói, bọn họ sẽ có được máu của Vu Yêu. Máu của Vu Yêu được con người hấp thu, hòa cùng với máu của mình, khi thi triển cổ thờ cũng sẽ hiệu quả hơn gấp mấy lần, hơn nữa có máu Vu Yêu làm vật dẫn, họ có thể tu luyện một vài loại vu thuật cấm kỵ, mà cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, xã hội gì không biết, còn có loại người điên cuồng đến như vậy. Đàm Tiểu Tuệ khẽ thở dài, không chỉ điên cuồng mà còn đáng sợ nữa. Em nghe các bậc trưởng bối trong gia tộc nói, lần trước khi huyết cổ thi vương sống lại, có huyết vu sư lấy được máu của Vu Yêu, pháp lực tăng mạnh, tuy rằng cuối cùng bị gia tộc em tiêu diệt nhưng mà gia tộc em cũng bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên. Câu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương, anh là thiên sư Mao Sơn, xin đừng nên hoài nghi thực lực của huyết vu sư, nhất là huyết cổ thi vương kia. Diệp Thiếu Dương nói, anh tuyệt đối sẽ không hoài nghi, vậy chúng ta phải làm sao? Cố gắng trước khi hoàn thành nghi thức cúng tế phải giết chết Kim Soái, nếu như để lão tổ sống lại sẽ vô cùng tai họa. Biết rõ là như vậy nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương vẫn phiền muộn không dứt, vừa mới diệt trừ được một tên quỷ sai, hắn cho rằng đã bớt đi một kinh địch, chưa đắc ý được nửa ngày, cuối cùng lại phải đánh tới Tư Xuyên, đối phó với cái gì mà huyết cổ thi vương. Tuy rằng chuyện này không có liên quan đến mình và ngũ quỷ bản sơn trận, thế nhưng không đi không được. Tên Kim Soái mặt dỗ hiện đang ở đó, nếu không tìm ý đi, mình sẽ phải chết. Anh cảm thấy quá đủ rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại những gì hắn đã nếm trải trong thời gian qua, có chút thông cảm với chính mình, bất đắc dĩ cười khổ. Từ lúc chúng cổ cho đến nay, từng chuyện cứ kéo tới, vất vả lắm mới giết được ba con quỷ, lại lòi ra một con thi vương. Sau chuyện này, tốt nhất là anh nên quay về Mao Sơn tĩnh tu thì hơn, anh thật sự không chịu nổi bị dày vò nữa. Tạ Vũ Tình liếc hắn một cái, ngươi nỡ bỏ mấy em gái xinh như hoa trong trường sao. Ặc Diệp Thiếu Dương á khẩu luôn, thầm cảm ơn Tạ Vũ Tình càng ngày càng thấu hiểu mình, nói câu nào cũng đều gãi đúng chỗ ngứa. Tiểu Tuệ, em còn biết gì mà có thể chia sẻ với bọn anh không? Trong suy nghĩ của Kim Soái có manh mối nào về miếu của thất bà không? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu. Kim Soái trúng thiệt tâm cổ không bao lâu thì đã giải được cổ, cho nên em chỉ thu được từ trong suy nghĩ của y vài manh mối vụn vặt thô, sau đó phỏng đoán và bổ sung một chút. Tiểu Tuệ cầm chén trà ngả người ra ghế sofa, chậm rãi uống, thần tình có chút mệt mỏi. Chu Tĩnh Như khuyên cô nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai có gì lại nói tiếp. Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, cô nhấp vài ngụm trà, nghỉ ngơi chốc lát rồi bắt đầu nói về những manh mối có được thông qua suy nghĩ của Kim Soái. Tiểu Tuệ nói rất chậm, Diệp Thiếu Dương vừa nghe vừa suy nghĩ, thêm vào phỏng đoán của mình và manh mối có được trước đó cũng đại khái tổng kết được những chuyện đã xảy ra. Kẻ chủ mưu của ngũ quỷ bàn sơn trận thực tế là tên quỷ sai kia, thế nhưng dù sao nó cũng là quỷ, có rất nhiều thứ nó không thể tự mình làm được, cho nên nó tìm đến Kim Soái. Ở trong suy nghĩ của Kim Soái không nói đến hai người họ cấu kết với nhau như thế nào. Sau đó do Kim Soái động thủ bố trí trận pháp, để thuận tiện cho quỷ sai qua lại dương gian, đợi trận pháp hoàn thành nó bắt 4 con quỷ âm xanh. Nó lợi dụng sức mạnh của trận pháp để không ngừng tạo thành tà khí, khi đạt đến mức tràn đầy thì chuyển tà khí đến lưng rồng, cũng chính là miếu thất bà, rồi được thất lao yêu hấp thu để tu luyện. Loại trận pháp tuần hoàn này đã duy trì trong thời gian rất dài, nếu không phải bởi vì tập đoàn tinh thành xây dựng tiểu khu, phá hủy bức tượng, khiến cho quỷ sai nhất thời giận dữ giết chết mấy người thì chỉ cần đại khái 1 tháng sau, tu vi của nàng đã đạt tới mức có thể phá bỏ phong ấn, rời khỏi miếu. Tuy nhiên quan trọng nhất là Kim Soái thèm muốn bí pháp Mao Sơn và pháp khí của Diệp Thiếu Dương cho nên hạ cổ với Diệp Thiếu Dương, chơi với lửa có ngày chết cháy, bị cảnh sát dồn tới mức không trốn nương thân, chỉ có thể trở về đại bản doanh của huyết vu sư. Nhưng mà tên này rất âm hiểm, trước khi chạy trốn còn rút đi 1 phần tà khí của ngũ quỷ bản sơn trận, muốn dùng nó để hồi sinh huyết cổ thi vương, nhận lấy máu vu yêu. Sau đó đợi cho cổ trùng trong cơ thể Diệp Thiếu Dương phát tác, Diệp Thiếu Dương chết, ý nghĩa sẽ quay lại thả thất bà ra khỏi miếu. Nhờ có Đàm Tiểu Tuệ mà bức màn bí mật đã được vén lên từng chút một, giúp cho Diệp Thiếu Dương phát họa ra cả quá trình câu chuyện. Hắn nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, khẳng định việc mình phá đi ngũ quỷ bản sơn trận là chính xác đến nhường nào, sau khi trận pháp bị phá sẽ không thể tiếp tục cung cấp tà khí cho thất bà, hơn nữa hiện tại quỷ sai cũng đã chết, chỉ cần phá nốt 2 trận pháp còn lại, nàng ta chỉ còn cách trốn trong động phủ, chậm rãi mà tu luyện cho đến khi có thể dùng sức mạnh của bản thân đột phá phong ấn, hoặc đợi người đến cứu nàng. PS, bao hại náo cười mịn. Tình tiết vô cùng bất ngờ, mọi người cứ chờ xem nhé. Chương 191, chuẩn bị xuất phát. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm giây lát rồi nói, tôi có vài vấn đề vẫn không hiểu. Thứ nhất, ngũ hành tiệt âm trận ở trong miếu là do ai bố trí mà có thể phong ấn thất lao yêu chặt chẽ như vậy, không thể bước ra khỏi miếu 1 bước. Thứ hai, động phủ của nàng ta ở đâu? Đàm Tiểu Tuệ nói, em không biết phong ấn là do ai bố trí, thế nhưng trận pháp dường như sử dụng yêu huyết của thất bà, cũng là dùng sức mạnh của nàng phong ấn lại chính nàng. Tu vi của nàng ta càng mạnh, lực phong ấn lại càng lớn, cho nên nếu nàng ta muốn thoát ra khỏi thì chỉ có thể mượn lực từ bên ngoài, chính là thu thập tà khí từ ngũ quỷ bản sơn trận, đến một mức độ cường đại nhất định sẽ có thể đột phá phong ấn. Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên, hóa ra mình đã đoán sai mọi chuyện, thất lao yêu thu thập tà khí không phải là dùng để tu luyện mà là để phá trận pháp. Trong đầu hắn chợt nhớ tới tin đồn từng nghe về thất bà, xem ra bây giờ có lẽ là thật rồi. Thất lao yêu và pháp sư kia nhất định đã có khế ước gì đó với nhau, cho nên nàng bất đắc dĩ mới cam tâm dâng tặng yêu huyết để đối phương phong ấn mình lại. Điều này thể hiện rất rõ ràng, giả như khi đó nàng ta bị bắt thì pháp sư kia cũng không nhất thiết phải lấy được yêu huyết, cứ trực tiếp giết chết nàng là được. Em còn chưa nói động phủ của nàng ở đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ bất đắc dĩ cười, Diệp Thiên Sư, em không phải là vật năng, em cũng không biết động phủ của nàng ở chỗ nào. Diệp Thiếu Dương ngại ngùng gãi đầu, từ nay tới giờ Đàm Tiểu Tuệ đã cung cấp cho mình rất nhiều manh mối, cho nên hắn cảm thấy dường như cái gì cô cũng biết. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Kim Soái có một thông tin như thế này, để đảm bảo an toàn cho bí mật, sợ bị người bên ngoài tấn công, y sẽ dùng huyết vu của bản thân để lại một ấn ký bên ngoài động phủ của thất lao yêu, cho dù có người tìm thấy động phủ, nếu không có máu y thì không thể nào giải được phong ấn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nói như vậy, chúng ta nhất định phải tìm cho bằng được y. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, tìm được y cũng chính là tìm thấy động phủ. Được rồi, bao giờ thì bắt đầu? Lễ cúng tế sẽ cử hành sau khoảng 1 tuần nữa, bây giờ bọn họ đang tuần tra cảnh giới ở núi, chúng ta có đến sớm cũng vô dụng, hơn nữa em còn đang chờ một trợ thủ nữa, chắc ngày mai sẽ tới, khi đó chúng ta sẽ xuất phát. Diệp Thiếu Dương không hỏi người mà Đàm Tiểu Tuệ đang chờ là ai, chỉ gật đầu, vừa lúc anh cũng đợi một vị sư huynh chế tạo pháp khí, Bát Hà Cơ xong, chúng ta sẽ lên đường. Đàm Tiểu Tuệ nói, nếu như không kịp, anh có thể quay về thu phục Hà Cơ và phá ngũ quỷ bản sơn trận sau, mấy ngày này không cần phải vội. Anh có thể giúp huynh ấy làm nhanh cho kịp, anh không thích bỏ dở việc giữa chừng. Còn có một nguyên nhân nữa mà Diệp Thiếu Dương không nói rõ. Thiên sư bài trong cơ thể Hà Cơ là một vật mà hắn cả trong mơ cũng muốn, tất nhiên phải nắm trong tay càng sớm càng tốt. Diệp Thiếu Dương vốn còn một vài chuyện muốn hỏi Đàm Tiểu Tuệ nhưng nhìn thời gian không còn sớm nữa, mà Đàm Tiểu Tuệ vừa mới bị thương xong, tinh thần chưa được tốt lắm. Hắn đành để sau này cùng đi Tứ Xuyên có cơ hội sẽ hỏi. Hắn liền hẹn cô, đợi khi nào người bạn của cô đến, mọi người sẽ gặp mặt rồi cùng đi Tứ Xuyên. Sau đó ba người Diệp Thiếu Dương tạm biệt rồi rời đi để Đàm Tiểu Tuệ được nghỉ ngơi. Xuống đến tầng 1, Chu Tĩnh Như đề nghị mọi người tìm chỗ nào đó để uống nước đợi Tiểu Mã và Vương Bình trở về, Diệp Thiếu Dương không có ý kiến. Tạ cảnh sát, cô vừa mới chết đi sống lại, cơ thể không có vấn đề gì chứ. Có muốn trở về trước nghỉ ngơi không? Chu Tĩnh Như hỏi Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình liền khoát tay, không sao, tôi cảm thấy rất tốt, tôi cũng muốn đi uống chút gì đó. Chu Tĩnh Như khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui. Mọi người bước vào một quán cà phê sang trọng, ba người gọi đồ uống rồi đi tới một góc ngồi xuống nói chuyện. Tên vô lại, ngươi định dẫn mấy người đi Tứ Xuyên? Tạ Vũ Tình hỏi Diệp Thiếu Dương. Dẫn người theo làm gì? Tôi không đưa ai đi cả, chỉ một mình tôi đi thôi, tất cả cứ theo sự sắp xếp của Tiểu Tuệ. Tạ Vũ Tình có chút ngạc nhiên, liền hỏi, chỉ có hai người các ngươi và một người bạn của cô ta. Mới chỉ có ba người, có chút nguy hiểm đó. Ta thấy không cần phiền phức như vậy đâu, để ta liên hệ với cảnh sát địa phương gọi thêm nhiều người cùng đi, một mẹ bắt sạch bọn chúng là xong. Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, cô có suy nghĩ không vậy? Việc này không phải là việc cảnh sát bọn cô có thể dính vào, cô dùng lý do gì để đi bắt người, tố cáo người ta tu luyện cổ thuật, tuyên truyền mê tín dị đoan. Tạ Vũ Tình không vừa ý liền phản bác, tìm vài ba lý do như tụ tập phi pháp, bắt bọn chúng lại, chỉ cần bắt được kim soái là được chứ gì. Diệp Thiếu Dương cười nói, đó là vùng núi, các cô dẫn theo nhiều người chắc chắn sẽ dễ bị phát hiện, chẳng may để kim soái chạy thoát thì muốn bắt hắn một lần nữa sẽ rất khó. Cho nên càng ít người đi càng tốt, hơn nữa các huyết vu sư nói không ngoa còn đáng sợ hơn cả sát thủ chuyên nghiệp, họ toàn là những sát nhân vô hình, ngay cả khoa học cũng không thể tìm thấy chứng cứ, người thường như bọn cô mà tới đó chẳng khác nào đi tìm cái chết. Nghe Diệp Thiếu Dương phân tích, Tạ Vũ Tình cũng không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý, nàng thở dài, thật sự không thể tìm một lý do nào đó sao? Nếu đúng như theo lời ngươi nói thì bọn ta không thể điều động cảnh sát. Lại càng không thể dùng súng hay vũ lực, chỉ có thể đứng nhìn vậy thôi à? Nói thế thì cảnh sát bọn ta không thể giúp đỡ được gì rồi. Diệp Thiếu Dương nói, cũng không hẳn, cô không nghe Tiểu Tuệ nói à? Đám vu sư này 80% là đã từng giết người, sau khi tôi đi rồi, cô hãy cố gắng tìm kiếm chứng cứ. Đợi tôi xác nhận không có nguy hiểm gì nữa thì cô hãy đưa người tới đó, vừa lúc cũng có thể giúp tôi giải quyết hậu quả. Tạ Vũ Tình gật đầu, thế cũng được. Chu Tĩnh Như nghe thấy thế liền không nhịn được, khẩn trương hỏi, Thiếu Dương ca, như vậy chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Yên tâm đi, anh sẽ chú ý an toàn. Diệp Thiếu Dương cười với cô. Chu Tĩnh Như dường như còn muốn nói điều gì nhưng vừa hé miệng ra định nói, bất giác nhìn thấy cái liếc mắt của Tạ Vũ Tình, sau đó lại nuốt câu nói trở vào. Còn chưa uống hết một ly rượu, Tiểu Mã và Vương Bình đã quay về. Tuy rằng hai người bọn họ không mảy may có hành động thân thiết nhưng thông qua một vài chi tiết có thể thấy bọn họ đã quen nhau. Diệp Thiếu Dương vốn định trêu Tiểu Mã một chút nhưng hắn không thân với Vương Bình, sợ cô ấy xấu hổ nên đành thôi, uống rượu xong, mọi người cùng rời khỏi quán. Vừa ra khỏi cửa quán cà phê, Tạ Vũ Tình liền hỏi Diệp Thiếu Dương, bây giờ ngươi đi đâu? Quay về Lý Gia Thôn sao? Không, khó khăn lắm mới có thể quay về thành phố, tôi gấp gáp tới đó làm gì? Diệp Thiếu Dương cười nói tiếp, tối nay tôi đến nhà cô ngủ. Bị trêu đùa trước mặt mọi người, Tạ Vũ Tình cảm thấy rất xấu hổ, khuôn mặt nàng đỏ ửng, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi nói linh tinh gì đấy? Diệp Thiếu Dương buồn bực nhìn nàng, câu nghĩ gì vậy, tôi đang nói tới ngôi nhà kia mà. Lúc này Tạ Vũ Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu Dương ca, chỗ ở của anh mấy ngày nay không có ai ở rồi, thật sự là không tốt lắm đâu. Để em thuê cho anh một phòng gần đây nhé. Chu Tĩnh Như đưa ra lời đề nghị, cô không thích Diệp Thiếu Dương dính dáng với Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương nói, không cần đâu, anh phải trở về để thu dọn đồ đạc. Chu Tĩnh Như nghe hắn nói vậy cũng không nói gì được nữa. Vì vậy mọi người ai về nhà nấy, Tiểu Mã lưu luyến tạm biệt Vương Bình, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương lên taxi trở về nơi ở. Chương 192, Tiểu Thử Ngưu Đao. Tiểu Thử Ngưu Đao. Ngưu đao là dao giết bò, tiểu thử là người tập sự. câu này ý chỉ người có năng lực sơ cấp mà cũng biểu hiện mình tài cán, làm mẩu, làm việc nhỏ mà cũng phải dùng hành động lớn. Tương tự như câu giết gà mà dùng đến dao mổ trâu. Hai người đi vài ngày không trở về, ngôi nhà không có gì thay đổi, duy chỉ có một thứ vừa mới sinh ra sau những ngày vắng bóng người. Âm khí. Sao mà lạnh quá vậy trời? Tiểu Mã vừa vào cửa lập tức ôm chặt hai tay, xoay đầu lại nhìn cửa sổ đang đóng kín, đến một ngọn gió cũng không thể lọt qua. Đó là âm khí. Diệp Thiếu Dương nói. Âm khí. Tiểu Mã ngẩn ra, đột nhiên vô gáy một cái, tôi hiểu rồi. Lúc trước cậu có nói nếu một căn phòng trong thời gian dài không có ai ở sẽ từ từ tụ lại âm khí, có đúng không? Diệp Thiếu Dương cười lạnh, chúng ta mới đi có vài ngày mà đã tụ nhiều âm khí như vậy, cậu có thấy kỳ lạ không? Đây là chuyện ma quái, nhà chúng ta có quỷ. Tiểu Mã lập tức kinh ngạc đến ngây ngốc, khẩn trương nhìn xung quanh, hỏi, quỷ ở đâu, Thất Lao Yêu hay là Hà Cơ? Diệp Thiếu Dương đảo mắt bảo, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là tiểu quỷ qua đường bình thường thôi. Không phải đâu, tiểu quỷ bình thường tới nhà chúng ta làm gì? Vì mấy ngày nay tôi không trở về. Diệp Thiếu Dương cất bước vào bên trong, khó chịu nói, tôi đang muốn xem con quỷ nào không có mắt, dám đến đây làm tổ. Tiểu Mã kéo hắn lại, cười cười thần bí, tiểu Diệp tử, giao con này cho tôi, nhân cơ hội này để tôi luyện lòng can đảm một chút. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn Tiểu Mã, cậu chắc chứ? Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn tu đạo, mấy con tiểu quỷ này cứ giao cho tôi dùng địa hỏa phù xử đẹp bọn chúng. Diệp Thiếu Dương tiện tay quăng lên giường ngủ mấy đồng tiền xếp thành hình hoa mai, bố trí một trận pháp đơn giản nhất, phong ấn lại khí của mình và Tiểu Mã để con quỷ kia không nhìn thấy, không nghe được bọn họ nói chuyện. Địa hỏa phù không phải là phương pháp bắt quỷ chủ yếu, để tôi dạy cho cậu một pháp ấn đơn giản nhất có thể đối phó với tiểu quỷ tiểu yêu. Cậu nhìn tay của tôi đây. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa nâng tay phải lên, ngón giữa hơi cong lại giáp với ngón cái. Lúc kết ấn phải hít vào một hơi, tưởng tượng có một luồng khí tiến nhập vào trong cơ thể, chạy dọc theo cánh tay, tập trung tại pháp chỉ. Tiểu Mã làm ý gì theo lời hắn, một tay kết ấn, nói, pháp chỉ là cái gì? Ngón tay thi pháp gọi là pháp chỉ, ngón giữa bắt thành pháp ấn, cậu làm như vậy. Pháp ấn này cũng rất đơn giản. Tiểu Mã luyện vài lần đã học xong. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo phun lên mắt Tiểu Mã, con quỷ kia ở trong bê đúc cờ, đi đi. Tiểu Mã đi tới cửa phòng ngủ, quay đầu lại, vẻ mặt nhăn nhó nhìn Diệp Thiếu Dương, sẽ không sao chứ. Mấy con quỷ này chẳng có tu vi gì cao đâu, chúng chỉ có một thủ đoạn duy nhất là hù dọa người thôi, cậu đừng có bị hù chết là được. Tiểu Mã lập tức nói rằng, vậy thì không có gì đáng ngại, tôi kinh qua nhiều lệ quỷ như vậy. Sao nó hù tôi được? Diệp Thiếu Dương nhíu môi, tôi chưa nói cho cậu biết, bất luận con quỷ gì cũng đều có thể dọa được người, chỉ đơn giản biến hóa một chút, không cần phải có tu vi thâm sâu. Hơn nữa bởi vì chỉ có một thủ đoạn cho nên càng là quỷ có tu vi thấp thì càng thích dọa người. Diệp Thiếu Dương đi tới nhặt lên mấy đồng tiền rồi cùng Tiểu Mã đi tới vê đút cờ. Trong vê đút cờ đột nhiên phát ra tiếng bọt nước bụt. Tiểu Mã đang cầm tay nắm cửa nghe thấy thế thì quay đầu khiếp đảm nhìn Diệp Thiếu Dương, lỡ mà tôi không chịu nổi thì cậu phải cứu tôi đó. Không có gì đâu, đi đi. Diệp Thiếu Dương chép miệng nhìn Tiểu Mã, khoanh tay, đứng ngoài chờ xem cuộc vui. Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, cắn răng, mở cửa vê đút cờ ra. Phía sau cửa không có gì hết. Tiểu Mã ngẩn ra, nhìn ngó xung quanh vê đút cờ trong vê đút cờ không có chỗ nào giấu người, đích xác không có quỷ. Tiểu Mã vừa muốn mở miệng hỏi Diệp Thiếu Dương thì đột nhiên từ trong buồn cầu lại truyền đến tiếng bọt nước, Tiểu Mã ngơ ngẩn tại chỗ, trời đất, hóa ra quỷ ở trong buồn cầu. Buồn cầu đang đậy kín nắp, thế nhưng Tiểu Mã vẫn cảm thấy buồn cầu quá nhỏ để có thể chứa một thân hình người trưởng thành, có thể nói là quỷ thành niên, cho nên trái tim chợt run lên, chẳng lẽ đó lại là một quỷ anh? Trong đầu cậu lập tức hiện lên bộ dáng kinh khủng của Lục Nhãn Quỷ Đồng. Này! Cậu có lên hay không? Không lên tôi lên. Diệp Thiếu Dương không nhịn được mắng. Tiểu Mã cắn răng một cái, dở nắp buồn cầu lên. Đầu tiên cậu thấy một vật đầy tóc đen thủi trong buồn cầu, tập trung nhìn lại, nhất thời tâm chợt nhảy dựng, trong buồn cầu là một cái đầu người. Cái đầu người chậm rãi nô lên, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt lõm vào trong, không có mắt, bên ngoài khóe mắt chảy một lớp dịch thể màu xanh biếc, lớp dịch thể chảy đến bên mép. Cái đầu người thẻ lưỡi ra liếm, hé mồm, cười khửa khửa với Tiểu Mã. Ừc. Tiểu Mã nuốt một ngụm nước bọt, dựa lưng vào tường, gương mặt sợ đến mức không còn chút máu, thân thể cứng đờ không dám cử động. Khửa. Khửa. Cái đầu nọ cười quỷ dị, nhô lên từng chút, từng chút. Phía dưới đó là hai cánh tay tràn đầy máu me, nắm lấy thành buồn cầu leo ra ngoài. Một thân thể gầy trơ xương bò về phía Tiểu Mã. Chỉ là một con quỷ thông thường, cậu còn chờ cái gì nữa? Diệp Thiếu Dương quát to. Tiểu Mã phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến có Diệp Thiếu Dương kế bên, chắc chắn sẽ không có việc gì, vì vậy giơ tay bắt pháp quyết, đột nhiên quên mất con ngón giữa hay là ngón áp út. Không đợi cậu lên tiếng hỏi, đột nhiên cậu cảm thấy dưới chân mát lạnh, túi đầu nhìn lại, cái tay của con quỷ kia đã bắt lấy cổ chân của mình. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Tiểu Mã quát to một tiếng, bắt được pháp quyết, cố sức đánh vào gáy của con quỷ. Con quỷ lập tức run một cái, bị đánh cho toát khói trắng, miệng rên rỉ vài tiếng, đột nhiên, nó hú lên quái dị, vươn hai tay bóp cổ Tiểu Mã. Cổ Tiểu Mã càng lúc càng bị bóp chặt, Diệp Thiếu Dương nhướng mày, định cất bước qua thì thấy con quỷ kia đổi thái độ đánh Tiểu Mã văng ra ngoài, không quản cậu nữa, cấp tốc bay ra khỏi vê đút cờ. Nó ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức tỏ ra dữ tợn, nỗ lực hù dọa hắn. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ngón giữa điểm vào chắn nó. Con quỷ kia ngẩn ra, phát hiện hắn là một pháp sư, giống to một tiếng, bay tới cố sức đánh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẫn giữ nguyên tư thế bất động, ngón giữa trực tiếp xuyên qua tầng quỷ khí nhàn nhạt trên người nó, điểm lên chắn nó, sau đó rút tay về bắt lấy cổ nó, còn không thèm nhìn nó ra sao, một mạch đi vào vê nút cờ nhìn thoáng qua Tiểu Mã, hỏi, không sao chứ? Tiểu Mã ngồi chồm hổm dưới đất ho khan một lúc, đứng lên, oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu không phải nói không có chuyện gì sao? Cậu không phải nói chỉ một pháp ấn là có thể giải quyết được nó sao? Tại cậu sợ hãi, dương khí bất định, cho nên pháp ấn bị giảm uy lực. Diệp Thiếu Dương kéo con quỷ kia đi tới phòng khách, ném nó xuống đất, nhìn nó phủ phục trên mặt đất, run rẩy sợ hãi, nói rằng, lá gan không nhỏ nhỉ, dám chạy tới chỗ ta làm tổ. Chương 193, quỷ trong hố phân. Con quỷ kia biết đã gặp phải thứ dữ, hơn nữa lại còn là kẻ cứng rắn, lập tức quỳ gối dập đầu chắp tay, không ngừng xin tha. Diệp Thiếu Dương phất phất tay, nói, lai lịch ra sao, ở nhân gian làm gì? Đại Pháp Sư Minh Xét, tôi là Trần Thư Thị, sinh viên đại học, 3 năm trước bị người ta hại chết, hụ hụ. Trần Thư Thị vừa nói vừa lau nước mắt, sau khi tôi chết không lưu lại nhân gian mà xuống âm ti làm quỷ dịch, chờ luân hồi, hụ hụ. Hôm nay là ngày giỗ của tôi, Ngưu tướng quân cấp phép cho tôi quay về dương gian một ngày, hưởng thụ nhang đèn, Đại Pháp Sư, đây là quỷ bài. Vừa nói nó vừa đưa tay vào trong bụng móc ra một tấm bảng gỗ màu lục, rất cung kính đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cầm lên xem, đích thực là quỷ bài, sau đó trả lại cho nó. Tiểu Diệp Tử, nó đâu phải là quỷ sai, vì sao lại có quỷ bài? Tiểu Mã đứng kế bên buồn bực hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, quỷ bài chỉ là một tên gọi chung, có rất nhiều loại quỷ bài, loại bảng gỗ màu lục này là quỷ bài cấp cho quỷ dịch khi tới dương gian, tránh cho quỷ dịch bị các pháp sư tưởng là ác quỷ nhân gian, đánh nát hồn phách, như vậy sẽ rất phiền phức. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lại hỏi Trần Thư Thị, chết như thế nào? Trần Thư Thị lập tức biểu lộ vẻ mặt khó khăn, do dự một chút rồi nói, tôi là người nông thôn, trong lúc đi đã bị người ta đẩy xuống hầm cầu, chết chìm trong hố phân. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau không nói nên lời. Hung thủ vì sao đẩy ngươi xuống hố phân? Trần Thư Thị nói, bởi vì hai nhà chúng tôi mâu thuẫn, mà chuyện kể ra thì rất dài, sau khi tôi chết, hung thủ cũng đã đền tội, cho nên không nhắc lại nữa. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, vậy ngươi tới nhà ta làm gì? Trần Thư Thị có chút lúng túng, nói, vì tôi chờ người nhà đốt tiền giấy, đi ngang qua ở đây. Ngửi thấy được trong vê đút cờ có bế vật, cho nên tôi thật sự không biết đó là nhà của Đại Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương nhất thời hiểu ra, quay đầu bực bội nhìn Tiểu Mã, cậu trước khi ra khỏi nhà có đi ị hay không? Tôi hình như là đi tiểu trước, sau đó cậu hối tôi quá nên tôi Tiểu Mã ngập ngừng nói. Nóa, đi ị không dội cầu tiêu, lại còn đậy nắp cầu tiêu lại, ngâm với nước tiểu cho lên men mấy ngày, không dẫn sĩ quỷ tới thì mới là chuyện lạ. Diệp Thiếu Dương bội phục Tiểu Mã đến mức muốn quỳ hai tay hai chân. Vậy tại sao ngươi lại muốn hù dọa ta? Tiểu Mã nhìn Trần Thư Thị nói, lúc này Trần Thư Thị đã biến trở về hình dáng người bình thường, không còn kinh khủng như lúc này nữa, Tiểu Mã cũng bắt đầu cứng giọng tra hỏi.
Tôi.
Giờ âm chưa qua, tôi định ngủ thêm một lát, vốn chỉ muốn dọa ngài một chút, ai ngờ ngài không chạy lại còn dùng ấn bắt tôi bóp cổ ngài là để tự vệ thôi. Trần Thư Thị không ngừng chắp tay cầu khẩn Tiểu Mã, thỉnh đại pháp sư tha thứ, đại nhân không so đo với tiểu nhân. Nó là vì tự bảo vệ mình mới bóp cổ Tiểu Mã, lúc Tiểu Mã hạ phát ấn, nó cũng không bóp cổ tiếp mà lựa chọn bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương thấy may mà nó không có ý hại người. Nếu không hắn đã sớm tiêu diệt nó từ lâu, đâu có để cho nó sống đến bây giờ. Tiểu Mã lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu được một tiểu quỷ ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, lại được gọi bằng Mỹ từ Đại Pháp Sư, tâm tình vô cùng thoải mái, ưỡn ngực đứng thẳng, khẽ mỉm cười, chỉ thiếu một chòm râu để vuốt vuốt cho vai phong đạm mạo, giả bộ vung tay lên, nói rằng, lần này buông tha cho ngươi, tương lai phải đàng hoàng một chút, đi đi. Trần Thư Thị luôn miệng nói tạ ơn, bái lệ Tiểu Mã. Sau đó lại bái lệ Diệp Thiếu Dương, xoay người rời đi. Tiểu Mã vẫn còn đang say sưa thỏa mãn, cảm khái nói, làm pháp sư thật là hay, đến quỷ cũng phải sợ mình, tôn kính mình, dụ dỗ mình. Mau đi dội bồn cầu. Diệp Thiếu Dương lập tức quát to kéo Tiểu Mã trở về hiện thực, đuổi cậu vào vê đút cờ dội nước. Lúc nãy Tiểu Mã mở nắp lên không ngửi thấy mùi gì khác, bây giờ mở lên lại có một mùi. Thúi kinh thiên động địa. Tiểu Mã che mùi nhấn 3 lần nút rội, sau đó mở cửa sổ cho thông thoáng, quay trở lại phòng khách thở hổn hển mấy cái, không hiểu hỏi, Tiểu Diệp Tử, con quỷ đó có phải thể loại biến thái không, vì sao lại thích chui vào bồn cầu? Khứu giác của quỷ và người không giống nhau, loài quỷ này đặc biệt thích với vật, cho nên nhà tắm và nhà vệ sinh luôn luôn là chỗ ma quỷ thích gần thân nhất, hơn nữa nó lại chết chìm trong hố phân, chắc chắn phải thích vê đút cờ, cũng giống như quỷ chết chìm trong nước thì thích nước. Chúng nó vốn là dạng vô hình, vế vật không thể dính vào trên người bọn chúng, lại không thể ngửi thấy ngũ vị nhân gian, chỉ có một loại cảm giác lưu luyến không muốn xa rời mà thôi. Tiểu Mã chợt gật đầu, lần thứ hai hưng phấn, hào hùng nói, tuy rằng hôm nay có chút sơ suất nhưng lại càng làm tôi tăng thêm quyết tâm tu đạo, tôi sẽ chăm chỉ nỗ lực hơn nữa. Tiểu Diệp Tử, cậu có cảm giác được nhiệt huyết của tôi không?
Nhiệt huyết cái rắm, kê huyết thì có.
Để tôi coi cậu duy trì được bao lâu. Tiểu Mã còn muốn cai thì Diệp Thiếu Dương đã khoát khoát tay, đừng nói nhảm nữa, mau đi dọn giường chiếu.
Ngủ thôi.
Sau đó Diệp Thiếu Dương lấy ra hai bộ chăn đệm từ trong ngăn kéo trải ra, nằm dài lên giường, thấy Tiểu Mã đang ngồi ở ghế salon mân mê điện thoại di động, hỏi, gửi tin nhắn cho Vương Bình hả?
Huệ chát, bây giờ còn ai gửi tin nhắn nữa, quê mùa quá.
Diệp Thiếu Dương âm thầm hừ một tiếng. Hắn cũng đã từng nghe qua hệ chặt nhưng đến bây giờ vẫn chưa dùng thử, cũng không có ý định dùng, mỗi buổi tối đều kiên trì gửi tin nhắn cho Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn không tin hệ chặt gì đó tiện lợi hơn gửi tin nhắn.
Cậu theo đuổi Vương Bình thành công rồi à?
Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ liền hỏi.
Đâu có dễ dàng như vậy, tuy nhiên cô ấy đã có ấn tượng với tôi cảm giác có hy vọng.
Nhắc tới Vương Bình, Tiểu Mã lập tức hớn hở, hai mắt sáng lên.
Cậu thích người ta vì tướng mạo hay là vì vóc dáng?
Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu.
Thích?
Nói gì vậy?
Tiểu Mã cả giận nói, tôi thật lòng thích cô ấy, muốn cưới cô ấy về làm vợ, cùng nhau sống một cuộc đời lý tưởng.
Diệp Thiếu Dương khinh thường hừ một tiếng.
Tiểu Mã lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhạy cảm nói, cậu có ý gì, tôi không xứng với cô ấy sao?
Không, là cô ấy không xứng với cậu.
Tiểu Mã cả giận nói, đừng có đả kích tôi. Lý tưởng của tôi là sống cùng với cô ấy, lẽ nào cậu không có lý tưởng sao?
Nhắc tới lý tưởng, Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, cười nói, lý tưởng của tôi rất đơn giản tinh khiết, chính là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.
Tiểu Mã thắc mắc, kiếm tiền bằng cách nào?
Tích góp tiền.
Tích góp tiền.
Bằng cách nào?
Không có bằng cách nào, chỉ là tích góp.
Nóa, thần dữ của A.
Cậu không hiểu thú vui của sự tích góp là thế nào đâu.
Nghĩ đến 20 vạn mình gửi ngân hàng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Qua những năm tháng đau đớn bị Thanh Vân Tử bóc lột, cuối cùng hắn đã có tiền gửi ngân hàng, hơn nữa lại còn không ít, cảm giác kiếm tiền này.
Thật sự rất thoải mái a.
Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm chờ xử lý xong cục diện rối rắm sẽ không làm những chuyện nguy hiểm mà không có tiền nữa, đến lúc đó hắn sẽ cùng Lão Quách hợp tác khai quang, xem phong thủy cho các đại gia,
chóc mấy con tiểu quỷ, kiếm ít tiền gửi ngân hàng, về phần xài tiền như thế nào thì. Còn chưa nghĩ tới, thôi cứ tích góp tiền trước đã. Diệp Thiếu Dương kêu Tiểu Mã chạy tới sát vách giường ngủ, tắt đèn trên giường. Vừa định ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể xảy ra một sự biến hóa nào đó, từ bên trong thân thể dường như có mấy cánh tay mọc ra, sau đó bò lên trên vai hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi dậy, mở đèn, nhìn qua hai bên vai, nhất thời cả kinh, trên vai mình. Có một thứ gì đó ba. Chương 194, trúng kế. Chú ý trước khi đọc, dịch chuyện rất mệt tóc và tốn thời gian. Ai cũng có công việc cuộc sống hàng ngày của riêng mình, việc dịch chuyện để các bạn đọc gì chỉ là vì đam mê, một thú vui mà thôi, không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ gì cả. Cho nên yêu cầu mọi người hãy tôn trọng dịch giả, nghiêm cấm các hành vi chửi bới yêu cầu dịch giả ra chương mới nhanh này nọ, mình sẽ ban tất cả các comment thuộc thể loại này. Diệp Thiếu Dương chiếu đèn qua vai tỉ mỉ quan sát. Hai đường huyết tuyến ở vị trí khuỷu tay đang từ từ bò lên trên vai, trở thành hai đường hoa văn nhìn qua trông có vẻ trừu tượng, giống như là một cặp chân côn trùng đang nằm úp sấp lên bả vai hắn. Thế nhưng càng làm cho Diệp Thiếu Dương lo lắng hơn là chúng tựa như muốn chọc gân xanh chui ra khỏi lớp da, khiến cho hắn cảm giác như thân thể muốn vỡ nứt. Một sự đau đớn như bị lửa thiêu đốt lấy huyết tuyến làm trung tâm lan ra xung quanh cơ thể hắn, sau đó cơ thể hắn chợt nổi lên một cảm giác lạnh lẽo, phản kháng lại sự đau đớn do bị lửa thiêu đốt. Diệp Thiếu Dương biết đây là máu băng tầm của Đàm Tiểu Tuệ trong nước bọt đang chống lại cổ linh trong cơ thể hắn, chỉ trong giây lát sau, hai loại cảm giác đều biến mất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, hoa văn kỳ lạ kia đã từ từ chìm xuống dưới làn da, huyết tuyến cũng dần mờ nhạt hẳn, tuy nhiên nó lại nằm ở vị trí huyệt thiên phủ. Trước đây không lâu chỉ mới đến khuỷu tay, vì sao lại lan nhanh như vậy? Diệp Thiếu Dương vô cùng kinh ngạc. Hiện nay huyết tuyến đã lan đến huyệt thiên phủ, tiếp theo sẽ là huyệt kiên tỉnh, sau đó sẽ đột phá hai huyệt vị khác, lan đến trái tim. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít một hơi thật sâu. Đối mặt với những chuyện liên quan đến sinh mệnh của mình, nói hắn không có áp lực thì cũng là nói xạo. Diệp Thiếu Dương tự an ủi, mặc kệ huyết tuyến có lan đến vai đi chăng nữa, chỉ cần lần này đi tứ xuyên bắt được kim xoáy thì nhất định sẽ có cách giải cổ linh. Mà nhớ đâu thất bại? Không, không thể thất bại, tuyệt đối chỉ có thể thành công. Diệp Thiếu Dương đọc một lần tĩnh tâm chú, sau đó chìm vào giấc ngủ. Nhiều ngày không về, Diệp Thiếu Dương vốn định ngủ nướng một chút. Ai ngờ 8 giờ sáng hôm sau đã bị chuông điện thoại đánh thức, vừa nhìn dãy số điện thoại, cái tên Ly Đa lập tức hiện lên. Tiểu tử này mấy ngày rồi không liên hệ, hôm nay đột nhiên lại gọi tới phá rối, lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra sao? Vừa bắt điện thoại, đầu bên kia liền vang lên tiếng khóc nức nở của Ly Đa, Thiếu Dương ca, tôi gặp quỷ, cậu mau tới cứu tôi đi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn tại chỗ, cái gì? Cậu đang ở đâu? Trong điện thoại không thể nói rõ. Tôi đang ở sân vận động trường học, Thiếu Dương ca, mau tới cứu tôi, mau lên. Diệp Thiếu Dương còn định hỏi tiếp thì điện thoại đã vang lên một tràng tít. Tít. Hắn ngẩn người, gọi lại cho Ly Đa nhưng không thể liên lạc được. Tiểu Mã đang ngậm bàn chải đánh răng từ phòng vệ sinh đi ra, hỏi, chuyện gì vậy? Ly Đa gặp quỷ, bảo tôi đến cứu cậu ta. Diệp Thiếu Dương vừa mặc đồ vào vừa nói. Không phải chứ? Tiểu Mã trợn to hai mắt. Dạo này ma quỷ hoành hành thế giới à, sao động một chút là gặp quỷ thế. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu chuyện này có gì đó rất kỳ quặc, bất quá hắn vẫn phải quyết định đi đến đó nhìn một chút, vì vậy nhanh chóng bắt xe taxi chạy tới trường đại học. Vừa đến cổng trường, hắn liền nhìn thấy ven đường có một cửa hàng bán bánh bao. Diệp Thiếu Dương nhớ ra mình chưa kịp ăn sáng, vì vậy chạy đi mua hai hộp bánh bao và hai ly sữa đậu nành. Hắn và Tiểu Mã vừa ăn vừa chạy về hướng sân vận động. Sân vận động cũng không xa lắm, Diệp Thiếu Dương chỉ ăn ba cái bánh bao trong hộp đã chạy đến nơi. Cửa sân vận động khép hờ, Tiểu Mã vừa tiến lên đẩy cửa thì chợt phát hiện ra trong sân vận động không có người, cậu không khỏi cảm thấy kỳ quái, ban ngày ban mặt, sao lại chẳng có ai chứ? Quay đầu lại hỏi Diệp Thiếu Dương, hôm nay là thứ mấy?
Thứ tư.
Thứ tư. Vậy hôm nay là ngày câu lạc bộ võ thuật sử dụng sân vận động. Tiểu Mã khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Oh my god, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã bị quỷ bắt rồi sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, nói, ở đây căn bản không có âm khí. Vừa mới dứt lời, một tràng tiếng bước chân từ văn phòng sân vận động vang lên. Tiểu Mã và Diệp Thiếu Dương xoay người lại, nhất thời nhìn thấy một em gái đang khoác vai một nam sinh chậm rãi đi đến. Diệp Thiếu Dương, đúng là không dễ tìm anh nha. Em gái cười cười nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, em gái này cột tóc đuôi ngựa, mặc trang phục võ thuật, thắt gai đen, đôi chân trần mạnh mẽ dẫm xuống sàn nhà, tướng mạo thanh tú, khí chất vô cùng tài giỏi phong khoáng. Hắn vừa định khen vài câu, ánh mắt chợt rơi vào người nam sinh bên cạnh cô, nhất thời ngơ ngẩn trong giây lát. Đệt, đây không phải là Lý Đa sao? Ê, thằng kia! Sao cậu bảo cậu gặp quỷ? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn mỹ nữ bên cạnh Lý Đa, đừng nói đây là quỷ nha. Lý Đa lập tức tỏ thái độ ăn năn hối hận, nói rằng, Thiếu Dương ca, tôi có lỗi với cậu, Trương Tiểu Nhị mua chuộc vợ tôi, bảo tôi giả vờ bịa chuyện ma quỷ để lừa cậu qua đây, nếu không làm thế thì cậu sẽ không xuất hiện, tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Trương Tiểu Nhị. Diệp Thiếu Dương chợt run rẩy, chẳng trách hắn thấy em gái trước mặt có điểm quen thuộc, hóa ra là Trương Tiểu Nhị, cô gái điên khùng mê võ nghệ, chặn đường mình lần trước. Mà gần đây nhất chẳng biết cô lấy từ đâu ra số điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương, đầu tiên là gọi điện thoại cho hắn, Hạ Chiến Thư, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không quan tâm tới. Sau đó lại đổi qua gửi tin nhắn, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng thèm để ý, thật không ngờ cô lại dùng biện pháp hèn hạ như vậy, lừa đảo để ép hắn hiện thân. Trương Tiểu Nhị cười đắc ý, vung tay lên, đẩy Lý Đa qua một bên, anh đã hết nhiệm vụ, cút đi. Lý Đa lảo đảo một chút, chật vật chạy ra khỏi cổng. Vừa đến cổng, cậu quay đầu, không đành lòng nhìn Diệp Thiếu Dương, yên tâm đi Thiếu Dương ca, cô ấy đã hứa với tôi không đả thương cậu, tôi lượn đây, hôm nào mời cậu đi ăn cơm tạ lỗi nha. Biến. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay giữa. Trương Tiểu Nhị nhíu mày Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp trưởng môn, không dễ tìm anh chút nào, tuy nhiên hôm nay anh đã rơi vào tay tôi sẽ không để anh chạy thoát. Diệp trưởng môn. Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt. Không hiểu chuyện gì hết. Trương Tiểu Nhị vội nói, xin lỗi, lần trước tôi nhầm. Tôi cứ nghĩ anh là võ sư luyện phụng nhãn quyền, không ngờ nghe Lý Đa nói mới biết anh là trưởng môn phái Mao Sơn. Tuy rằng Mao Sơn không phải là đại giáo phái nhưng nhìn anh còn trẻ như vậy lại là trưởng môn nhân của một phái, thật cũng không dễ dàng gì. Gì vậy trời, ở đâu tự biên tự diễn vậy bà nội? Diệp Thiếu Dương định phản bác nhưng chợt nghĩ không muốn tranh cãi với mấy người điên khủng. Đành phải phóng lao theo lao, lập tức thấp giọng nói, đừng đó, phái Mao Sơn là tiểu phái, võ công dở lắm, không phải là đối thủ của cô, tôi cam bái hạ phòng, chấp nhận đầu hàng, cô cho tôi về nhé. Nói xong hắn xoay người định rời đi thì chợt phát hiện ra cổng sân vận động đã bị đóng lại từ bao giờ, một bang phái toàn sinh viên mặc đồ võ từ trong phòng nghỉ của sân vận động chạy ra, vây lấy Diệp Thiếu Dương. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời cả kinh muốn rớt cằm xuống đất. Diệp Thiếu Dương vì chạy vội chạy vàng mà không kịp thay quần áo, cũng không kịp đổi giày, chỉ mặc một bộ đồ ngủ trông rất nhà quê, chân lại còn mang một đôi dép tông. Trên tay hắn là một cái bánh bao và một ly sữa đậu nành, khoe miệng dính một cọng hẹ nhỏ lắc lư như một con lăng quăng. Mọi người kinh ngạc há mồm trợn mắt, đây thật sự là cao thủ võ lâm mà trưởng câu lạc bộ Trương Tiểu Nhị đã nhắc tới. Hay là, người mà làm cô ấy rung rinh? Chương 195 So tài. Trương Tiểu Nhị phe phẩy ngón tay nhìn Diệp Thiếu Dương, anh đừng tự thi, võ thuật là thứ đề cao nhân tài, hơn nữa lúc trước anh thể hiện thực lực chiến đấu rất tốt, cho nên hôm nay tôi mới gọi các môn sinh võ thuật đến đây so chiêu với anh, tôi đảm bảo sẽ không đả thương anh sợ gì chứ? Diệp Thiếu Dương nghe xong càng nhận thấy Trương Tiểu Nhị là một người điên nặng, trong lòng hết sức buồn bực, suy nghĩ một chút rồi nói, cô nói đi, làm thế nào cô mới thả tôi ra? Luận võ, nếu tôi thua, tôi sẽ cho anh làm trưởng câu lạc bộ võ thuật. Diệp Thiếu Dương khoát tay, không có hứng thú. Đám võ sinh vây quanh lập tức ồ lên, thậm chí có người còn xoa xoa nắm tay, tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu không phải bởi vì Trương Tiểu Nhị quản lý chặt chẽ, không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, chỉ sợ rằng đã sớm có người nhảy ra giáo huấn Diệp Thiếu Dương. Nếu như anh thua, anh nhất định phải vào câu lạc bộ võ thuật, nghe tôi giảng dạy. Trương Tiểu Nhị nói. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, muốn đánh thật à? Đương nhiên, anh cảm thấy anh có chạy được không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, rất nghiêm túc nói, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn đánh với cô, là cô ép tôi, không thua không cho tôi đi, vì thế tôi không thể làm gì khác hơn là đánh thắng. Cô nghĩ lại đi, trước mặt nhiều người như vậy, nếu cô thua sẽ rất mất mặt đấy, lúc đó đừng có trách tôi. Hắn vừa nói xong, lập tức có mấy tên cay cú khó chịu nhìn hắn. Một thanh niên cao to đen hôi như vận động viên Quyền Anh đứng ra chỉ vào Diệp Thiếu Dương, nói, đội trưởng, cần gì phải giả vờ như vậy, cần gì phải nói chuyện với hắn, để tôi đảm bảo sẽ không đánh chết hắn. Cúp ngay. Trương Tiểu Nhị lập tức mắng, sau đó nhìn Diệp Thiếu Dương, bắt đầu triển khai một quyển tê cung đô, nói rằng, đến đây đi. Diệp Thiếu Dương nhai nhóc nhép cái bánh bao trong miệng, giao cái bánh bao và sữa đậu nành còn lại cho Tiểu Mã, chép miệng nhìn Trương Tiểu Nhị, lặp lại, đến đây đi. Thấy thái độ khinh thường của hắn, Trương Tiểu Nhị vô cùng tức giận, có điều câu nghĩ đến chuyện dù hắn giao đấu thật khó khăn mà hiện giờ còn dây dưa với nhau thì lại để cho hắn có cơ hội chạy thoát, lúc đó không biết tìm hắn ở đâu. Vì vậy cô bèn thả lỏng toàn thân, nhảy về phía trước, xoạc chân đá một cước. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, cô lại tung một cước khác, Diệp Thiếu Dương vẫn né tránh, Trương Tiểu Nhị lại tiếp tục tung một cước nữa, cước này vô cùng mạnh mẽ, mắt đăm đăm nhìn Diệp Thiếu Dương. Ai cũng hiểu rõ võ công của Trương Tiểu Nhị đã đến mức ít có đối thủ, ngay cả cái tên nóng nảy cao to đen hôi kia cũng không phải là đối thủ của cô. Mà tên thư sinh quê mùa trước mắt lại tránh được hết tất cả các đòn cước. Chỉ có Tiểu Mã vẫn thoải mái ngồi một bên vừa ăn bánh bao vừa quan sát chiến trận, thỉnh thoảng bấm điện thoại di động, hoàn toàn không lo lắng đến kết quả. Diệp Thiếu Dương khéo léo di chuyển, vẫn không tung chiêu. Trương Tiểu Nhị xuất thủ liên tục mà không thấy hắn đánh lại, không khỏi có chút tức giận, quắc, vì sao anh không đánh lại? Thật muốn tôi đánh lại. Trương Tiểu Nhị tức giận hừ một tiếng, xuất liên tục mấy chiêu, thấy Diệp Thiếu Dương cứ tránh mãi, lập tức giơ chân phải lên 90 độ đá trẻ xuống đỉnh đầu hắn. Một chiêu này, cô tin rằng Diệp Thiếu Dương sẽ không tránh khỏi. Mà đúng là như thế thật, bất quá Diệp Thiếu Dương căn bản không muốn tránh, chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước, giơ tay phải bắt lấy bắp đùi của cô, đồng thời dùng chân trái gạt chân trụ của cô, khiến cả hai gần như ngã xuống mặt đất. Để phòng ngừa cô bị thương, trước khi rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương còn đưa tay trái ra ôm lấy hông cô, chỉ nghe rầm một tiếng, Trương Tiểu Nhị ngã ngửa xuống đất, kêu lên đau đớn, Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội chồm người lên trên, bắt lấy hai tay cô. Bầu không khí chợt đọng lại, Tiểu Mã đang cúi đầu bấm điện thoại di động đột ngột cảm thấy xung quanh giường như im lặng, lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang giương dài cổ, trợn mắt há hốc mồm nhìn về cùng một hướng. Vì vậy cậu cũng đưa mắt nhìn sang thì thấy một cảnh tượng hết hồn chim én. Diệp Thiếu Dương đang khóa chân Trương Tiểu Nhị và đè cô xuống đất. Trương Tiểu Nhị khó chịu vì bị chế trụ, cố sức dãy giụa, Diệp Thiếu Dương rất vất vả mới áp chế được cô. Đương nhiên đâu thể để cho cô đứng lên, vì vậy gồng sức đè lại tay cô. Không thể nào, đội trưởng bị người ta đánh bại. PS, Diệp ca đè nàng xuống. Bạo dâm quá. Mọi người nhất thời khiếp sợ không thể tin được, Tiểu Mã hừ một tiếng, nói rằng, có gì mà lạ, Tiểu Diệp tử đánh thua mới là lạ đó. Người nọ trừng mắt liếc câu, nói bậy, đội trưởng lợi hại như vậy, không thể thua được, nhất định là chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Mã cũng không phản bác. Nhàn nhạt nói rằng, nhìn đi, sạm lần. Bên kia, Trương Tiểu Nhị đã ngưng dãy giụa, đỏ mặt nhìn Diệp Thiếu Dương, trách mắng, đồ lưu manh, mau bùng ra. PS, sau một hồi e ấp nhau cuối cùng cặp nam thanh nữ tú cũng nghỉ cười mịn. Lưu manh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lúc này nhận ra tư thế của mình quả thật có chút bất nhã, cũng không nhiều lời, lập tức buông cô ra, đứng lên, khoát tay nói, tại cô đá trẻ tôi chứ bộ. Nếu tôi không làm như vậy, tôi sẽ bị cô đánh chết. Sao anh không tránh? Tránh không thoát, chỉ có đỡ như vậy mới có thể phá giải đòn pháp. Cô ra chiêu, sao cô còn hỏi tôi? Trương Tiểu Nhị ngẩn ra, tỉ mỉ nhớ lại, hình như hồi nãy mình có sơ hở. Vì vậy cô hừ một tiếng, nói, đánh lại. Sau đó đổi thành thế thủ cả di đồ, lần thứ hai tiến công. Diệp Thiếu Dương thấy chiêu phá chiêu, lợi dụng đúng cơ hội. Tay phải tạo thành hai ngón thực trung nhị điểm vào giữa cổ áo của cô một cái, bước cô lui hẳn về phía sau, cười nhạt nói, toàn là trò trẻ danh, không thực dụng. Hay đỡ. Trương Tiểu Nhị vừa nói vừa nằm xuống đất lăn một vòng, nắm lấy đôi chân của Diệp Thiếu Dương, dùng sức kéo hắn ngã xuống đất, đồng thời hai tay bắt lấy cánh tay trái của hắn, rút một tay tạo thành thế chém xuống cánh tay hắn, vừa chém vừa hô tên chiêu thức như trong tiểu thuyết võ hiệp, đại cầm nã thủ. Đại cầm nã thủ là phép đánh bằng 10 ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải dương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khung lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong 8 chữ, câu, giật, vùng, bắt, chụp, điểm, khóa, đẩy. 3 chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng 10 ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình. Diệp Thiếu Dương lập tức cả kinh, tay phải tạo thành thế chọc vào mắt của cô. Trương Tiểu Nhị lộn vòng tại chỗ né tránh, cả người ngã lên trên người hắn, nắm tay phải của hắn, bẻ gập về phía sau. Chiêm y thì thập bát điệt. Chiêm y thì thập bát điệt là một môn võ thuật cổ xưa của dân tộc Hán, bắt nguồn từ Thiếu Lâm Thụy La Hán Quyền. Tương truyền, võ học này do một cao tăng chuyên phụ trách việc giặt quần áo cho chùa sáng tạo ra. 18 thức trong võ học mô tả 18 động tác của người giặt đồ, ứng dụng việc dụng lực đẩy khéo léo, hợp lý mà tấn công, phát kình đẩy lùi địch nhân. Diệp Thiếu Dương trở tay mượn lực đả lực, đẩy cô ra, vừa muốn đứng lên, Trương Tiểu Nhị đã dùng hai chân kẹp một chân của hắn, nỗ lực khóa chặt hắn lại. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xoay người, thả lực, hai chân như cánh cung bật lại bắt lấy một chân khác của Trương Tiểu Nhị, chơi chiêu phản đòn. Trương Tiểu Nhị cả kinh, hai tay đan chéo khóa lại cổ của hắn, kéo đầu hắn sát vào vai mình. Diệp Thiếu Dương vẫn dùng biện pháp cũ, trực tiếp bám dính vào người cô, dùng hai tay phản đòn khóa lại hai tay của cô. Trương Tiểu Nhị rơi vào đường cùng, chỉ có thể lăn tròn giảm bớt lực đạo. Vì vậy mọi người ở đây đều thấy được một màn khiếp sợ. Hai người dính sát vào nhau, ra chiêu phản đòn, lăn qua lăn lại trên mặt đất. T. Duần của tôi VN ôi đệ mợ, cao thủ quyết đấu A. Tiểu Mã lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, lớn tiếng khen ngợi. Mấy phút sau, hai người dừng lăn, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương đè đầu gối lên vai cô, một tay hắn khóa chéo hai tay của cô, tay kia ôm lấy hai chân của cô, thở gấp, nhận thua chưa? Yên tâm, tôi không thèm vị trí đội trưởng của cô đâu. Chương 196, thu đồ đệ. Trương Tiểu Nhị đỏ mặt muốn khóc, bởi vì dù tính cách của cô có hơi điên nhưng cô vẫn là một tiểu thư con nhà danh giá, từ bé đến lớn chưa bao giờ chịu thua thiệt bất cứ ai. Vậy mà lúc này lại bị một nam nhân đánh bại ngay trước mắt biết bao nhiêu võ sinh sùng bái mình, lại còn bị đè trong tư thế nhục nhã như thế, quả thật muốn đập đầu xuống đất chết cho xong. Tôi không phục, tôi muốn dùng cả gì đồ đấu lại. Diệp Thiếu Dương nói, thôi đi, cả gì đồ thua, cô lại dùng mù hệ thái, gì hồi dịch, boxing. Cô cứ dùng hết như vậy, tôi đánh với cô tới khi nào? Trương Tiểu Nhị quỳ rạp xuống đất, cắn môi, không nói nên lời. Diệp Thiếu Dương thấy cô tội nghiệp quá nên không đành lòng, buông lòng tay, lui qua một bên. Trương Tiểu Nhị vội vàng nhảy lên, đấm một quyền vào ngực hắn, quắc, tiếp chiêu. Diệp Thiếu Dương không kịp trở tay liền trúng một quyền của cô, khom lưng quỳ gối, phun ra một ngụm nước. Trương Tiểu Nhị ngơ ngẩn tại chỗ, sao anh không tránh? Diệp Thiếu Dương lau miệng, cố sức đứng lên, nói rằng, cho cô chút giận đó, đánh tôi đi. Hắn vừa nói vừa cười vân đạm phong khinh. Thế nhưng trong lòng lại tự chửi mình ngu quá, sớm biết Trương Tiểu Nhị đấm đau như thế thì đã trang bị thắt lưng to, quần áo dày và độn một đống đông gòn trong người rồi. Anh! Trương Tiểu Nhị bị hắn làm cho cảm động, mà quan trọng nhất là khi tỷ võ xảy ra nhiều lần tiếp xúc thân thể như thế, Diệp Thiếu Dương lại chưa hề đùa giỡn với cô, điều này khiến Trương Tiểu Nhị chợt có hảo cảm đối với hắn. Mà cô cũng thấy tiếp xúc thân thể khi đấu võ là chuyện bình thường. Hơn nữa cô lại là người chủ động ra chiêu, va quệt, đụng chạm vào người hắn trước. Nghĩ thông suốt, Trương Tiểu Nhị cũng hết giận, thở dài nói rằng, được rồi, Diệp trưởng môn, tôi chấp nhận thua cuộc, từ nay trở đi, anh chính là trưởng câu lạc bộ võ thuật của chúng tôi. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, tôi không làm đâu, cô thả tôi ra là được, bây giờ tôi có thể đi chưa? Nói xong hắn đi tới bên người Tiểu Mã giật lấy cái bánh bao và ly sữa đậu nành trên tay cậu. Vừa ăn vừa thong dong bước về phía cổng chính. Diệp Thiếu Dương đi ngang qua tên võ sinh to con lúc nãy, không thèm nhìn hắn một cái, chỉ trực tiếp bước đi một cách khoan thai. Tên võ sinh đó lập tức tránh đường cho Diệp Thiếu Dương, mấy người phía sau cũng tản ra hai bên, nhường đường cho hắn, ai nấy đều lẳng lặng nhìn hắn cao ngạo, không quay đầu lại đi ra khỏi sân vận động. Đi được không quá vài trăm mét, phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh, chờ tôi với. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thì thấy Trương Tiểu Nhị đang đuổi theo sau lưng, lòng bất giác run lên, mẹ nó chứ, đừng nói là bà điên kia còn chưa phục, muốn tìm mình đánh tiếp nhé. Trương Tiểu Nhị một hơi chạy đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, ngẩng đầu nhìn hắn, thở hổn hển nói, Diệp Thiếu Dương, tôi đánh không lại anh. Cho nên, anh là người duy nhất trong thành này có khả năng đánh thắng tôi. Tôi muốn bái anh làm sư phụ, học tập võ học Mao Sơn của các anh. Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt, không nói nên lời. Trương Tiểu Nhị nói tiếp, tôi đang rất nghiêm túc. Võ thuật Mao Sơn của các anh rất lợi hại, tôi muốn học. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì nữa, chỉ gãi gãi đầu. Lần trước tôi đã nói với cô rồi, đây không phải là võ thuật, Mao Sơn cũng không phải là môn phái võ học, tôi chỉ dùng thể thuật của Mao Sơn để tăng cường sức khỏe thôi. Trương Tiểu Nhị kiên trì nói, mặc kệ là gì đi chăng nữa thì anh cũng đã đánh thắng tôi sẽ theo anh học tập, anh nhất định phải làm sư phụ tôi. Nếu không mỗi ngày tôi sẽ kiếm chuyện với anh, tôi sẽ đi nói cho mọi người biết tôi là bạn gái anh đã động chạm vào người tôi. Sao cô lại có thể trơ trẽn như vậy? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt, em gái này thật là dai như địa, lúc trước thì quấn lấy mình đòi luận võ, bây giờ thì đòi bái sư, hơn nữa thủ đoạn lại ác liệt như vậy. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, không phải muốn là có thể tùy tiện làm đệ tử Mao Sơn đâu, thôi thế này nhé, tôi sẽ truyền thụ thể thuật nhập môn Mao Sơn trước cho cô, nếu cô có nghị lực luyện tập, sau khi thành công thì tới tìm tôi. Trương Tiểu Nhị hai mắt ngời sáng. Lập tức nói, không thành vấn đề, sư phụ, người mau truyền thụ võ thuật cho con đi, con không đợi được nữa rồi. Diệp Thiếu Dương không nói gì hết, chỉ đảo mắt đáp, đừng gọi tôi như thế, tôi còn chưa phải là sư phụ cô đâu, đi theo tôi. Sau đó hắn dẫn cô ra khỏi trường học, dặn cô đến một quán nước ngồi chờ, còn mình đi đến một tiệm phổ tỏ có tì gần đó. Vài phút sau, Diệp Thiếu Dương đi vào quán nước gọi Trương Tiểu Nhị ra, trịnh trọng nói. Tôi hiện đang truyền thụ thể thuật Mao Sơn cho cô, mặc dù chỉ là nhập môn nhưng cô phải ghi nhớ thật kỹ, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ phạm tội khi sư diệt tổ. Khu khu, đây là bí tịch thể thuật Mao Sơn. Nói xong hắn lấy một sấp giấy mới photo xong, mực in trên giấy vẫn còn chưa kịp khô, dùng kẹp ghim ghim lại đưa cho Trương Tiểu Nhị. Bí tịch. Tiểu Mã không nhịn được bật cười. Vẻ mặt Trương Tiểu Nhị đang tràn đầy mong đợi thì lập tức biến thành ngơ ngẩn nhìn sấp giấy, sau đó đỏ bừng, tức giận định mắng hắn thì hắn đã cướp lời, nói, đây là thể thuật Mao Sơn dựa trên sách nguyên bản mà tôi đang giữ, tôi chỉ phô tô ra một bản, cô không cần lo lắng, chỉ cần biết nó là cùng thật thôi. Trương Tiểu Nhị nghĩ cũng phải, bước lên nhận lấy sấp giấy, mở vài trang ra xem, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Thiếu Dương thấy thời cơ đã chín muồi. Khoát khoát tay, nói, tôi cho cô bí tịch, trước hết cô hãy chăm chỉ luyện tập cho thật tốt, bao giờ luyện xong thì gọi điện thoại cho tôi. À còn một chuyện nữa, quyển sách này giá khoảng 500, cô có mang theo tiền không? Trương Tiểu Nhị lắc tay, không, nhưng người cho con số tài khoản ngân hàng của người, con sẽ chuyển 5.000 đồng cho người. Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng rỡ, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, thế nhưng chợt nghĩ bây giờ mình là sư phụ, phải biểu hiện cao lãnh một chút. Vì vậy chỉ đơn giản nói lời cáo biệt, dắt Tiểu Mã rời đi. Tiểu Diệp Tử, cậu thật là giỏi a, một sấp giấy lừa được 5.000 đồng. Trên đường đi, Tiểu Mã cười hắc hắc nói với hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức lườm cậu, ai nói cậu là tôi lừa đảo, tôi đưa cho cô ấy thể thuật Mao Sơn thật sự. Tiểu Mã lập tức đứng lại, nói rằng, không phải chứ, thế cậu phô tô nó từ cái gì? Tiểu Mã cả kinh, cậu tùy tiện phổ tỏ cậu đi thiên thư cho người ta. Thể thuật Mao Sơn, đệ tử ngoại môn đều có thể tu luyện được, không có gì là bí ẩn. Diệp Thiếu Dương giải thích, tu luyện thể thuật Mao Sơn cốt yếu chỉ dựa vào khổ luyện, không có những tuyệt chiêu thần công giết địch trong chớp mắt, người bình thường chỉ cần kiên trì là có thể luyện được trong khoảng chừng 1 năm rưỡi. Vì thế, ít nhất, trong khoảng thời gian đó, cô ta sẽ không tới làm phiền tôi. Tiểu Mã chợt hiểu ra, nói rằng, Tiểu Diệp Tử, vạn nhất cô ấy có nghị lực luyện thành công. Vậy thì cậu có thu nhận cô ấy làm đệ tử không? Cái này. Tới đó hay nói. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, hắn thật sự không muốn thu nhận đồ đệ, hơn nữa đối phương còn là một người điên như thế. Bất quá nếu cô ấy có nghị lực luyện được thể thuật Mao Sơn, vậy thì đó cũng là cơ duyên của cô ấy, mình cũng có thể thu nhận cô ấy làm đệ tử ngoại môn. Mà võ thuật trong Mao Sơn thuật vốn là một thứ rất quan trọng, lại phù hợp với khả năng của cô ấy. Nghĩ như thế. Hắn xem như Trương Tiểu Nhị cũng có một phần cơ duyên với Mao Sơn, chủ yếu có thành hay không thì còn phải chờ xem cô ấy làm ăn như thế nào. Có điều một phần cơ duyên này lại chỉ được 5.000 đồng, thật sự là không nhiều lắm, cho nên đạo tâm mình không bị ảnh hưởng. Tiểu Mã hích vào tay hắn một cái, cười nói, thôi thì cậu cứ thu nhận người ta đi, có một đồ đệ đi theo, chậc chậc, cũng ai phong làm chứ. Diệp Thiếu Dương lườm Tiểu Mã, nói, liên quan gì tới cậu? Đương nhiên là có, cô ấy là đồ đệ của cậu, tôi lại là đồng tử của cậu, tương đương với trợ thủ, cho nên nếu so sánh với nhau thì tôi lớn hơn cô ấy một cấp, vì thế cô ấy phải gọi tôi một tiếng sư thúc, đúng không? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, tỉnh lại đi, cậu còn chưa đủ trình làm đồ đệ của tôi đâu, đừng nói chi là đồng tử. Cậu Tiểu Mã bị đả kích lớn, tức giận nhìn hắn. Chương 197, Quách Đại Tẩu. Tiểu Diệp Tử, bây giờ cậu đi đâu? Đi tìm Quách sư huynh xem huynh ấy chế tạo pháp khí đến đâu rồi, giúp huynh ấy một tay, chúng ta phải nhanh chóng bắt Hà Cơ để còn đi Tứ Xuyên. Tiểu Mã nói, ồ, vậy cậu đi đi, tôi muốn về nhà một chuyến. Về nhà? Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn Tiểu Mã, mặc dù hắn biết nhà của Tiểu Mã gần đây nhưng hắn chưa bao giờ thấy cậu về nhà, vì thế có chút kinh ngạc trong giây lát. Tiểu Mã gật đầu nói, ừ, lâu rồi tôi không về, vừa lúc hai ngày nay không có chuyện gì nên muốn về một chút để thăm hỏi cha mẹ. Vốn tôi định gọi cậu đi chung nhưng thấy cậu bận quá. Khi nào có cơ hội thì hãy dẫn tôi về nhà, bái phỏng cha mẹ cậu. Diệp Thiếu Dương vô vô vai cậu, thân thiết nói. Hai người tạm biệt nhau ở bến xe, Tiểu Mã chờ xe đưa đến nhà ga, Diệp Thiếu Dương gọi một chiếc taxi khác đi tới nhà Lao Quách. Vừa vào cửa, hắn đã trông thấy một phụ nữ mập mạp đang đứng xếp một đống pháo hoa, thấy Diệp Thiếu Dương, chị ta liền cất tiếng hỏi, tiểu tử, cậu muốn mua gì? Tôi tìm Lão Quách. Phụ nữ kia nghe thấy thế liền tươi cười, nói, Khai Quang à? À, đúng vậy. Diệp Thiếu Dương mơ hồ đoán được thân phận của chị ta, thuận miệng đáp. Vậy cậu chờ một chút nhé. Người phụ nữ kia vén rèm chạy vào bên trong, hô to, chủ nhà ơi, có người muốn khai quang kìa. Bên trong lập tức truyền đến âm thanh của Lão Quách, không có mở cửa, anh bận lắm, còn chưa làm xong việc cho tiểu sư đệ, có cho bao nhiêu tiền anh cũng không khai quang. Diệp Thiếu Dương chợt có chút cảm động, kêu lên, sư huynh, là đệ đây. Chỉ chốc lát sau, rèm cửa được vén lên, Lão Quách và người phụ nữ kia đi ra. Y Lìa mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, chỉ vào chị ta, nói rằng, chị dâu đệ đấy. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở lời, Quách Đại Tẩu đã nhanh chóng bước tới, thân thiết vỗ lưng của Diệp Thiếu Dương, cười cười, hóa ra là Thiếu Dương à, ai nha, sao không nói sớm, mau ngồi xuống ghế. Chị ta mời Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế, âm thầm đánh giá hắn, cười vui vẻ nói, thím đã sớm nghe Lão Quách nhắc đến con, bảo con đang ở Thạch Thành, vì vậy luôn muốn mời con tới nhà chơi, có điều Lão Quách cứ bảo con bận mãi nên thím không gặp được. Hôm nay nghe anh ấy nói anh ấy phải chế tạo vật dụng cho con nên thím mới chạy tới đây xem một chút, vừa lúc gặp được con. Thím có làm một vài món ăn rất ngon, huynh đệ các con cứ ăn uống tự nhiên đi nhé. Chị ta vừa kêu một tiếng thím con, Diệp Thiếu Dương lập tức buồn bực không dứt, cái quái gì vậy, kêu chị ta bằng thím, kêu chồng chị ta bằng sư huynh ư, thế thì còn ra thể thống gì nữa. Lão Quách cũng rất bất mãn trừng mắt nhìn vợ, nói, kêu bậy kêu bạn. Đây là sư đệ cùng chung sư phụ với anh, ai cho em xưng thím gọi con. Vậy hóa ra em cũng là thím của anh à. Sau đó y chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, đừng chấp nhặt chị dâu đệ nhé, đệ tới đúng lúc lắm, ta muốn cho đệ xem thứ này. Nói xong y dẫn Diệp Thiếu Dương tới một gian phòng trông như tầng hầm, không gian bên trong rất lớn, chỉ có một cánh cửa sổ, ánh đèn điện chiếu lờ mờ căn phòng. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy gian phòng này. Đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt, chỉ thấy bốn phía đều là các hàng kệ chất đầy pháp khí thành phẩm và bán thành phẩm. Trong phòng còn có một cái máy mài đá, một số mũi khoan kim cương, bàn ê tô và một vài máy tiện có liên quan đến công việc. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không dứt, nói rằng, sư huynh bảo huynh không giỏi pháp thuật, thế nhưng huynh chắc chắn là nhà đại phát minh giỏi nhất trong giới pháp thuật của chúng ta. Lão Quách đắc ý cười ha hả. Nhặt từ dưới đất lên một vật sáng chói trông như một mũi tên, đưa cho Diệp Thiếu Dương xem, nói rằng, đây là mũi tên nỏ bắn cá ta chế tạo theo ý của đệ xem thử đi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy mũi tên, nương theo ánh đèn quan sát. Phần đầu mũi tên rất sắc bén, vàng vàng lóng lánh, phần thân mũi tên màu đen và có khắc những hàng chữ đạo màu vàng, phần đuôi tên được làm bằng những sợi lông chim đủ màu đủ sắc. Lão Quách giải thích, đầu mũi tên ta dùng vàng ròng chế tạo. thân tên ta làm bằng thép vỏn phở ảm pha với một ít pháp dược, đuôi tên ta sử dụng lông đuôi của gà nộ tinh.
Diệp Thiếu Dương hài lòng gật đầu. Lao Quách lại nhặt từ dưới đất lên một tấm lưới bằng vàng lấp lánh đưa cho hắn.
Diệp Thiếu Dương trông thấy mỗi một mắc lưới đều có đính một đồng tiền nhỏ, tuy chỉ là đồng tiền thông thường, linh tính không mạnh, nhưng trên cả trăm đồng tiền như thế cùng đính lên lưới thì tác dụng cũng không phải là ít. Mặt khác, kích thước của lưới cũng không giống như những cái lưới đánh cá khác, các khe lưới đều có khoảng cách khác nhau, ở vị trí trung tâm có thêu 8 chữ bằng chỉ vàng, chính nhất minh uy, Mao Sơn ngự sắc. Đây là một món pháp khí đặc biệt mà tên của nó chính là lưới bát tự kim tiền.
Diệp Thiếu Dương nói, trời đã xế chiều, hôm nay đệ cũng không có việc gì làm, vừa lúc có thể giúp cho huynh chế tạo hoàn thiện pháp khí.
Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, bắt sống Hà Cơ.
Lao Quách đương nhiên không ý kiến, chỉ phân công cho Diệp Thiếu Dương điều phối nguyên vật liệu, còn mình dùng máy móc gia công chúng.
Cả hai bận rộn hơn một giờ đồng hồ thì hoàn tất khoảng 90% sản phẩm.
Đống bọn họ nghe thấy tiếng Quách đại tẩu gọi xuống ăn cơm.
Diệp Thiếu Dương ngửi thấy mùi đồ ăn từ dưới nhà bay lên thơm phức múi.
Cả hai người vội vàng chạy xuống lầu.
Những món ăn trên bàn đều là những món đơn giản thông thường, sườn xào chua ngọt, gà kho gừng, cá hấp đậu hũ, còn có một số món ăn chay.
Quách đại tẩu thân thiết ngồi xuống bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương, mở một bình rượu ngon rót cho hai huynh đệ bọn họ uống.
Chị ta vô cùng nhiệt tình với Diệp Thiếu Dương, vừa gắp rau cho Diệp Thiếu Dương, vừa khuyên hắn uống rượu, khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Bất quá Quách đại tẩu nấu ăn quả thực rất ngon, nhất là sườn xào chua ngọt, khiến cho hai người Diệp Thiếu Dương thoáng chốc đã chén gần hết nửa bàn.
Thiếu Dương à, đệ ở Thạch Thành được bao lâu rồi?
Quách đại tẩu gắp cho hắn một miếng sườn to, nhẹ nhàng hỏi rằng.
Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, không biết, chắc cũng khá lâu rồi.
Quách đại tẩu vừa nghe vừa cười vui vẻ, nói, Thạch Thành được lắm, đệ ở đây luôn đi. Đệ đẹp trai như vậy, hôm nào thím?
À không, tẩu tẩu giới thiệu cho đệ một cô nương xinh đẹp.
Lao Quách cắt đứt lời của chị ta, nói rằng, em thì biết cái gì, tiểu sư đệ đã có người trong lòng rồi, biết là ai không, tiểu thư của tập đoàn Tinh Thành đấy.
Diệp Thiếu Dương lườm ý gì một cái, chớ có nói lung tung, đệ với tiểu như chỉ là bạn bè bình thường.
Uống với nhau vài ly xong, Quách đại tẩu còn nói thêm, Thiếu Dương à. Tẩu với sư huynh đệ không có con trai, cả hai chúng ta chỉ có một cô con gái, hiện giờ nó đang đến trường, sau này lúc nào đệ rảnh thì cứ đến đây chơi nhé, coi như đây là nhà mình.
Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, bớt nói giỡn, nghe cứ như đang tuyển hắn làm con rể của lão Quách ấy.
Quách đại tẩu nói chuyện cũng không hề biết xấu hổ.
Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn rất hài lòng với bữa cơm này, không riêng gì bởi vì đồ ăn ngon. Mà là vì Lao Quách đã cho hắn một bầu không khí ấm cúng như gia đình mà từ lâu hắn vẫn thiếu thốn, Diệp Thiếu Dương vô cùng trân trọng điều đó.
Cơm nước xong, Quách đại tẩu thu dọn bàn ăn, Lao Quách và Diệp Thiếu Dương trở vào bên trong nhà uống trà nghỉ ngơi, chuẩn bị làm tiếp công việc.
Chợt, Đàm Tiểu Tuệ gọi điện thoại hỏi hắn đang ở đâu, Diệp Thiếu Dương trả lời đang ở nhà Lao Quách.
Anh đến đây ngay đi, em đang ở quán rượu chờ này, em có dắt theo một người mà nhất định anh phải trông thấy.
Đàm Tiểu Tuệ trầm giọng nói rằng,
ai?
Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi.
Đàm Tiểu Tuệ dừng lại một chút, nói rằng, hậu nhân của Thất Bà Bà.
Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây ngốc, Thất Bà Bà không phải là yêu sao, làm thế nào mà lại có?
Hậu nhân.
Chương 198, cố sự của Thất Cô.
Đàm Tiểu Tuệ cũng không nói nhiều lời, chỉ bảo hắn mau chóng đến chỗ cô.
Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương kể lại sự việc cho Lão Quách nghe. Lão Quách kinh ngạc không ngớt, nói với Diệp Thiếu Dương, đệ cứ đến đó xem thử như thế nào, chỉ còn một công đoạn nữa, một mình ta làm là được, bao giờ xong ta sẽ đưa vật dụng đến Lý Gia Thôn cho đệ.
Khi nào đệ quay về nhớ cho ta biết tình hình.
Diệp Thiếu Dương đồng ý Lão Quách gọi vợ ra tiễn Diệp Thiếu Dương.
Quách đại tẩu xách một bao mười mấy cái trứng luộc trong nước trà ra, nói là mình đã cất công nấu, dặn hắn nhất định phải mang về ăn.
Thịnh tình không thể chối từ. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhận lấy bao trứng luộc, gọi xe taxi đi tới chỗ Đàm Tiểu Tuệ. Hắn tìm được khách sạn mà cô đang ở, hỏi số phòng, đi lên phòng gõ cửa một cái.
Một cô gái ngoại hình xinh đẹp mở cửa ra, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, vội vàng ngượng ngùng nói, xin lỗi, nhầm phòng.
Đúng chỗ rồi, Diệp Thiên Sư, mời vào.
Cô là?
Cô gái cười cười, vào đi sẽ biết. Sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương liền nhìn thấy Đàm Tiểu Tuệ đang ngồi trên ghế salon, bên cạnh là một nam nhân 20 mấy tuổi, tóc húi cua, thân mặc trường sam, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu rất lớn, khí chất nhã nhặn, trông rất có tuệ căn. Bất quá Diệp Thiếu Dương chỉ cần liếc mắt cũng đủ thấy người này có vấn đề, trên người hắn tựa hồ có một tầng yêu khí nhàn nhạt, ngoài ra còn có một luồng cương khí mạnh mẽ mà những người giới pháp thuật thường hay có. Đây chính là vị bằng hữu mà em đang đợi, cô ấy tên là Vương Đình, thân phận. Giống như em, không cần phải giới thiệu. Đàm Tiểu Tuệ giới thiệu xong, cô gái kia lập tức nháy mắt với Diệp Thiếu Dương. Xin chào Diệp Thiên Sư, tôi đã sớm nghe qua đại danh của ngài, ban đầu còn tưởng ngài là một đại thúc, không ngờ lại là một hột bòi a. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, trong lòng hết sức kinh ngạc, cô gái này nhìn qua chỉ giống như một tiểu cô nương 15 tuổi, không ngờ lại là một vu sư, may mà là bạch vu sư, nếu như là hắc vu sư. Bộ dáng lọ lì như vậy, phòng trừng sẽ chẳng có ai để phòng được cô ta. Còn đây là... Đàm Tiểu Tuệ chỉ vào người nam nhân bên cạnh, Liên Hoa cư sĩ Ngũ Đại Sơn. Ngũ Đại Sơn, còn gọi là Thanh Lương Sơn, nằm trong địa phận huyện Ngũ Đài, địa cấp thị Hán Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn tại Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng, một năm nọ nơi đây có tổ chức một bữa tiệc ăn chay lớn. Một phụ nữ hành khất dắt theo hai đứa con nhỏ và một con chó đói tới ăn xin, được cho 3 suất, chưa cho là đủ, nói, con chó cũng nên có phần. Hòa thượng cho thêm 1 suất, người phụ nữ lại nói, trong bụng tôi còn một đứa bé cũng nên có phần. Vị hòa thượng nổi giận, đứa bé còn chưa sinh ra cũng đòi phần ăn, thật không biết thế nào là đủ. Người phụ nữ bèn đáp, chúng sinh bình đẳng, thai nhi chẳng nhẹ không phải là người. Nói rồi, người phụ nữ cắt tóc, bay lên trời, xuất hiện pháp tướng Bồ Tát, 2 đứa con hóa thành 2 đồng tử, con chó biến thành sư tử xanh. Đến nay Ngũ Đại Sơn còn có phát tháp văn thủ, tương truyền là nơi cất giữ tóc của văn thủ Bồ Tát. Ngày nay, người ta vẫn tin rằng Bồ Tát Văn Thủ Bồ Tát thường hiển linh trên núi này dưới dạng những người hành hương hay nhà sư bình thường hoặc hay xuất hiện dưới dạng các đám mây ngũ sắc. Nam nhân kia đứng lên, chắp tay, không mình hành lễ với Diệp Thiếu Dương, nói, lạc già hữu linh sinh Bồ Đề, tại hạ là cư sĩ, tên tục Đằng Vĩnh Thanh, bái kiến Diệp Thiên Sư. Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng chắp tay hành lễ. Đàm Tiểu Tuệ và Vương Đình há hốc mồm nhìn nhau, ngơ ngác nói rằng, các người đang nói gì thế, sao nghe cứ như tiếng lóng của dân giang hồ vậy. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, người tu Pháp, bất kể đạo gia, Phật gia, hay là tán tu dân gian đều là người trong pháp thuật, mà những đại phái như Mao Sơn, Lạc Già Sơn thường rất ít gặp nhau, cách mỗi năm chỉ có một người tới tham dự hội Long Hoa của 2 nhà đạo Phật, cho nên chỉ có những người đó quen biết nhau. Thậm chí còn toàn là những vị trưởng lão bề trên. Hội Long Hoa, Long Hoa Tam Hội Phật Di Lặc Bồ Tát năm xưa ra đời dưới tảng cây Long Hoa thuyết pháp 3 lần để phổ độ chúng sanh, thụ danh Long Hoa giả. Hội Long Hoa còn là một trường thi được mở ra để chọn bậc hiền tài, có đức hạnh tốt đẹp. Long Hoa sơ hội là lần chuyển pháp luân thứ nhất, gặp Đức Phật Di Lặc để thụ kinh văn pháp độ thoát. Sau khi trải qua bao nhiêu thời kỳ, bao nhiêu chúng sanh, Long Hoa Nhị Hội diễn ra để Đức Phật Di Lặc thuyết pháp cho hành giả siêu phàm nhập thánh. Đến thời đại chuyển pháp luân sẽ có cơ hội được Đức Phật Di Lặc sở độ tận hoàn toàn, gọi là Long Hoa Tam Hội. Vô luận nam nữ, già trẻ, nghèo hèn hay phú quý. Chỉ cần lòng tin vào Phật Pháp, quy y y tam bảo, tu lục độ hành, thủ trì tam quy ngũ giới, ưa làm việc thiện, tích đức, y y giáo phụng hành. Đều có thể tham dự kỳ thi Long Hoa sơ hội đầu tiên để gặp Phật Di Lặc. Mà vượt qua nhị hội sẽ đắc pháp tu hành, siêu phàm nhập thánh. Thôi không giải thích nữa luôn chuyện, đạo hữu nào muốn tìm hiểu thì tra Google nhé. Những pháp sư gặp mặt thường có một bộ văn sách tiếng long ảo như sương mù để nhận diện nhau, mà nhiều người đều nghĩ là không thực dụng lắm, cho nên sau này ít còn dùng, chỉ để lại một câu tự giới thiệu. Mà thanh vân tử của Mao Sơn tính tình quái gở, ít thu đồ đệ, lại cực hiếm khi tham gia hội Long Hoa. Cho nên ngoại trừ 1-2 vị đạo sĩ của Long Hổ Sơn ra thì Diệp Thiếu Dương chẳng quen biết ai của các môn phái khác cả, vì vậy khi gặp mặt vẫn phải nói mấy câu tiếng lóng. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào Đằng Vĩnh Thanh, hỏi, huynh không phải người. Sau đó lại nghĩ câu này hình như có ý chửi người ta, cho nên nhanh chóng giải thích, ý ta là, huynh không phải là một con người thuần túy. Hắn nói xong lại cảm thấy câu này cũng có gì đó sai sai, gãi đầu một cái, suy nghĩ xem nên nói câu nào cho phải thì Đằng Vĩnh Thanh đã không ngần ngại cười cười, nói rằng, Diệp Thiên Sư thật là có hỏa nhãn kim tinh, ta thật sự không phải là người, ta là nửa người nửa yêu. Như Đàm Tiểu Thư đã nói, ta là tôn tử của Thất Bà Bà. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên giật mình, hậu nhân của Thất Bà Bà, nửa người nửa yêu, thế quái nào lại làm hòa thượng? Diệp Thiếu Dương rời mắt nhìn qua Đàm Tiểu Tuệ. Em biết anh muốn hỏi gì? Đàm Tiểu Tuệ nói rằng, anh ấy chủ động tìm em trước, quá trình không quan trọng, em cũng không hỏi tỉ mỉ, có một số việc, anh tự mình hỏi anh ấy đi. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế salon đối diện Đằng Vĩnh Thành, lấy ra mấy quả trứng quách đại tẩu cho đặt xuống bàn, nói với mọi người, đây là trứng luộc trong nước trà được người ta tặng, mọi người ăn chung cho vui. Đàm Tiểu Tuệ và Vương Đình cầm một quả lên ăn. Diệp Thiếu Dương cũng đưa một quả cho Đằng Vĩnh Thanh, huynh cũng ăn thử đi. Đằng Vĩnh Thanh trả lời, ta là cư sĩ, không ăn đồ mặn. Diệp Thiếu Dương cười cười, bĩu môi, ý bảo ngươi không ăn thì ngươi nói đi. Đằng Vĩnh Thanh lấy ra một tràng hạt, vừa lần vừa nhìn hắn, dùng giọng nói trong vắt mà trầm ổn kể về cố sự của Thất Bà Bà. Thất cô là một yêu quái tu luyện mấy trăm năm, khi xưa từng có một cơ duyên rất lớn, đó là vào những năm cuối thời Thanh Triều. Bà trốn ở vùng núi tu luyện, gặp được tổ gia gia ta, lúc đó ông là một pháp sư. Cái gì ba? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, người và yêu. Đúng vậy, tổ gia gia ta tên gọi Đằng Trung Vân, ông là một tán tu dân gian, thế nhưng may mắn đi theo một vị pháp sư Lạc Gia Sơn tu hành qua khoảng thời gian dài, cho nên pháp lực rất mạnh, đương nhiên không thể so với Diệp Thiên Sư của huynh, bất quá khi ấy ông vẫn là cao thủ số một thạch thành. Đằng gia chúng ta là một gia tộc lớn, có 6 làng, tất cả đều ở cùng một vùng núi. Tổ gia gia Đằng Trung Vân là tộc trưởng. Diệp Thiên Sư, Diệp Pháp Thiện một vị thiên sư chứ danh đời đường. Để tiện nói chuyện, ta sẽ gọi thẳng tên của bọn họ. Gia gia Đằng Trung Vân lúc vào núi phát hiện ra sự tồn tại của thất cô. Tuy rằng bà không hại người nhưng vẫn là một đại yêu quái ở vùng này, vẫn có khả năng uy hiếp người dân. Cho nên Gia Gia Đằng Trung Vân dự định sẽ vào núi đối phó với thất cô. Kết quả, ông không phải là đối thủ của thất cô, bị thất cô đánh bại, thất cô cũng không làm tổn thương đến tính mạng ông, thả ông về. Trong cố sự này, ta cũng không biết phải kể sao, nhưng hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, bởi vì yêu quái giỏi thay đổi, vóc dáng đều rất xinh đẹp, rất hút hồn, cho nên từ cổ chí kim. Những chuyện pháp sư vướng vào tình ái với yêu quái tuy rằng không nhiều, nhưng không phải là không có. Sau đó bọn họ tư định chung thân, Gia Gia Đằng Trung Vân đầu góc mê muội, cố ý đi xa nhà một chuyến, sau đó dẫn thất cô về nhà, nói là mua được một người vợ ở phía xa, nhũ danh là thất cô. Năm ấy đang thời rối loạn, lưu dân rất nhiều, cho nên thôn dân cũng không hoài nghi thân phận của thất cô. Mà thất cô lại rất xinh đẹp, nhiệt tình với người ngoài, hiền lành dịu dàng. Cho nên trong làng ai nấy đều rất thích. Nói đến đây, Đàng Vĩnh Thanh thở dài, ban đầu thất cô chỉ muốn chung sống với Gia Gia Đằng Trung Vân cả đời. Thế nhưng người ngoài lại đồn đại bà tu tà, giết hại gia súc, bị người ta phát hiện. Chỉ toàn là lời nói bậy, bởi vì thất cô ngay từ đầu đã chính là yêu quái tu tà, thế nhưng bà chẳng bao giờ giết hại sinh linh, cũng không giết qua người nào. Nói cách khác, nếu bà có dùng thủ đoạn mê hoặc Gia Gia Đằng Trung Vân, thì ông cũng sẽ không tình nguyện yêu thương bà như thế. Chương 199, cố sự của thất cô. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, hắn tin tưởng Đằng Trung Vân là một pháp sư, cho dù là vì an nguy cũng tuyệt đối không thể sống chung với một yêu nữ tu tà. Đằng Vĩnh Thanh nói tiếp, chân tướng là như vậy, hai người bọn họ đã sống với nhau nhiều năm, đột nhiên có một pháp sư từ đâu đến phát hiện ra thân phận thật sự của thất cô, lên kế hoạch bắt giữ bà, sau đó cùng bà đấu pháp. Sao mà trên đời nhiều pháp hải đến thế? Đàm Tiểu Tuệ than thở. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, tứ xuyên bọn em cũng có bạch nương tử truyền kỳ à? Nhà em có tivi mà, cái gì mà không có? Đàm Tiểu Tuệ lập tức đáp, rời mắt sang nhìn Đằng Vĩnh Thanh, hỏi, nói tiếp đi, sau đó thì sao? Pháp sư kia không phải là đối thủ của thất cô tha cho y lìa một mạng, thế nhưng y lìa không phục, lại đi tuyên truyền thân phận của thất cô. Kết quả hôm sau thôn dân 6 làng của Đằng Gia đều vây trước cửa nhà Gia Gia bắt Gia Gia đánh đuổi yêu quái. Thất cô vì bị pháp sư kia ám toán, bị pháp khí phá thân, cho nên nhất thời tà tính nổi dậy, giết chết một số người. Gia Gia Đằng Trung Vân suy cho cùng cũng là một pháp sư, hơn nữa còn là tộc trưởng, thấy thất cô giết người, tâm tình kích động, cũng là vì bảo hộ tộc nhân, cho nên giao thủ với thất cô. Thất cô đương nhiên không chịu đấu với ông, vì vậy bỏ trốn, để lại Gia Gia Đằng Trung Vân luôn luôn bị tộc nhân trách cứ, bắt phải dẫn yêu quái trở về, giao nhiệm vụ chóc nã thất cô cho ông, nếu không sẽ phế đi chức vị tộc trưởng của ông. Gia Gia Đằng Trung Vân một mình đi tới ngọn núi tìm được thất cô, cũng không biết hai người nói chuyện với nhau như thế nào mà thất cô cam nguyện hy sinh vì ông ấy, lấy thân mình đền tội để đổi lại uy tín của Gia Gia với tộc nhân. Bà còn tự nguyện giao ra máu yêu, chấp nhận cho Gia Gia giam trong một tòa miếu, chú thành ngũ hành tiệt âm trận mãi mãi giam cầm bà. Nghe như thế, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra miếu thất bà và ngũ hành tiệt âm trận có quan hệ với nhau như thế. Điểm này cũng phù hợp với suy đoán của hắn lúc trước, chỉ là không ngờ phía sau lại có một đoạn tình sử luẩn quẩn như vậy. Đàm Tiểu Tuệ thở dài, nói, thật là một nữ nhân si tình, sau đó thì sao, vì sao nàng ta lại bắt đầu tu tà? Đàm Vĩnh Thanh nói tiếp, sau đó Gia Gia Đằng Trung Vân thường xuyên đến miếu thăm bà, còn phát động thôn dân thắp hương thượng cống thờ phụng. Tuy rằng không còn được làm phu thê với nhau nữa nhưng đối với thất cô mà nói, đây cũng là chuyện phải chấp nhận thôi. Dù sao một người một yêu cũng không thể ở bên nhau trọn đời. Có điều, những lần kế tiếp Gia Gia Đằng Trung Vân tới miếu ít hơn hẳn, thái độ cũng không còn được như xưa, sau đó dần dần không còn tới nữa. Thất cô cứ một mực chờ đợi ông trong miếu, lo lắng sốt ruột, một hôm bà bắt được một người đang trú mưa trong miếu, tra hỏi nguyên nhân thì biết được hóa ra Gia Gia đã cưới vợ khác, còn là nữ nhi của trưởng trấn. Chết tiệt! Tiểu nha đầu Vông Đình tức giận hừ một tiếng. Đàn ông chẳng có tên nào tốt, toàn là những kẻ phụ tình, tất cả đều đáng chết. Khu. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, bảo, tiểu muội muội, cô nói Đằng Trung Vân kia phụ tình thì tôi đồng ý, thế nhưng cô nói đàn ông chẳng có ai tốt thì. Vương Đình bĩu môi, tôi không nói anh. Đẹp, vậy chẳng khác nào nói mình không phải là đàn ông à? Diệp Thiếu Dương phiền muộn không thôi. Đừng nói vớ vẩn nữa, tập trung chuyên môn. Đàm Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn hai người. Hỏi Đằng Vĩnh Thanh, tôi đoán thất bà từ đó về sau trở nên điên cuồng hơn, có phải không? Đằng Vĩnh Thanh gật đầu, nói, thất cô bắt đầu giết người, thế nhưng cũng không giết mấy người vì không có ai đến miếu của bà nữa, bà lại bị trận pháp làm khó, không thể ra khỏi miếu, oán khí mỗi ngày một tích tụ. Sau đó bà gặp quỷ sai kia, quỷ sai và bà trải qua một chuyện gì đó mà ta không biết. Diệp Thiếu Dương dường như hiểu ra. Thất bà nhất định là đã dụ dỗ quỷ sai kia, có thể là biểu lộ tình cảm tốt với hắn, nếu không thì vì sao hắn bất chấp đạo lý mà cam nguyện làm quỷ phó cho nàng. Bất quá Diệp Thiếu Dương không có hứng thú với những bí ẩn trong này, dù sao quỷ sai cũng đã chết, có biết cũng không giúp được gì. Quỷ phó kia bắt đầu hành động thay cho thất cô để thất cô tu tà, đầu tiên giả mạo quỷ quái giết người, sau đó lấy thân phận của bà trấn áp, nâng cao thị uy. Khiến dân bản xứ càng ngày càng tín phục bà, cam tâm tình nguyện dâng những đứa trẻ song sinh để bà thực hiện kế hoạch tu luyện. Chuyện về sau, Đại Pháp Sư hẳn là cũng đã biết, nếu không có người tới đập tượng, phá hỏng trận pháp thì không bao lâu sau, bà sẽ đột phá phong ấn trận pháp. Thất bà làm như thế vì mục đích gì? Diệp Thiếu Dương thắc mắc. Tuy rằng thất cô là yêu nhưng âm ti vẫn nhận định Gia Gia Đằng Trung Vân bội bạc, vứt bỏ vợ cả, phạt ông thành quỷ dịch, không cho luân hồi. Mục đích của thất cô là tu thành yêu vương, có thể xuống hoàng tuyền giành lấy hồn phách của Đằng Trung Vân, tìm cách để hành hạ dày vò ông, sau đó giết chết tất cả hậu nhân của Đằng gia. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, những chuyện hận thù này hắn hoàn toàn có thể hiểu được, một người muốn báo thù thì có rất nhiều cách, quỷ và yêu cũng vậy, chỉ có giết ngươi, ngươi chết thì giết hậu nhân ngươi, không có thì giết tộc nhân của ngươi, giết cho đến khi nào giải hận mới thôi. Bởi vì cái gì cũng đã mất. Cho nên ta phải trả thù xã hội. Hắn lập tức nhìn Đằng Vĩnh Thanh, nói, huynh vẫn chưa giải thích vì sao huynh là hậu nhân của thất cô. Đằng Vĩnh Thanh chậm rãi nói, thất cô lúc chung sống với Gia Gia có sinh hạ cho ông một người con trai. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, nói, nàng lúc đó đã là yêu linh. Đằng Vĩnh Thanh gật đầu. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, quả nhiên là yêu linh. Yêu quái chỉ cần tu luyện đến yêu linh là có thể mô phỏng theo hình dáng của con người, sinh hoạt y như con người, sinh con đẻ cái, sống chết giống nhau, bề ngoài không có gì có thể nghi ngờ, nhưng dù sao nàng cũng là yêu quái, một khi máu yêu trong cơ thể bị kích phát, nàng sẽ thoái hóa biến thành yêu. Hơn nữa, loại máu yêu này được truyền thừa đời đời kiếp kiếp, không bao giờ suy giảm. Cho nên, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ người đang đứng trước mặt này sẽ có một lúc nào đó bị kích phát biến thành yêu quái không. Đàng Vĩnh Thanh tựa hồ thấu hiểu tâm tư của hắn, nói rằng, sau khi phong ấn thất cô, lấy nữ nhi của trưởng trấn xong, gia gia Đàng Trung Vân liền đưa con trai của mình đến Lạc Gia Sơn, giao cho sư phụ trước đây nuôi nấng. Người con trai ấy lớn lên, trở thành cư sĩ Phật môn, tu luyện pháp thuật, lấy vợ sinh con. Chờ một chút, hòa thượng cũng có thể sinh con ư? Vương Đình trợn to hai mắt, giật mình nhìn Đàng Vĩnh Thanh. Đàng Vĩnh Thanh cười cười, nói, là cư sĩ, không phải là hòa thượng, mặc dù cùng là thân phận tu hành nhưng lại là đệ tử tục gia, cho nên có thể kết hôn. Vương Đình hừ một tiếng, nói, nếu tin Phật thì đừng có ham mị sắc chứ, nếu không lại đạo tâm không thành nữa. Đàng Vĩnh Thanh cười cười không nói tiếng nào, nói rằng, gia gia Đàng Trung Vân cũng lo lắng trong cơ thể con mình có máu yêu của thất cô, chỉ cần cách thất cô vài trăm dặm là sẽ cảm ứng được, cho nên vạn nhất máu yêu kích phát, hóa thành yêu quái thì. Mà thứ duy nhất có thể khắc chế máu yêu, chính là pháp thuật. Bởi vì máu yêu truyền thừa nên mỗi đời con của nhà ta đều làm cư sĩ ở Lạc Gia Sơn, học tập Phật hiệu và pháp thuật để chống lại máu yêu trong cơ thể. Ta biết Diệp Thiên Sư muốn phá ngũ quỷ bản sơn trận, vì thế đặc biệt đến đây tương trợ huynh. Chương 200, tái đấu hà cơ. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, nói rằng, chỉ cần huynh tới giúp ta mà không phải tới giúp tổ bà của huynh thì ta hoan nghênh hai tay. Đàng Vĩnh Thanh nói, Diệp Thiên Sư, ta niệm Phật nhiều năm như vậy, hiểu được cái gì là đúng là sai, là tình nghĩa hay là trách nhiệm, hơn nữa cũng có chút thành tựu, có thể khắc chế máu yêu trong người, không có vấn đề gì đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, lịch đại tổ tông nhà huynh vì sao không nghĩ cách giải quyết chuyện này. Đàng Vĩnh Thanh buốt tay, nói, bởi vì căn bản không có biện pháp giải quyết, nếu như thả thất cô ra thì cả vùng sẽ chịu một trường hạo kiếp, cho nên chỉ có duy trì hiện trạng, phong ấn bà trong miếu thì mới có cơ may thoát khỏi tai ương. Hơn nữa những người tiền bối của ta tu vi hữu hạn, căn bản không dám đi đến gần miếu của bà, để tránh cho bà cảm ứng được, lợi dụng huyết mạch mà kích hoạt máu yêu. Ta cũng biết được Diệp Thiên Sư ở đây nên mới dám hạ sơn giải quyết, vạn nhất ta không khống chế được nó thì Diệp Thiên Sư hãy giúp ta một chút. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vương Đình đứng kế bên thở dài, nói rằng, không ngờ thất cô lại có cố sự bi thương như thế, nàng là một nữ nhân mệnh khổ, đi tới bước đường này cũng là do tình cảm không trọn vẹn. Tất cả mọi người đều lặng lẽ cúi đầu. Diệp Thiếu Dương nói, nàng dù có mệnh khổ nhưng rốt cuộc vẫn là yêu quái, nên duyên vợ chồng cùng với người là việc làm trái với thiên đạo, mà Đàng Trung Vân đương nhiên cũng có sai, ông ta hẳn cũng đã bị trừng phạt, nàng lại kiên trì muốn trả thù, chấp niệm quá sâu, gây họa nhân gian. Nếu như tha thứ cho nàng chỉ vì nàng bị tổn thương trong chuyện tình cảm, thì những người bị nàng giết hại, lẽ nào đã chết vô ích? Vương Đình giật mình, gật đầu, lẩm bẩm, Diệp đại ca nói rất đúng. Đàm Tiểu Tuệ nói thêm, cho dù nàng chưa từng giết người cũng không thể thả nàng ra khỏi miếu, bởi vì với chấp niệm bây giờ của nàng, một khi nàng thoát ra khỏi miếu, ắt hẳn sẽ tạo nên thảm cảnh giết chóc. Đàng Vĩnh Thanh đồng tình, đúng vậy, bất quá giả như có thể, ta mong Diệp Thiên Sư đừng tiêu diệt nguyên thần của bà, để ta thu bà lại, đưa về Lạc Già Sơn siêu độ. Đánh thắng trước đã rồi hay nói. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, vạn nhất chúng ta đều chết hết thì sẽ không còn mộng tưởng nhiều như vậy nữa. Bất quá tuy nói thế nhưng khi có một pháp sư thêm vào đội ngũ, trợ giúp cho hắn, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy không ít áp lực, trong lòng hắn nghĩ, pháp lực của tên pháp sư Lạc Già Sơn này sẽ không kém cỏi chứ. Đúng lúc đó, Diệp Thiếu Dương nhận được cuộc điện thoại của Lão Quách Bảo đã hoàn thành xong vật dụng, đang lái xe đưa đến Lý Gia Thôn, hỏi hắn khi nào tới. Diệp Thiếu Dương thấy bên này cũng không có chuyện gì, bèn bảo chút nữa sẽ qua, cúp điện thoại. Lập tức gọi cho Chu Tĩnh Như bảo cô chuẩn bị một chiếc thuyền, vài túi hùng hoàng và vôi sống cho hắn, sau đó dặn cô đến đó chờ hắn. Diệp Thiếu Dương đặt điện thoại xuống, kể lại chuyện cho mọi người nghe, thỉnh mọi người cùng đi hỗ trợ, thế nhưng thực tế hắn đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với Hà Cơ, chỉ là, hắn muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thực lực của Đàng Vĩnh Thanh một chút, mà hơn hết là cô gái Vương Đình kia, hắn muốn biết tiểu nha đầu này rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà Đàm Tiểu Tuệ phải chờ đợi. Đàng Vĩnh Thanh rất dứt khoát, đồng ý tương trợ. Đàm Tiểu Tuệ lại lắc đầu, nói, có hai người là đủ rồi, em và Tiểu Đình còn có chuyện khác muốn làm. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, chuyện gì? Tìm kiếm hài cốt của biểu tỷ. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nếu không nghe Đàm Tiểu Tuệ nói, hắn cũng đã quên mất Đàm Tiểu Tuệ còn có một biểu tỷ đã bị Thất Bà giết chết, hài cốt vẫn còn nằm trong giếng nước. Hắn lập tức hỏi, em muốn đến giếng nước? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, quỷ phó đã chết, không còn nguy hiểm gì nữa, bất quá em vẫn phải chú ý một chút. Vì vậy bốn người thỏa thuận với nhau bắt một chiếc taxi đi tới lục địa Sơn Trang, Đàm Tiểu Tuệ và Vương Đình xuống xe trước, còn hắn và Đàng Vĩnh Thanh ở lại để đi tiếp tới Lý Gia Thôn. Tài xế ngại Lý Gia Thôn đường xá xa xôi, nói cái gì mà không thể đi tiếp, Diệp Thiếu Dương đành gãi đầu, hỏi Đàng Vĩnh Thanh, có tiền không? Bao nhiêu? 200, cho sư phụ đây 200 để lão chở chúng ta đi. Đàng Vĩnh Thanh thành thật lấy ra hai tờ tiền đưa cho tài xế, lúc này tài xế mới đồng ý chở bọn họ đi tiếp. Đàng Vĩnh Thanh cười khen, Diệp Thiên Sư đúng là người thanh tu. Đến 200 đồng cũng không có. Đúng vậy, ta nghèo lắm. Diệp Thiếu Dương nói dối không biết ngượng mồm, tỏ ra nghèo đói, trong lòng âm thầm vui mừng, hà hà, tiết kiệm được 200 đồng. 3. Chu Tĩnh Như và trưởng thôn Lý Lao Tinh đang đứng ở cổng thôn chờ Diệp Thiếu Dương, phía sau cách đó không xa là một đám người bu xem đông nghịt, vừa trông thấy Diệp Thiếu Dương xuống xe, đám người lập tức vỗ tay hoan hô. Diệp Thiếu Dương cảm thấy quái lạ. Đi tới bên cạnh Lý Lao Tinh, hỏi, chuyện gì vậy? Mọi người nghe nói Diệp tiên sinh muốn bắt thủy quỷ nên kích động chạy tới xem, tôi ngăn mãi mà không được à. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, chỉ quay sang Chu Tĩnh Như giới thiệu sơ lược Đàng Vĩnh Thanh, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không dám nói Đàng Vĩnh Thanh có quan hệ với Thất Bà. Bởi vì Diệp Thiếu Dương đã thông báo trước nên hiện giờ Chu Tĩnh Như đã chuẩn bị xong một chiếc thuyền, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, nhất thời kinh ngạc đến ngây ngốc. Đây là một con thuyền loại nhỏ, bên ngoài phủ một lớp sơn trắng nhũ bạc lấp lánh. Thuyền tổng cộng có 3 tầng, phía trên là một bong thuyền ngắm cảnh, phía trước là bánh lái bằng kim loại sáng loáng. Diệp Thiếu Dương tuy không hiểu nhiều về thuyền nhưng cũng biết chiếc thuyền này nhất định rất xa xỉ. Bên cạnh thuyền là một người thủy thủ trung niên. Vị này chính là thuyền trưởng lái thuyền chuyên nghiệp em mời về, Cam Tín Văn, Cam Tiên Sinh, ông ấy đã có nhiều năm kinh nghiệm. Chu Tĩnh Như giới thiệu, Thiếu Dương ca. Mong rằng ông ấy có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. À, anh thấy chiếc thuyền này thế nào? Cái này, thật sự quá tốt. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, khổ sở nói, lần này hạ thủy phải đấu pháp rất lâu, có khả năng sẽ phải phế bỏ con thuyền. Anh chỉ cần một chiếc thuyền bình thường thôi, em lại mua hẳn một chiếc thuyền xịn như vậy, thật sự có chút lãng phí. Không sao đâu, thuyền này rất tốt, chỉ cần anh không có việc gì thì có phế bỏ cũng được, hơn nữa cũng không đắt lắm. Chỉ khoảng. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, thôi thôi, xin em đừng nói để lòng anh đau nhói. Hắn đã có kinh nghiệm từ vết xe đổ lúc trước, khi cô bảo không nhiều tiền tức là rất nhiều tiền. Lên đường thôi, gọi vài người đến đẩy thuyền xuống nước, chúng ta bắt đầu. Lý Lao Tinh gọi vài người khỏe mạnh tiến lên dùng gậy đẩy thuyền xuống nước. Phía sau còn có một chiếc xe tải, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua mới biết đó là Voi Sống và Hùng Hoàng chất đầy trong một xe. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Đoàn người đi đến hồ chứa nước thì Lao Quách cũng đã vừa đến, y ngồi xổm xuống bờ hồ bày ra một tấm lưới kỳ lạ dưới chân, kế bên là một cái nỏ bắn cá, bên trong có chứa một mũi tên dài lóng lánh. Diệp Thiếu Dương bảo tất cả mọi người cùng khiêng Voi Sống và Hùng Hoàng lên khoang thuyền, sau đó nhờ bốn người cao lớn lực lưỡng làm bảo vệ, phụ trách an toàn cho mọi người, xong việc sẽ chia cho mỗi người 2.000 đồng, đương nhiên là Chu Tĩnh Như cho. Lúc này mới dẫn những người có liên quan lên thuyền. Nhìn mặt nước đen kịt, Diệp Thiếu Dương chợt hít sâu một hơi, tuy rằng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng hắn vẫn cảm thấy ái ngại, bởi vì chiến đấu dưới nước không giống như ở trên bờ. Hơn nữa trên thuyền lại có nhiều người như vậy, hắn còn phải phụ trách lo cho bọn họ, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực, lại hít sâu một hơi, ra lệnh cho Cam Tín Văn, lái thuyền.